Chương 31. Sư huynh đệ các loại Lục Liễu đi không lâu về sau, Tiểu Ngọc lại tới cho Lý Phá Thiên mang đến bữa ăn sáng. Lý Phá Thiên hỏi nàng nói, các ngươi tông chủ trở về chưa? Tiểu Ngọc đáp, còn không có đâu, nàng đi tìm phá giải độc thứ thân biện pháp, sẽ không có nhanh như vậy đi. Lý Phá Thiên lại hỏi, nàng nơi này tổng cộng có bao nhiêu nha hoàn? Tiểu Ngọc đáp, thêm ta cùng nhau, 6 người. Lý Phá Thiên trầm ngâm chốc lát, thấp giọng hỏi, ngươi buổi sáng đi ra ngoài sao? Tiểu Ngọc gật đầu, đi ra ngoài Thanh Nhã đà chủ đã cùng ta căn dặn qua, ta sẽ phối hợp ngươi. Lý Phá Thiên khẽ lắc đầu, thế nhưng là các ngươi có 6 người, nhiều người phức tạp, ta chỉ sợ bị các nàng xem ra sơ hở, ngươi nếu là bại lộ Hoa Thiên Tuyết lập tức sẽ giết ngươi. Tiểu Ngọc nhỏ giọng nói, kỳ thực đại gia cũng không nghĩ ở tông chủ nơi này làm nha hoàn nàng hỉ nộ vô thường, 10 năm này, không biết giết bao nhiêu nha hoàn ta đang lén lén lôi kéo các nàng. Lý Phá Thiên sờ một cái cằm, Phỉ Nhi là đầu của các nàng a? Tiểu Ngọc gật đầu, ừm. Lý Phá Thiên nói, ngươi đi theo Phỉ Nhi nói, thừa dịp các ngươi tông chủ không ở, ta muốn gặp mặt số 7 sư minh, nàng nếu đáp ứng, đã nói lên nàng tương đối tốt thông cảm, lôi kéo cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Tiểu Ngọc đáp ứng nói, tốt, vừa đúng ngươi cũng biết hạ nàng, quay đầu chỉ cho ta bày ra. Các loại Lý Phá Thiên đồ ăn bữa ăn sáng, Tiểu Ngọc thu thập cái mâm, tạm thời rời đi. Sau nửa canh giờ, nàng mang theo Phỉ Nhi đến rồi. Lý Phá Thiên hướng Phỉ Nhi thi lễ nói, Phỉ Nhi cô nương, ta rơi vào nơi đây, sinh tử chưa định, chỉ muốn cùng số 7 sư minh với nhau lại liếc mắt nhìn, trò chuyện tiếp đôi câu có thể hay không? Phỉ Nhi gật đầu, đi theo ta đi. Nàng lại đối Tiểu Ngọc nói, ta lặng lẽ dẫn hắn đi là được, ngươi đi làm chuyện khác đi. Một cái cực lớn hang núi, cực kỳ sâu xa. Vách động hai bên, thỉnh thoảng có khai tạc đi ra căn phòng, hoặc ở người, hoặc chất đống vật chất. Phỉ Nhi mang theo Lý Phá Thiên, một đường đi mau, ngược lại không có gặp phải khác nha hoàn. Ước chừng ở bên trong hang núi kia quanh co đi chừng 5 dặm, nàng mang theo Lý Phá Thiên ở một cánh cửa đá trước mặt dừng bước. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Phá Thiên, bàn chân xuống di động, hướng hắn nhích tới gần một ít. Nàng nhỏ giọng nói, buổi sáng ta đi ra thời điểm, tiểu thư đã cùng ta căn dặn qua ta sẽ phối hợp ngươi. Lý Phá Thiên kinh ngạc nói, tiểu thư? Hắn cho là nàng nói là Hoa Luyến Khê. Phỉ Nhi cùng hắn dì thai nói, Hồng Tiêu là ta Quỷ Hỏa Tông đại tiểu thư. Lý Phá Thiên ánh mắt nhất thời mở to, hắn tuyệt không nghĩ tới Hồng Tiêu vậy mà lại là Quỷ Hỏa Tông con gái của tông chủ, càng không có nghĩ tới Phỉ Nhi lại là Hồng Tiêu an bài ở Hoa Thiên Tuyết bên người nằm vùng. Thoạt nhìn, kia Thiên Ma Thạch tác dụng nhất định không phải chuyện đùa. Bằng không Quỷ Hỏa Tông như thế nào chịu cho phái ra bản thân đại tiểu thư tới mạo hiểm? Chẳng qua là Thiên gia đã quyết định chủ ý, phải đem kia Thiên Ma Thạch làm hỏng. Vì Tiên Đỉnh Đại Lục căn ninh, chỉ có thể xin lỗi mọi người. Phỉ Nhi nhẹ nhàng kéo hắn một cái, liền đi tới cửa đá kia trước mặt, rót vào ma lực, đọc khẩu quyết. Cửa mở ra, Lý Phá Thiên ánh mắt đã thấy tình hình bên trong. Số 7 sư minh, cũng chính là Lâm Kỳ, liền ngồi ở trước bàn, nhìn thấy hắn, không có ngạc nhiên, không có bi thương, sắc mặt bình thản cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Lý Phá Thiên xem hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có nhiều chuyện phải nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nên nói cái gì. Các loại Phỉ Nhi đóng cửa lại sau, Lý Phá Thiên đi tới, trên ghế ngồi, sư minh thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Lâm Kỳ gật đầu, khá tốt đi. Lý Phá Thiên nói, ta đang suy nghĩ cách tiêu diệt Hoa Thiên Tuyết, ngươi lại quý trọng thân thể, chờ ta diệt nàng, cứu ngươi cùng đi ra ngoài. Lâm Kỳ thở dài, coi như sống trở về lại làm sao, lần này khuất nhục trải qua, sợ là cả đời cũng nhận không ra người. Lý Phá Thiên nói, lần này trải qua, ngươi biết ta biết, chúng ta không nói ra đi, không có người biết ta mấy ngày nay luôn là mơ thấy luyện dược phòng, mơ thấy sư phụ, mơ thấy. Lâm Kỳ hỏi, còn mơ thấy gì? Nếu là thả trước kia, có mấy lời, hắn sợ là vĩnh viễn cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Nhưng trải qua mấy ngày nay sau này, hắn mặt kia ra giống như một cái so trước kia dày rất nhiều. Hắn mang trên mặt khẽ mỉm cười ý, mơ thấy Tiên Nhi sư tỷ, nàng giống như thiên tiên, đẹp đến rung động lòng người. Lâm Kỳ cao mày nói, tiểu tử ngươi thầm mến muội muội ta. Lý Phá Thiên gật đầu, đúng vậy, trong lòng ta một mực lấy ngươi làm anh vợ, ta nằm mộng cũng muốn cưới nàng. Lâm Kỳ lắc đầu một cái, nhưng ngươi bây giờ là thân phận gì, ngươi ta rơi vào nơi đây, đã bẩn phải mãi mãi cũng tắm không sạch sẽ, ngươi nhanh đừng nghĩ nàng, ta chỉ có một cái như vậy muội muội, ta hy vọng nàng có thể gả cho Tiên Đỉnh Đại Lục hoàn mỹ nhất nam tử. Lý Phá Thiên nghe hắn lời nói này, kia trong lòng không thoải mái, sư minh, ngươi lời nói này quá khách khí, làm tổn thương ta tự tôn a. Lâm Kỳ quay mặt qua chỗ khác, thật xin lỗi. Rồi sau đó, bên trong gian phòng trầm mặc. Cuối cùng, hay là Lâm Kỳ mở miệng, ta hỏi ngươi, sư phụ có phải hay không cho ngươi ăn rồi một viên đặc thù viên thuốc? Lý Phá Thiên gật đầu, không sai, ngươi cũng ăn rồi sao? Lâm Kỳ lắc đầu, ta chưa ăn. Ánh mắt của hắn phảng phất trở về quá khứ, mỗi năm ngày nào đó, là sư phụ sinh nhật, vốn là đã trời tối, nhưng phụ thân để cho ta cho sư phụ mang một phần lễ vật đi. Ta đi tới sư phụ ngoài cửa phòng, lại ngoài ý muốn nghe được hắn trong phòng còn có người khác. Người kia hỏi sư phụ, kia đặc thù viên thuốc luyện chế phải như thế nào? Sư phụ nói đã thành công, chuẩn bị cầm sư huynh đệ chúng ta thí nghiệm thuốc. Người kia nói, ngươi cho kia họ Lý tiểu tử thử đi, cũng đừng cho Lâm Dật Nhi tử thử, tránh cho Lâm gia tuyệt hậu tới tra nguyên nhân, chuyện liền bại lộ. Ta lúc ấy nghe đã sợ hãi, lại hiếu kỳ, không biết bọn họ nói là cái gì đặc thù viên thuốc, vì sao đồ ăn rồi thôi sau sẽ tuyệt hậu. Hắn lần nữa đem ánh mắt tập trung ở Lý Phá Thiên trên mặt, ngươi ăn rồi đặc thù viên thuốc, ngươi sẽ tuyệt hậu, ngươi vì muội muội ta tốt, sau này đừng lại nghĩ đến nàng. Lý Phá Thiên nghe hắn nói xong, kia đầu góc ông. Thiên nhân ra, bản thân muốn tuyệt hậu. Sư phụ lúc ấy cho mình đồ ăn đồ chơi kia, hắn nói là thịt muối thủ bản. Bây giờ nghĩ đến, đồ chơi kia thực tại quá quỷ dị. Sư phụ cho hắn thí nghiệm đồ chơi kia, thật chỉ là thịt muối thủ bản sao? kia đặc thù viên thuốc có thể lạnh buốt hắn, có lẽ còn lặng lẽ hấp thu hắn tu luyện được tới tiên lực. Bây giờ lại nghe nói ăn nó đi muốn tuyệt hậu, đó là một cái gì hại người đồ chơi? Sư phụ a, ngươi rốt cuộc có ý gì a? Thiên nhân ra ra, đầu óc hỗn loạn một trận sau, hắn hỏi Lâm Kỳ nói, tên còn lại là ai? Hắn tại sao phải sư phụ thí nghiệm đồ chơi kia? Lâm Kỳ lắc đầu nói, ta chỉ nghe nói bọn họ nói chuyện, nghe sợ, ta liền vội vàng trượt cho nên ta không biết tên còn lại là ai, cũng không biết bọn họ tại sao phải thí nghiệm kia đặc thù viên thuốc. Lý Phá Thiên lại hỏi, là nam nhân hay là nữ nhân? Lâm Kỳ đáp, là nam nhân, lúc ấy nghe thanh âm đại khái chừng 40 tuổi. Hắn đứng lên, ta đã không ôm hy vọng sống đi ra ngoài nhân gian, nếu đem chúng ta chụp tới, chính là muốn để chúng ta chết ở chỗ này, người nghĩ dày vò liền dày vò đi, có lẽ chết sớm sớm giải thoát, cũng chưa hẳn không tốt. Hắn phất phất tay, đi đi. Lý Phá Thiên yên lặng đứng dậy, đi đập cửa. Cửa lập tức liền mở, Phỉ Nhi mang theo hắn, vội vã rời đi. Chương 32. Thuốc giải 3 ngày sau, canh giữ ở cửa động nha hoàn vội vã tới thông báo, tông chủ trở lại rồi. Bọn nha hoàn vội vàng đến kia tầng thứ 3 bình chướng về sau, sắp hàng nên đón. Không lâu lắm, ma lực chấn động, Hoa Thiên Tuyết xuyên qua tầng thứ 3 bình chướng, xuất hiện ở đại gia trước mắt. Đại gia nhất tể thi lễ, bái kiến tông chủ. Hoa Thiên Tuyết đem đại gia quét mắt một phen, hỏi, 33 số được chứ? Phỉ Nhi đáp, một mực quy quy củ củ. Hoa Thiên Tuyết cất bước, nhốt ở đâu, dẫn đường. Trong phòng, Lý Phá Thiên cũng đã biết Hoa Thiên Tuyết trở lại rồi. Trong lòng của hắn có chút thất vọng, không biết kia lão yêu bà có hay không thật tìm được phương pháp phá giải. Bất quá, hắn kia cái gọi là độc thứ thân, chẳng qua là hắn gặp người, chân chính quỷ dị là nằm vùng ở hắn đan điền bộ vị kia kỳ lạ viên thuốc. Hoa Thiên Tuyết có thể tìm tới kia kỳ lạ viên thuốc thuốc giải sao, cũng không lớn có thể a. Nàng lúc ấy nói đi là đi, căn bản cũng không có đến rồi hiểu trạng huống của hắn, lại làm sao có thể biết kia kỳ lạ viên thuốc là như thế nào luyện chế ra tới. Không lâu lắm, cửa mở ra. Hoa Thiên Tuyết nhìn thấy hắn, đi vào. Nàng từ trong lồng ngực móc ra một cái nho nhỏ hộp gỗ đến, lại từ trong hộp gỗ lấy ra một viên màu vàng sẫm viên thuốc. Nàng đi lên trước, rồi với tay nắm lấy Lý Phá Thiên miệng, thứ lặt vặt, bổ tông chủ còn không đối phó được ngươi. Vừa nói chuyện, trong tay nàng dùng sức, khiến cho Lý Phá Thiên há miệng ra, đem kia màu vàng sẫm viên thuốc ném đi đi vào. Rồi sau đó, nàng hai tay bưng kín Lý Phá Thiên miệng mũi. Như vậy, Lý Phá Thiên hô hấp không phải, hoàn thuốc kia cứ như vậy bị hắn nuốt vào trong bụng. Hoa Thiên Tuyết đứng ở trước mặt hắn nhìn chốc lát, xoay người, phân phó Phỉ Nhi nói, xem hắn, sau 3 canh giờ, dẫn hắn đi tắm, đưa đến bổn tông chủ tẩm cung. Các loại Hoa Thiên Tuyết đi, Lý Phá Thiên lập tức bưng lấy đan điền bộ vị. Hoàn thuốc kia một khi vào bụng, liền lập tức ở trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, hắn cảm giác mình trong bụng hỏa thiêu hỏa liệu, thì giống như hoàn thuốc kia ở trong người thiêu đốt. Các loại Hoa Thiên Tuyết lúc rời đi, cái loại đó lửa đốt vậy cảm giác đã lan tràn đến đan điền. Hắn lập tức cảm giác đan điền bộ vị giống như băng hỏa lượng trọng thiên, lạnh nóng đan vào, lẫn nhau xung đột, khiến cho đan điền của hắn phát ra đau nhức. Hắn ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, chịu đựng thống khổ đồng thời, trong lòng của hắn là dị thường khiếp sợ. Cái này lao yêu bà, chẳng lẽ thật tìm được kia kỳ lạ viên thuốc thuốc giải? Kia thuốc giải xuống bụng sau, đang tan rã kia kỳ lạ viên thuốc. Không lâu sau, đau đớn kịch liệt trong, hắn đã cả người bị mồ hôi ướt đẫm. Phỉ Nhi cùng Tiểu Ngọc đứng ở bên người của hắn, trơ mắt nhìn hắn, không biết hắn bây giờ là cái trạng muốn gì, căn bản liền không làm gì được. Lý Phá Thiên trên đất lăn lộn một trận sau, đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng, mặc dù không lớn, nhưng từ đan điền bộ vị nhanh chóng lên cao, giống như là đang chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, kia một cỗ lực lượng xông vỡ cổ họng của hắn. Hắn không tự chủ được há mồm, một cỗ nhàn nhạt lục khí liền từ trong miệng của hắn bay ra ngoài, nhanh chóng tiêu tán thành vô hình. Bên cạnh, hai vị nha hoàn đã thấy choáng. Tiểu Ngọc kinh nghi mà hỏi, tông chủ rốt cuộc cho hắn ăn cái gì, hắn thế nào trong miệng bốc lên lục khí, chẳng lẽ là khí độc? Phỉ Nhi lắc đầu nói, ta làm sao biết, có lẽ là độc thứ thân bị phá giải cho nên có lục khí toát ra a. Tiểu Ngọc xem trên đất lăn lộn Lý Phá Thiên, cắn môi một cái, nếu là độc thứ thân bị phá, kia. Yeah. Phỉ Nhi quay đầu nhìn nàng một cái, gật đầu một cái, tư chất của hắn là màu cam tông chủ lại có thể bỏ qua cho hắn. Hai vị nha hoàn mặc dù là hắn lo âu, nhưng trong lòng cũng đều ngóng nhìn hắn kia độc thứ thân bị phá, chỉ có như thế, tông chủ mới có thể thường xuyên triệu hắn 33 số. Chỉ có hắn thường xuyên xuất nhập tông chủ tầm cung, cũng mới có thể tìm được thiên ma thạch chỗ. Hơn nữa, hai người mỗi người trong lòng cũng đều có một ít ý nghĩ kỳ quái. Coi lời này, ai không muốn thực lực cao cường đâu? Lý Phá Thiên lăn lộn một trận sau, trong cơ thể băng hỏa lượng trọng thiên cảm giác hơi nhỏ rất nhiều, lạnh buốt cảm giác từ từ biến mất, chỉ còn lại có lửa đốt. Hắn nói thầm một tiếng xong đời, kia kỳ lạ viên thuốc thật vẫn bị kia lão yêu bà phá giải. Chỉ chốc lát sau, hắn kia đan điền đột nhiên rung một cái, hình như là kia kỳ lạ viên thuốc bị triệt để phá. Hắn lập tức cảm giác có sức mạnh điên cuồng xông ra. Hắn bất chấp khó chịu, vội vàng lật bò dậy, nhắm mắt, ngồi xếp bằng, vận chuyển tiên lực, vô tận tuần hoàn, hấp thu kia đột nhiên sức mạnh bùng lên. Đến đây, hắn đã hoàn toàn hiểu. Hắn những cái kia năm tu luyện được tới tiên lực, quả nhiên bị cái này kỳ lạ viên thuốc cho hấp thu. Bây giờ nó bị phá, những lực lượng kia liền thả ra ngoài. Sư phụ à, ngươi thật hồ a, đệ tử không phải tu tiên tuổi mục a, không trách Thương Lê lúc ấy đối phó hắn thời điểm, trong cơ thể không giải thích được toát ra đại lượng lực lượng. Nguyên lai là bị cường địch uy hiếp sau, kia kỳ lạ viên thuốc liền đem những năm kia hấp thu hết tiên lực thả một bộ phận đi ra. Nhưng sư phụ rốt cuộc muốn thí nghiệm cái thứ đồ gì đâu? Chẳng lẽ thật liền như lúc trước làm giấc mộng kia đồng dạng, các loại kia kỳ lạ viên thuốc hấp thu bản thân tiên lực đến đủ nhiều thời điểm, sư phụ liền đào ra đan điền của mình, lấy ra hoàn thuốc kia, chính hắn ăn, lấy tăng cường hắn công lực của mình. Không thể nào đâu. Sư phụ thế nhưng là tiên gia người, làm sao có thể như vậy ác độc? Hơn nữa sư phụ hay là ân nhân cứu mạng của hắn à, nếu không phải sư phụ phát hiện hắn, đem hắn mang về Vân Tiên phái, hắn còn không biết muốn lưu lạc bao lâu đâu, làm không chừng đã sớm chết rồi. Sư phụ đối hắn có tái tạo tri ân, dẫn hắn tiến vào Vân Tiên phái, thay đổi cuộc đời của hắn. Kể từ hắn bị mang về Vân Tiên phái, Vân Tiên phái chính là nhà của hắn. Đang ra sức hấp thu trong, hắn tầng cấp đang không ngừng hướng lên đột phá. Lúc trước ăn rồi hồng tiêu cho hắn tiên quả, hắn đã đột phá đại tầng cấp, từ hạ tiên đột phá đến thượng tiên. Mà bây giờ, hắn ở thượng tiên tầng cấp, điên cuồng hướng lên. Thượng tiên 2 tầng, thượng tiên 3 tầng, thượng tiên 5 tầng, vẫn còn không có kết thúc. Thượng tiên 8 tầng, thượng tiên 9 tầng. Chờ hắn một đường thế như trẻ che đột phá đến thượng tiên 9 tầng sau, theo kia kỳ lạ viên thuốc bị phá mà thả ra lực lượng, từ từ bị hắn hấp thu hoàn tất. Hắn liền dừng lại ở thượng tiên 9 tầng. Thượng tiên 9 tầng, đối ứng ma giới tầng cấp là tông sư 9 tầng. Nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ so Tu Hoa Tông toàn bộ trưởng lão cùng đa chủ cũng cao hơn một chút. Toàn bộ Tu Hoa Tông bên trong cũng chỉ có Hoa Thiên Tuyết thực lực ở trên hắn. Hoa Thiên Tuyết ma tôn 5 tầng, kia phải đợi hắn lại đột phá đại tầng cấp, lên tới tiên tôn 5 tầng mới có thể cùng nàng thực lực tương đương. Hắn yên lặng ở trong lòng tính toán, nếu như không ăn kia 2 viên tiên quả, nếu như không có hấp thu bộ phận ma linh ẩn chứa linh khí, nếu như kia kỳ lạ viên thuốc trước kia không có hấp thu qua hắn tiên lực, như vậy hắn trước kia tu luyện nên đến cái nào tầng cấp? Hắn tính toán một trận, chẳng qua là đại khái đoán chừng bản thân nên thuộc về hạ tiên một cái tầng cấp, nhưng không cách nào tính toán chính xác. Nhưng coi như hắn trước kia tu luyện chỉ có thể tới hạ tiên mộ tầng cấp, kia cũng nói hắn tuyệt không phải quỷ bụng. Phải biết, sau đó hắn bề bộn nhiều việc chế thuốc, trên căn bản rất ít tu luyện. Hắn chủ yếu thời gian tu luyện tập trung ở mới gia nhập Vân Tiên phái đoạn thời gian đó. Tính như vậy đến, hắn chẳng những không phải quỷ bụng, còn nên là tu tiên thiên tài. Chương 33. Tố cáo mấy canh giờ sau, Lý Phá Thiên giống như một điều như chó chết, bị hai vị nha hoàn từ Hoa Thiên Tuyết tẩm cung mang đi. Ha ha ha. Hoa Thiên Tuyết tâm tình quái trá, ma quỷ tiếng cười trong sơn động chấn động. Lý Phá Thiên thực tại không nghĩ ra, nàng đến tột cùng là đi nơi nào tìm được thuốc giải. Bất quá, sự thật đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu được. Bây giờ, chính là tranh thủ thời gian làm rõ ràng, kia cái gọi là Thiên Ma Thạch, nó rốt cuộc ở nơi nào. Nắm chặt phối hợp Lục Liễu, để cho kia lão yêu bà sớm ngày khí huyết bình hành. Lúc trước, Lục Liễu nhắc nhở qua hắn, kia Thiên Ma Thạch có thể bị Hoa Thiên Tuyết xem như mặt dây chuyền treo ở trước ngực. Hắn cố ý quan sát, ở Hoa Thiên Tuyết trước ngực, xác thực có một cái mặt dây chuyền, hắn loáng thoáng thấy nó là màu đen. Cái này phù hợp Thiên Ma Thạch là màu đen đặc thù một trong, chẳng qua là nó phía trên rốt cuộc có hay không thiên thư ký hiệu, hắn không có cách nào thấy rõ. Nếu như đó chính là Thiên Ma Thạch, như vậy thì các loại Hoa Thiên Tuyết khí huyết nghịch hành bùng nổ, hắn liền có thể tranh đoạt. Chẳng qua là, Lục Liễu hành động sao, kia đưa đến khí huyết nghịch hành vật đưa tới sao, cho Hoa Thiên Tuyết ăn chưa? Bị hai vị nha hoàn mang đi tắm rửa qua sau, hắn choáng váng chậm chậm, ngủ một giấc đến không biết thời gian. Chờ hắn mở mắt, nhìn thấy Tiểu Ngọc ngồi ở trước bàn, mặt mũi giữa ngậm lấy dầu dĩ. Hắn âm thầm vận chuyển tiên lực thử một chút, phát hiện đã khá nhiều, chẳng qua là nguyên khí còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiểu Ngọc dương mắt, gặp hắn đã tỉnh liền đội vàng bưng trên bàn một cái hộp đi lên phía trước, đứng lên đồ ăn đại bổ viên. Lý Phá Thiên đứng dậy, đi tới trước bàn ngồi, ta nhìn ngươi đang dầu dĩ dáng vẻ. Tiểu Ngọc thấp giọng nói, Vệ Kinh Vũ Đà chủ ẩn nút tiến vào, muốn gặp ngươi, bị ta tạm thời ngăn trở nàng có phải hay không cũng phải để ngươi giúp nàng cướp đoạt Thiên Ma Thạch. Lý Phá Thiên nhíu mày một cái nói, Hoa Thiên Tuyết coi chừng đâu, nàng cũng dám tới. Tiểu Ngọc nói, tông chủ đi ra ngoài. Lý Phá Thiên hỏi, chẳng lẽ lại triệu tập đại gia nghị sự rồi? Tiểu Ngọc lắc đầu nói, không biết là ai tố cáo Hồng Tiêu đại trưởng lão, nói nàng là Quỷ Hỏa Tông nằm vùng, tông chủ đơn độc thẩm vấn nàng đi, cũng không triệu tập những người khác. Lý Phá Thiên nghe Hồng Tiêu lại bị tố cáo không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngoại trừ chính hắn, trừ Hồng Tiêu an bài nằm vùng Phỉ Nhi, còn có ai biết Hồng Tiêu là Quỷ Hỏa Tông phái tới nằm vùng? Hắn không tự chủ nghĩ đến Lục Liễu, chẳng lẽ là nàng vì ăn một mình Thiên Ma Thạch, trước phải diệt trừ dị kỷ. Nghĩ đến chỗ này, hắn vội vàng hướng Tiểu Ngọc nói, thừa dịp các ngươi tông chủ còn chưa có trở lại, nhanh để cho Vệ Khinh Vũ đi vào, bị phát hiện nàng sẽ chết chắc. Một lát sau, một tên áo đen cô gái che mặt đội vã mà đến, sau khi vào cửa, tướng môn thật chặt đóng lại. Thời gian cấp bách, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết bây giờ là trạng muốn gì, chúng ta có hay không lập tức hành động. Lý Phá Thiên nói, ngươi ít nhất nói cho ta biết, ngươi cùng với ai một nhóm a? Kia áo đen cô gái che mặt tháo xuống che mặt, ta là Vệ Khinh Vũ, cùng Lục Liễu cùng nhau thừa dịp tông chủ đi xử lý Hồng Tiêu, nàng để cho ta vội vàng tới trước hỏi ngươi tình huống. Lý Phá Thiên thấy mặt của nàng, đột nhiên nhớ tới, hắn bị thương lê mang ra khỏi tù lao một ngày kia, chạm mặt gặp một vị nữ nhân, chính là nàng. Hắn hỏi Vệ Khinh Vũ nói, là các ngươi tố cáo Hồng Tiêu. Vệ Khinh Vũ kia gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ lúng túng, đại gia cũng mong muốn Thiên Ma Thạch, coi như ngươi lấy ra đi, đến lúc đó đại gia cũng tới cướp, làm không chừng đánh lớn, lưỡng bại câu thương, sẽ ảnh hưởng chúng ta kịp thời mang ngươi chạy ra khỏi Tu Hoa Tông, cho nên diệt trừ chứng ngại là nhất định, ngươi có thể hiểu được sao? Lý Phá Thiên khẽ lắc đầu một cái, ta nói với Lục Liễu qua, muốn để phòng Hoa Thiên Tuyết cuồng bạo, nếu như nàng cuồng bạo, và ngươi, và Lục Liễu cũng không đỡ nổi nàng liền, coi như chúng ta có thể may mắn chạy ra khỏi sơn động này, bên ngoài còn có một đoạn đường rất dài mới đến được truyền tống trận đi, nàng đuổi theo ra đến, các ngươi chạy thoát sao? Vệ Khinh Vũ hỏi, vậy ý của ngươi là? Lý Phá Thiên nói, ngươi cùng Lục Liễu nói, lúc này cần muốn mọi người đoàn kết nhất trí, không nhưng bên trong phải có người tiếp ứng, bên ngoài còn phải có người trận đánh, đừng lại làm cái gì diện trừ dị kỷ, nếu không coi như ta bắt được Thiên Ma Thạch cũng không cho các ngươi. Vệ Khinh Vũ gật đầu, tốt, ta đã biết, bây giờ nói trạng huống của ngươi. Lý Phá Thiên nói, Hoa Thiên Tuyết kia lão yêu bà phá ta độc thứ thân về sau, đem ta vào chỗ chết dày vào đâu, kia công khí huyết đồ đâu, đưa đi vào sao? Vệ Kinh Vũ nói cách khác, nàng ăn thật nhiều đỉnh đan. Lý Phá Thiên gật đầu, đúng, công khí huyết đã gia nhập đỉnh trong nội đan sao? Vệ Kinh Vũ đứng lên, ta không thể ở lâu, nhất định phải đi, ngươi yên tâm, mới đỉnh đan rất nhanh chỉ biết đưa vào, nàng đưa ngươi vào chỗ chết dày vò, ngươi sẽ để cho nàng dày vò, để cho nàng tận lực nhiều đồ ăn đỉnh đan. Lý Phá Thiên trợn trắng mắt, không chờ nàng khí huyết định hành, tiên gia sợ là trước phải ô hô. Vệ Kinh Vũ nói, sẽ không, nàng há có thể không đến, đem ngươi giết chết, nàng nhiều năm như vậy không phải mất công sao? Nàng kéo cửa ra, bảo trọng. Các loại Vệ Kinh Vũ sau khi rời đi, qua một trận, Tiểu Ngọc lại tiến vào, mau ăn đại bổ viên đi, ngươi không đem nguyên khí bổ sung đầy đủ, lần sau sẽ rất khó kiên trì. Vừa nói chuyện, nàng cầm lên một viên đại bổ viên, muốn đút cho Lý Phá Thiên. Lý Phá Thiên nhận lấy đại bổ viên đến, bản thân đồ ăn. Hắn đối Tiểu Ngọc nói, ngươi ngày mai đi ra thời điểm, nói cho Thanh Nhã, để cho nàng an tâm, không có việc gì. Tiểu Ngọc hỏi, đến tột cùng là ai tố cáo Hồng Tiêu? Lý Phá Thiên hỏi nàng nói, có mấy nhóm người muốn đoạt Thiên Ma Thạch, ngươi biết không? Tiểu Ngọc nói, nếu như Hồng Tiêu thật là nằm vùng, phải có ba nhóm người đi, trừ chúng ta, còn có Lục Liễu cùng Vệ Khinh Vũ. Lý Phá Thiên gật đầu, không sai, bất quá ta đã cảnh cáo Vệ Khinh Vũ, nếu như các nàng còn phải tố cáo người khác, kia Thiên Ma Thạch bị ta cầm tuyệt không giao cho các nàng. Tiểu Ngọc gật đầu, như vậy ta liền an tâm, nhiều người một khi bắt được Thiên Ma Thạch, trước tiên giao cho ta. Lý Phá Thiên lắc đầu, vì phòng ngừa trong các nàng đổ tranh đoạt, ảnh hưởng chạy trốn thời cơ, ta bắt được sau, trước nuốt xuống, các loại trốn sau khi đi ra ngoài lại nói. Hắn phân phó Tiểu Ngọc nói, ngươi thông báo Thanh Nhã, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiếp ứng, một mặt là để phòng Hoa Thiên Tuyết của bạo, bên ngoài phải có đánh chặn đường mặt khác, tuyệt đối không nên để cho ta bị Lục Liễu cùng Vệ Khinh Vũ mang đi, một khi thất lạc, các ngươi đi nơi nào tìm ta? Tiểu Ngọc gật đầu, được. Các loại Tiểu Ngọc đi, hắn một thân một mình ăn đại bổ viên, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn không nghĩ tới còn không có bắt được Thiên Ma Thạch, Hồng Tiêu vậy mà liền xảy ra chuyện. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết Lục Liễu cùng Vệ Khinh Vũ rốt cuộc đến từ phương nào, nhưng hắn có thể phán định, hai người bọn họ tuyệt sẽ không đến từ tiên gia. Bởi vì Lục Liễu biết hắn đã từng thu được tiên cốt, thế nhưng là nàng biểu hiện được vô cùng lạnh nhạt. Chỉ có một nguyên nhân, nàng không phải tới từ tiên gia, chính là bởi vì nàng không phải tiên gia nhân sĩ, cầm tiên cốt cũng vô dụng, cho nên mới có thể như vậy lạnh nhạt. Nếu nàng là tiên gia nhân sĩ, biết hắn được tiên cốt, há có không kích động, há có không hỏi tới mọi nguồn. Chương 34. Muốn điều kiện 3 ngày sau, Hoa Thiên Tuyết đạt được phong phú đỉnh lỗ lực, từ ma tôn 5 tầng đột phá đến ma tôn 6 tầng. Nàng không khỏi tâm hoa nộ phóng. Nếu để cho nàng tự mình tu luyện, thấp nhất còn cần thời gian 2 năm mới có thể từ ma tôn 5 tầng đột phá đến ma tôn 6 tầng. Mà có thiên hạ tuyệt đỉnh, nàng 3 ngày liền thực hiện, cần 2 năm mới có thể đạt thành mục tiêu. Như vậy tiếp tục suy tính, nhiều nhất chừng 15 ngày, nàng liền có thể đột phá đến ma tôn cửu trọng. Sau đó, chính là vì thiên ma tăng cấp trúc cơ. Dựa theo di vạng những thứ khác tầng cấp trúc cơ kinh nghiệm tới tính toán, tại thiên hạ tuyệt đỉnh trợ giúp hạng, song thành thiên ma tăng cấp trúc cơ, đại khái chừng 60 ngày có thể hoàn thành. Một khi đột phá thiên ma tăng cấp, nàng cũng coi như ma giới cao thủ hàng đầu một trong. Hơn nữa, tay nàng cầm tuyệt đỉnh, còn có thể không ngừng không nghỉ lợi dụng đi xuống. 1-2 năm sau, nàng đột phá thiên ma 9 tầng, trở thành tiên gia ma giới người thứ nhất, cũng không là vấn đề. Đến lúc đó, nàng liền có thể hùng bá thiên hạ. Nhưng nàng cao hứng, Lý Phá Thiên lại mất hứng. Hắn cũng không muốn Hoa Thiên Tuyết vô hạn để cao. Hoa Thiên Tuyết thực lực càng mạnh, dĩ nhiên là càng khó đối phó. Nhưng kia mới đỉnh đan đưa tới sau, Hoa Thiên Tuyết cái này 3 ngày đã ăn thật nhiều, hiệu quả lại chậm chạp không thể hiện ra, nàng còn chưa có xuất hiện khí huyết nghịch hành triệu chứng. Trong lòng hắn có chút nóng nảy, nếu là lại đợi thêm hơn 10-20 ngày, sợ rằng Hoa Thiên Tuyết đều muốn đột phá ma tôn cửu trọng. Đồng thời, trong lòng hắn còn có chuyện khác dầu dĩ. Một khi Hoa Thiên Tuyết khí huyết nghịch hành, hắn đoạt tiên ma thạch, đại gia sẽ phải nóng lòng chạy lang thang như vậy, sư Minh Lâm kỳ làm sao bây giờ? Hắn đến nay vẫn bị giam ở nơi nào, Hoa Thiên Tuyết cũng không đem hắn thả ra ngoài. Hắn phải như thế nào cứu hắn? Đến lúc đó vạn nhất Hoa Thiên Tuyết thật nổ tung, đại gia chạy thoát thân cũng không kịp, làm sao có thời giờ dẫn hắn đi cùng đi? Hôm nay lại đến bổ sung đại bổ viên thời gian, nhưng hắn lại nằm ở trên giường, nói gì đều không ăn. Phỉ Nhi bưng đại bổ viên ở mép giường khuyên hắn, ngươi ăn chút đi, bằng không ngươi chịu đựng không được dày vò, sẽ chết người đấy. Lý Phá Thiên đem lắc đầu một cái, không ăn. Phỉ Nhi gần như muốn khóc, năn nỉ hắn nói, tiểu thư thân phận bại lộ, bị phế ma lực, ta bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi, ngươi nếu là chết rồi, đời ta sợ là cũng không có cơ hội lại chạy đi. Lý Phá Thiên lại quay đầu lại, cũng thu mua xong sao? Phỉ Nhi gật đầu, yên tâm, các tỷ muội cũng nguyện ý buông tay đánh một trận, nhưng đại gia trong lòng đối kỳ vọng của ngươi, ngươi muốn tâm lý nắm chắc, trốn sau khi đi ra ngoài, chớ cô phụ đại gia. Lý Phá Thiên ngồi dậy, chỉ cần có thể chạy đi, hết thảy đều có thể bàn bạc, ta là cố ý không ăn ngươi đi thông báo Hoa Thiên Tuyết tới trước. Phỉ Nhi hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Phá Thiên vừa nằm xuống, trước tiên cần phải cứu Hồng Tiêu. Phỉ Nhi nhất thời bị cảm động đến ảo ảo, thiên gia, ngươi thật tốt. Không lâu lắm, Hoa Thiên Tuyết đích thân đến, nàng nhìn trong hộp tràn đầy đại bổ viên, hiển nhiên Lý Phá Thiên hôm nay một viên cũng không có đồ ăn. Nàng ánh mắt sắc bén xem Lý Phá Thiên, không vi bản tông chủ hiệu lực, vậy cũng chỉ có chết. Lý Phá Thiên hừ một tiếng nói, sống không bằng chết, còn không bằng chết rồi. Hoa Thiên Tuyết mặc dù thái độ đối với hắn bất mãn, nhưng trong lòng lại không hy vọng hắn thật không nghĩ ra, không hy vọng hắn thật muốn một lòng muốn chết. 33 số thế nhưng là trải qua nhiều năm khổ cực cố gắng, mới rốt cục tìm đến thiên hạ tuyệt đỉnh, nếu là chết rồi, nàng kia thiên ma tăng cấp, đời này sợ cũng chỉ có thể là một ngộ. Giọng nói của nàng nhu hòa xuống, thứ lặt vặt, ngươi đừng nói lấy, người nào có muốn chết nghe lời, đem đại bổ viên đồ ăn. Lý Phá Thiên đem vừa nhắm mắt, sống cùng chết rồi có phân biệt sao, không ăn. Hoa Thiên Tuyết từ trên bàn cầm lên cái hộp đến, đi tới Lý Phá Thiên bên người, cầm một cái đại bổ viên, tự tay đưa tới bên miệng hắn. Ăn đi, bổn tông chủ cam kết ngươi, chờ ngươi giúp bổn tông chủ đột phá thiên ma 9 tầng, bổn tông chủ để cho ngươi đi. Lý Phá Thiên nhắm mắt. Thứ đang chết lao yêu bà, dã tâm không nhỏ a, thiên ma cũng còn không có đột phá, nàng liền muốn thiên ma 9 tầng, độc bá thiên hạ rồi. Bất quá hắn cũng không đáp lại Hoa Thiên Tuyết, ngậm chặt miệng, lại nghiêng đầu qua chỗ khác. Hoa Thiên Tuyết gặp hắn không ăn, liền xoay người lại đem cái hộp buông xuống. Như vậy đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đồ ăn, điều kiện chính ngươi nói. Lý Phá Thiên lại quay đầu lại, ngươi sẽ nói lời giữ lời sao? Hoa Thiên Tuyết đáp, dĩ nhiên. Lý Phá Thiên đứng dậy, được rồi, kia tiên gia liền nói mấy cái thử một chút. Thứ nhất, đem ta sư Minh Lâm Kỳ thả cũng chính là các ngươi nói số 7. Hoa Thiên Tuyết không chút do dự đáp ứng, không thành vấn đề. Có 33 số thiên hạ này tuyệt đỉnh, số 7 căn bản liền không cần, nàng vốn là nghĩ xử lý xong. Lý Phá Thiên còn nói thêm, thứ hai, đem Hồng Tiếu thả. Hoa Thiên Tuyết lắc đầu, kia không được. Lý Phá Thiên hỏi, vì sao? Hoa Thiên Tuyết, nàng là bản tông người, chết cũng phải chết ở bản tông. Lý Phá Thiên lại nằm xuống, không đáp ứng được rồi, không để cập nữa. Hoa Thiên Tuyết trên mặt âm tình bất định, trầm ngâm chốc lát, rồi mới lên tiếng, được chưa, bổn tông chủ phá lệ đáp ứng ngươi. Lý Phá Thiên còn nói thêm, ta nghe nói ngươi dưỡng nhan có phường, thanh xuân mãi mãi, ta nói cái điều kiện cuối cùng, sau này ngươi đem kia dưỡng nhan bí truyền dạy cho ta, thuận tiện đem ngươi kia lục cái như hoa như ngọc nha hoàn cũng ban thưởng cho ta, như thế nào? Hắn dụng tâm lương khổ, là sợ chọc giận Hoa Thiên Tuyết sau, bọn nha hoàn tạo đường, phải đổi cùng nhau bảo vệ các nàng. Hoa Thiên Tuyết hừ hừ cười một tiếng, hừ hừ, mới vừa rồi còn muốn chết, thế nào đảo mắt sẽ phải thanh xuân mãi mãi rồi. Lý Phá Thiên nói, không phải ngươi để cho tiên gia sống tiếp sao, nếu phải sống nữa, người nọ sinh thế nào cũng phải phong phú một ít ta. Hoa Thiên Tuyết khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thứ lặt vặt, chỉ cần ngươi có thể thật tốt giúp đỡ bổn tông chủ không ngừng đột phá, những điều kiện này lại thì xem là cái gì, các loại bổn tông chủ đột phá đến thiên ma tầng cấp, cái này lục vị nha hoàn, toàn gả cho ngươi. Lý Phá Thiên lên tiếng, tốt, vậy cứ thế quyết định, thả người đi, tiên gia muốn đích thân nhìn lấy bọn hắn đi. Ngày thứ hai, Tu Hoa Tông bên trong mộ trong sân gốc có một loại tựa như tế đàn địa phương, hình tròn trên mặt đất, phát họa một vòng vô số phù văn. Đây chính là truyền tống trận. Lâm Kỳ bị bọn nha hoàn mang đến, đứng ở trong truyền tống trận. Lý Phá Thiên đi lên trước, nói nhỏ, sư minh, sau khi trở về, ngươi cho trưởng môn mang câu, để cho hắn đi giao chỉ phái hoặc là tiên đài sơn như vậy tiên gia đại phái mời mấy vị cao thủ đến đây đi, tránh cho đại gia lại gặp kiếp nan. Lâm Kỳ cười khổ nói, ngươi thật là ý nghĩ hao huyền, lại không nói trưởng môn có hay không thả xuống được mặt mũi đi mời phái khác cao thủ, coi như thật đi mời, chúng ta loại này môn phái nhỏ, nhân gia cũng không nhất định sẽ tới. Lý Phá Thiên gật đầu, được chưa, nhiều vậy, ta đừng nói cho tiên nhi sư tỷ mang câu đi. Bên này, Lý Phá Thiên đang cùng Lâm Kỳ cáo biệt. Bên kia, Hoa Luyến Khê cũng ở đây cùng Hoa Thiên Tuyết dì thai, nương, ngươi để cho chạy số 7, hắn trở lại tiên đỉnh đại lục, tất nhiên đem chúng ta tin tức truyền bá ra ngoài, sau này chỉ sợ sẽ có vô số tiên gia muốn tới diệt chúng ta. Hoa Thiên Tuyết hừ một tiếng nói, ta Tu Hoa Tông có kết giới yểm hộ, há là những thứ kia tiên gia có thể tùy tiện tìm được, các loại nương đột phá đến tiên ma tầng cấp, còn mong không được tiên gia tìm tới cửa đâu, diệt bọn họ, vừa đúng dương ta Tu Hoa Tông chi bị phong. Vòng tròn chính giữa, Lâm Kỳ lắc đầu nói, đã nói với ngươi, đừng lại vương vấn tiên nhi, ngươi tại sao lại quên, ngươi không cần giảng buộc nàng, nàng hết thể cũng không liên can tới ngươi, ngươi hay là quan tâm nhiều hơn chính ngươi đi, hy vọng gặp lại được ngươi thời điểm, ngươi còn sống. Lý Phá Thiên ở trong lòng khẽ thở dài một cái, nhưng hắn cũng không nói gì nữa, vỗ một cái Lâm Kỳ bay, từ truyền tống trận lui ra ngoài. Hoa Thiên Tuyết hỏi, lời đều nói xong. Lý Phá Thiên khẽ gật đầu, nói xong tiễn hắn đi thôi. Hoa Thiên Tuyết ngay sau đó vận chuyển ma lực, cũng đem ma lực rót vào vòng tròn bên trong một điểm nào đó, đồng thời, trong miệng bắt đầu nhớ tới khẩu quyết. Vòng tròn trong, vô số phù văn ở ma lực cùng khẩu quyết dưới tác dụng, bay lượn xoay tròn. Chỉ chốc lát sau, bầu trời xuất hiện kết giới miệng, viên viên lóng lánh thanh quang, mở ra khoảng 5 thước. Hoa Thiên Tuyết triển khai pháp bảo, đem Lâm Kỳ kéo lên, đi thôi. Nàng bay lên trời, mang theo Lâm Kỳ bay thẳng kết giới miệng mà đi. Mà Lý Phá Thiên bên người, Hoa Luyến Khê đem hắn kéo cũng không chế pháp bảo bay lên không, mang theo hắn bay đến kết giới miệng, liền treo đầu ở chỗ đó. Hắn thông qua kết giới miệng, tận mắt nhìn thấy bên ngoài Hoa Thiên Tuyết đem Lâm Kỳ buông xuống. Rồi sau đó, Lâm Kỳ nhanh chân, hướng đông chạy. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh đệ 38 người, rốt cuộc có sống trở về. Các loại Hoa Thiên Tuyết sau khi trở lại, hắn hỏi, nói xong thả hai người, làm sao lại chỉ để vào một người? Hoa Thiên Tuyết nói, Hồng Tiêu, bổn tông chủ ngày mai tự mình đưa nàng trở về Quỷ Hỏa Tông. Chương 35. Hạt Bồ Đề buổi tối hôm đó, Hoa Thiên Tuyết quả nhiên đi ra ngoài. Lý Phá Thiên lấy được Phỉ Nhi báo cáo, xác thực nhìn thấy Hoa Thiên Tuyết mang theo Hồng Tiêu ra kết giới đi. Hắn viên kia nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc buông xuống. Chẳng qua là lục liễu kia chuyên tấn công khí huyết mới đỉnh đan, lại chậm chạp không thể tạo tác dụng. Hắn đã đợi phải lòng như lửa đốt. Nếu không làm lật cái này Hoa Thiên Tuyết, nàng sợ là đều muốn đột phá ma tôn 7 tầng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Thiên Tuyết trở lại rồi, bất quá nàng cũng không để cho nha hoàn đem Lý Phá Thiên mang đi tẩm cung của nàng, mà là lại mang hai tên nha hoàn đi ra ngoài. Hoa Thiên Tuyết ra khỏi sơn động bất quá một thời gian uống cạn chung trà, Tiểu Ngọc vẻ mặt đội vã trở lại rồi. Nàng trong mắt chứa lo âu, nói với Lý Phá Thiên, tông chủ đi Thanh Nhã Đà chủ nơi đó, nghe nói đang thẩm vấn Thanh Nhã có phải hay không tiên gia phái tới nằm vùng. Lý Phá Thiên cau mày nói, chẳng lẽ lại bị người tố cáo rồi? Tiểu Ngọc lắc đầu, không biết. Hai người đang đóng kín cửa nói thì thầm, cửa phòng chuyển tới chấn động. Đón lấy, cửa phòng mở ra, Vệ Khinh Vũ lắc mình mà vào. Tiểu Ngọc giật mình, đội vàng trốn Lý Phá Thiên sau lưng đi. Lý Phá Thiên xem Vệ Khinh Vũ kia chất vấn ánh mắt, nói, ngươi không cần cảnh giác Tiểu Ngọc, nàng là tiên gia người, ta hỏi ngươi, Thanh Nhã là các ngươi tố cáo sao? Vệ Khinh Vũ lắc đầu nói, tuyệt đối không có, đại khái là Hồng Tiêu chuyện kia sau, tông chủ liền nghi thần nghi quỷ lại đại khái Thanh Nhã mỗi lần được chia đỉnh lô sau, xưa nay không dùng, nàng đến nay vẫn là trong sạch thân, cho nên bị tông chủ hoài nghi bên trên. Nàng từ trên người móc ra một cái hộp, để lên bàn, đem cái này nhất mới luyện chế đỉnh đan cho Hoa Thiên Tuyết dùng. Lý Phá Thiên cau mày, có ý gì? Lúc trước dược hiệu không được, lần nữa là mới. Vệ Khinh Vũ đáp, thế nào cũng phải thí nghiệm đi, nhiều ngày như vậy cũng không nhìn thấy hiệu quả, liền điều chỉnh cách điều chế, lần này nhất định được rồi, ngươi muốn bước vàng. Nàng xoay người, được rồi, ta đi. Các loại Vệ Khinh Vũ đi, Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, đối Tiểu Ngọc nói, được chưa, bước vàng. Một lát sau, một tên nha hoàn trở lại rồi, tới trước thông báo nói, Tiểu Ngọc, tông chủ để ngươi mang theo 33 số đi Thanh Nhã đà chủ tiểu viện, trợ giúp Thanh Nhã đà chủ tự chứng trong sạch. Tiểu Ngọc gật đầu, ngươi đi mau đi, ta giúp hắn đổi bộ quần áo đi ngay. Các loại nha hoàn kia đi, Tiểu Ngọc lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Lý Phá Thiên trầm tư chốc lát, nói, ta biết Hoa Thiên Tuyết phải như thế nào để cho Thanh Nhã tự chứng trong sạch, ta hỏi ngươi, Thanh Nhã kia thủ cung xa hạ, có môn phái danh xưng sao? Tiểu Ngọc gật đầu, phải có a, làm sao bây giờ? Lý Phá Thiên lại hỏi, nhưng có hạt bồ đề. Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút nói, trên đường vừa đúng có như vậy một thân cây, dưới tảng cây có rơi xuống. Lý Phá Thiên cầm bộ quần áo đổi, đi thôi. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà sau, Lý Phá Thiên đi theo Tiểu Ngọc đến Thanh Nhã tiểu viện. Trong sân, Thanh Nhã quỳ gối Hoa Thiên Tuyết trước mặt, vẫn còn ở giải thích, tông chủ, đệ tử biết sai rồi, đệ tử sau này nghe lời chính là. Hoa Thiên Tuyết quay đầu, thấy Lý Phá Thiên đến rồi, nói với Thanh Nhã, ngươi vì sao không luyện đỉnh? Nếu như ngươi không phải tiên gia đệ tử, không là đồng tình bọn họ, ngươi sẽ không luyện sao? Thanh Nhã nói, đệ tử chẳng qua là đối chuyện kia lòng có sợ hãi mà thôi. Hoa Thiên Tuyết khinh thường nói, có cái gì tốt sợ hãi, ngươi có phải hay không tiên gia đệ tử? Rút đi thủ cung xa sau liền chân tướng rõ ràng. Nàng quay đầu nói với Lý Phá Thiên, 33 số, cùng nàng đi trong phòng, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nếu là nàng không cách nào tự chứng trong sạch, bổn tông chủ tình nguyện giết lầm, cũng tuyệt không dung tha. Dứt lời, nàng rút đao ra khỏi vỏ, chanh một tiếng, cắm ở trên mặt đất, đi. Thanh Nhã yên lặng đứng dậy, hướng cửa phòng đi tới. Lý Phá Thiên ở phía sau, yên lặng đi theo nàng. Sau khi tiến vào phòng, Lý Phá Thiên trở tay đóng cửa, vội vàng tiến lên, dì hai nói, đừng hoảng hốt, ta có biện pháp, thủ cung xa ở đâu? Thanh Nhã nghe hắn nói có biện pháp, ánh mắt sáng, nàng sờ đan điền của mình bộ vị, cái này. Lý Phá Thiên quay đầu nhìn một chút cửa, thời gian có hạn, lên giường, khởi ra đi. Tiên gia môn phái, liền xem như Vân Thiên phái như vậy tiên gia môn phái nhỏ, nữ đệ tử nhập môn sau, đồng dạng đều yếu điểm bên trên thủ cung xa. Thủ cung xa hạ, cũng thường đều có môn phái danh xưng. Nay dụ ý, chính là muốn đại gia giữ đúng môn quy, giữ vững trong sạch thân, không nghĩ vượt rào chuyện, tập trung tinh thần tu luyện. Thanh Nhã nghe lời nằm lên giường, khởi ra đai lưng, đem lưng quần xuống phía dưới lôi kéo, lộ ra đan điền bộ vị. Lý Phá Thiên trong mắt, kia da thịt trắng như tuyết bên trên, một chút đỏ thắm, ước chừng có đồng tiền lớn nhỏ. Hắn biết, kia một chút đỏ thắm phía dưới, liền cất giấu môn phái danh xưng. Hắn từ trong lồng ngực móc ra mấy viên hạt bồ đề, rồi sau đó cũng lên giường, nằm ở Thanh Nhã bên người. Hắn cùng nàng dì thai nói, ta bóp vỡ nó, làm ra nước, giúp ngươi đem thủ cùng xa cùng môn phái danh xưng cùng tắm rơi, nếu có mạo phạm, xin ngươi thứ lỗi. Thanh Nhã cũng cùng hắn dì thai nói, cũng khi nào cái gì mạo phạm không mạo phạm ngươi nhanh làm đi. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên một thanh âm vang lên. Lý Phá Thiên vội vàng thuận thế đặt ở Thanh Nhã trên người, mà Thanh Nhã cũng phản ứng thật nhanh, hai tay đưa đến bên hông hắn, làm bộ giúp hắn hiểu đai lưng. Cửa phòng, Hoa Thiên Tuyết đi vào trong nhìn một chút, lại đóng cửa lại. Lý Phá Thiên nghe cửa liền đóng lại, vội vàng quay đầu nhìn nhìn, liền vội vàng đứng dậy, đem hạt bồ đề cầm ở lòng bàn tay, vận đủ tiết lực, dùng sức bóp hạ. Từng giọt hạt bồ đề trong nặn ra chất lỏng, liền nhỏ ở kia màu đỏ thủ cung xa trên. Sau một lúc lâu sau, hắn thuận thế nói từ bản thân quần áo vào áo, trở thành bài đồng, đối với kia thủ cung xa lau sạch nhẹ nhẹ. Không lâu sau, kia thủ cung xa liền ở hắn lau hạ, bị rửa đến sạch sẽ, phía dưới quả nhiên lộ ra giao chỉ hai chữ. Hắn liếc một cái, lại vội vàng lại bóp nát hai viên hạt bồ đề, nhỏ xuống ở hai chữ trên mặt. Rồi sau đó, hắn đứng dậy, đi lấy một chút lá trà đến, thả ở trong miệng dùng sức nhấm nuốt một trận, đem lá trà nước mang theo nước miếng, cũng gói ở hai chữ kia bên trên. Chờ a, lập tức là tốt rồi. Trong lòng Tiêu trong khi chờ đợi, hai chữ kia dần dần mơ hồ, ban đầu phẩm màu bị tan rã. Lý Phá Thiên lúc này mới lại nắm bắt áo, lau sạch nhẹ nhẹ một phen. Các loại lau chùi sạch rồi thôi về sau, hắn kiểm tra một lần, nói với Thanh Nhã, ngươi xem một chút có được hay không. Dứt lời, hắn vội vàng đứng dậy, tìm khăn lông lau tay. Thanh Nhã đứng dậy, hướng đan điền nhìn một cái. Nguyên bản điểm thủ cung xa chỗ kia, trắng loá như tuyết. Nàng mừng rỡ nâng đầu, xem Lý Phá Thiên. Cái này 33 số, thật thần kỳ a, hắn làm thế nào biết loại phương pháp này? Nàng làm sao biết Lý Phá Thiên đã từng là chế thuốc đệ tử, đọc qua rất nhiều ý điển, chút vấn đề nhỏ này, như thế nào khó được đến hắn. Trong sân, Hoa Thiên Tuyết xem đồng hồ cát, một khắc đồng hồ đã đến. Nàng đi lên trước, đẩy lên cửa. Trong phòng, 33 số đang tay chân luôn cuốn mặc quần áo. Nàng nhanh chóng đi tới Thanh Nhã trước mặt, lần nữa kéo xuống nàng lưng quần, lộ ra đan điền bộ vị. Trong mắt của nàng, nơi đó chỉ còn lại có trăng lóa như tuyết. Nàng xoay người mà đi, bổn tông chủ hoàn của ngươi. Chương 36. Hủy đá ngày thứ hai, làm Hoa Thiên Tuyết lại đồ ăn mấy viên đỉnh đằng sau, nàng đột nhiên chảy máu mũi. Lý Phá Thiên nhìn một cái, khí huyết rốt cuộc ngược chiều sao? Mà Hoa Thiên Tuyết lấy tay xoa xoa máu mũi, cũng không để ý nàng đầy lòng đều chỉ có điên cuồng đề cao thực lực, làm sao đi để ý một chút xíu máu mũi. Nàng cũng làm mộng cũng không nghĩ tới, đỉnh đan đã bị động tay động chân. Một khắc đồng hồ sau, đại khái khí huyết nghịch hành đã đến nhân thể không thể thừa nhận mức. Hoa Thiên Tuyết trong lỗ mũi, đại lượng máu tươi phun trào ra, nàng cặp mắt liếc một cái bạch, thân thể hay cùng tan ra thành từng mảnh, té xuống, không có động tĩnh. Lý Phá Thiên gặp nàng rốt cuộc ngất xỉu, mừng rỡ trong lòng. Hắn vội vàng bắt lại cổ nàng bên trên kia mặt dây chuyền, kéo xuống. Hắn cái này mới có cơ hội cẩn thận nhìn nó. Không sai, nó là màu đen viên viên mặt ngoài có một ít xem không hiểu thật nhỏ ký hiệu. Đó phải là nó. Hắn không chút do dự, đem kia mặt dây chuyền nắm trong tay, vận chuyển tiên lực, phải đem này tan thành phấn mạt, tại chỗ hủy diệt. Hắn trước giờ đều là nghĩ như vậy, muốn lập tức hủy diệt. Hắn gắng sức bóp một cái, xoắn một tiếng, kia mặt dây chuyền quả nhiên phá. Chẳng qua là, nó cũng không có phá thành bụi phấn, mà là biến thành rất nhiều mảnh vụn. Mảnh vụn bé nhọn, có thật nhiều vậy mà đâm vào lòng bàn tay của hắn. Bàn tay phải của hắn tâm, nhất thời đẫm máu một mảnh. Hắn thầm mắng một câu, đáng chết. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức sử sốt, bởi vì kia thiên ma thạch nát sau, nguyên bản trên đá những thứ kia xem không hiểu ký hiệu lại bay. Những thứ kia ký hiệu bay múa, thì giống như một đám khát máu ma trùng, người trong lòng bàn tay hắn mùi máu tanh, từng cái một hướng trong lòng bàn tay của hắn chui. Chỉ chốc lát sau, những thứ kia phù hiệu màu đen không còn một ngống, toàn bộ từ trong lòng bàn tay hắn miệng vết thương biến mất không thấy. Hắn vội vàng đi nhìn cánh tay của mình, đã nhìn thấy một cái màu đen tuyến theo cánh tay của mình, thật nhanh hướng lên, thẳng tới nách. Đồng thời, đau nhức truyền tới, giống như lột da đào thịt. Hắn không khỏi sợ tái mặt, cái này ma giới quỷ vật thế nào chui vào trong cơ thể mình đi, bọn nó sẽ chiếm theo thân thể của mình, đem mình ma hóa sao? Từ đó về sau, bản thân liền muốn biến thành ma vật sao? Hắn căn bản không kịp nghĩ đến bất kỳ biện pháp giải quyết, kia một vệt đen đã xuyên qua dưới nách, chạy thẳng tới thân thể. Hắn ở vô cùng đau nhức trong lần người, thật nhanh lăn xuống giường. Rồi sau đó, hắn quay người lại, nhịn đau, vận chuyển toàn bộ lực lượng, cấp cho Hoa Thiên Tuyết một kích chí mạng, bảo đảm đưa nàng giải quyết triệt để. Nhưng đang ở hắn một trường kia đánh ra thời điểm, Hoa Thiên Tuyết giống như cương thi bình thường thẳng tắp tắp liền dậy. Mà nàng cùng đi, liền lập tức phất tay cản Lý Phá Thiên một trường kia. Bành một tiếng vang thật lớn, lực phản chấn lớn vô cùng, trực tiếp đem Lý Phá Thiên từ mép giường bắn ngược đến trước cửa, hung hăng đụng vào trên cửa. Lý Phá Thiên ở choáng váng đầu hoa mắt trong, cảm giác trước mắt phảng phất thoáng qua một vòng hắc thuẫn bình thường vật. Bất quá, vật kia lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không có thể thấy rõ ràng. Hắn phun một búng máu, cảm giác trong cơ thể đau nhức khó nhịn, phảng phất ngũ tạng lục phủ cũng nứt ra. Hắn trên đất dãy rủa, muốn gắng sức đứng lên. Tiên nhân ra ra, thứ đáng chết lao yêu bà thật nổ tung sao? Hắn ở choáng váng đầu hoa mắt trong cố gắng mở mắt, tản đi trước mắt vô số ngôi sao nhỏ. Cái này lao yêu bà, thật ra ra nàng lợi hại, mới vừa rồi một trường kia, giống như đem tiên gia ảo giác cũng cho đánh tới. Mà đang ở hắn còn trên đất dãy rủa thời điểm, Hoa Thiên Tuyết đã đứng lên, mà không cảm giác hướng hắn đi tới. Đồng thời, nàng lại một lần nữa giơ bàn tay lên. Lý Phá Thiên đạp hai cái chân, cũng đã vô lực đứng dậy. Hắn phun một búng máu, ở trong lòng thở dài. Thiên nhân ra ra, được rồi, chết thì chết đi. Tiên gia đã đem kia thiên ma thạch làm hỏng. Ma giới bất luận kẻ nào cũng không chiếm được hắn tương đương với tiên gia, vì tiên giới làm ra cống hiến to lớn, bị chết đáng giá. Hắn nhắm mắt, không dãy rủa nữa, chỉ chờ Hoa Thiên Tuyết một trường kia đánh tới. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửa phòng đột nhiên mở, ngoài cửa xuất hiện Lục Liêu cùng Phỉ Nhi bóng người. Lục Liêu đưa tay, đem Lý Phá Thiên bắt đội vàng phi thân mà đi. Mà Phỉ Nhi lại vội vàng đóng cửa, đi theo mau chóng đuổi mà đi. Nàng lớn tiếng chào hỏi cái khác nha hoàn nói, các tỷ muội, đi. Lý Phá Thiên mới vừa rồi hung hăng đụng ở trên cửa, đưa tới ma lực chấn động, tương đương với cho các nàng tín hiệu. Cho nên, các nàng mới kịp thời mở cửa, cứu Lý Phá Thiên. Chẳng qua là Lý Phá Thiên không biết Lục Liễu là lúc nào ẩn nút đi vào. Có thể Lục Liễu biết kia mới đỉnh đan dự tính, đoán chừng hôm nay muốn bùng nổ, cho nên mới kịp thời đến rồi đi. Nhưng Lục Liễu nắm Lý Phá Thiên chạy mới bất quá xa 30 trượng, một tiếng vang thật lớn, kia tẩm cung đại môn bị đánh đến nát bét, Hoa Thiên Tuyết đi theo đuổi tới. Bên cạnh, một cái bóng đen bật ra, các ngươi đi mau, ta điểm hộ. Dứt lời, nàng liền đón Hoa Thiên Tuyết, chớp nhoáng giữa, liên phát mấy chiêu. Lục Liễu một bên mang theo Lý Phá Thiên cấp tốc bao tác, một bên hồ, nhẹ mưa, nàng nổ tung. Đường tham chiến, đi mau. Lý Phá Thiên bị Lục Liễu kéo, là mặt hướng phía sau trong cơ thể đau nhức trong, hắn còn có ý thức, đem vệ khinh vũ trận đánh Hoa Thiên Tuyết tình hình thấy rất rõ ràng. Hắn nguyên bản hy vọng vệ khinh vũ vội vàng đem kia lao yêu bà tiêu diệt, đại gia cũng không cần như vậy hoảng hốt chạy thoát thân. Nhưng hắn ý nghĩ, trong nháy mắt liền vỡ vụn. Vệ khinh vũ kia nhanh như tia chớp mấy chiều, đánh trên người Hoa Thiên Tuyết, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại là, Hoa Thiên Tuyết chịu nàng mấy chiêu sau, giơ tay lên một cái. Một đạo tia sáng chói mắt xẹt qua không trung, Lý Phá Thiên thậm chí cũng không thấy rõ Hoa Thiên Tuyết ném ra cái gì lóe sáng đồ chơi. Xoẹt một tiếng, máu tươi vẩy ra, Vệ Khinh Vũ thân thể đột nhiên bị nhất đao lưỡng đoạn. Hai khúc thân thể rơi xuống đất, cách xa nhau trượng xa, cũng nữa tiếp không tới một hồi. Lý Phá Thiên đầu góc ông một tiếng, khó mà tin được Vệ Khinh Vũ cứ như vậy bị chém giết. Nhưng tiếp xuống, hắn thấy được đời này tới nay kinh sợ nhất một màn. Vệ Khinh Vũ kia hai khúc thân thể cắt ra sau, biến hóa, kia nằm trên đất đã không phải là người thân thể, mà là một con bị nhất đao lưỡng đoạn bạch hổ. Lý Phá Thiên ánh mắt nhất thời phồng đến cực lớn, nàng đến từ yêu tộc A Tiên Nhân ra ra, yêu tinh vậy mà lẫn vào loài người địa bàn. Nhẹ mưa. Bên tai của hắn truyền tới Lục Liễu cực kỳ bi thương tiếng kêu, gần như muốn đánh vỡ màng nhĩ của hắn. Hắn đột nhiên ý thức được, hai nàng thế nhưng là một phe, Vệ Kinh Vũ là yêu tộc, kia Lục Liễu tự nhiên cũng hẳn là yêu tộc. Thật hắn tiên nhân ra ra không tiếp, cái này nếu để cho Lục Liễu mang đi còn thế nào? Nàng chẳng phải là muốn đem mình đưa vào yêu ổ? Cái gì ổ sói, cái gì hắn quọng, hắn đều đã nghĩ đến. Nam mơ cũng không nghĩ tới có thể lại được mang đi yêu ổ ma lực chấn động, Lục Liễu kéo Lý Phá Thiên, xuyên qua tầng thứ nhất phủ văn ngăn trở. Mà Lý Phá Thiên, trọng thương cộng thêm kiếp sợ, hơn nữa kinh sợ, ở xuyên việt tầng thứ nhất phủ văn trở ngại thời điểm, hắn đã ngất đi. Chương 37. Chạy ra khỏi ma quật một nhóm bảy người, cộng thêm ngất xỉu Lý Phá Thiên, liền xuyên ba tầng chướng ngại, từ kia trong động ma chạy ra khỏi, trở lại giữa thiên địa. Nhưng đại gia cũng như giống như chim sợ cảnh quang, như cũ tại mất mạng trốn như điên. Phía sau, Hoa Thiên Tuyết giống như cái xác biết đi, đã quên phủ văn chướng ngại khẩu quyết. Mỗi gặp phải một tầng chướng ngại, nàng trực tiếp bạo lực phá hư, đi theo đuổi tới. Chính là bởi vì nàng cần đánh vỡ ba tầng ngăn trở, hơi bị chút cản trở. Cho nên, đợi nàng đuổi lúc đi ra, đại gia đã cùng nàng kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách. Lục Liễu kéo ngất xỉu Lý Phá Thiên, mang theo đại gia, chạy thẳng tới truyền tống trận pháp, cũng chính là cái đó có vô số phù văn vòng tròn địa phương. Nhưng nơi đây khoảng cách kia truyền tống trận pháp còn có hơn 10 dặm, như thế nào có thể trong nháy mắt đến? Hoa Thiên Tuyết một khi đuổi theo ra đến, tốc độ của nàng là đại gia đều khó mà sánh bằng. 5 dặm sau, nàng lại đem khoảng cách rút ngắn, chỉ ở đại gia phía sau cả trăm trượng. Dựa theo này đi xuống, sợ rằng đại gia còn không đến được truyền tống trận pháp, cũng sẽ bị nàng đuổi theo chém giết. Đang ở đại gia lòng như lửa đốt thời điểm, đâm nhiên trong, một bóng người bay lên không, thanh nhã xuất hiện nàng về phía sau ném ra một cái lưới lớn. Đồng thời, ba đạo ánh sáng giống như kiếm sắc, rời khỏi tay, xuyên không mà đi. Phía sau, Hoa Thiên Tuyết đã bị lưới cho vây khốn. Ba thanh đoạn đao bay nhanh chóng tới, đâm vào thân thể của nàng. Nhưng nàng cũng không vì vậy rơi xuống đất, mà là khống chế pháp bảo ở đó không trung xé rách dãy rủa. Thanh nhã thấy không thể nhất cử đem chém giết, liền không còn dám đến gần đánh giết, vội vàng đuổi theo Lục Liễu, cùng nàng cùng nhau kéo Lý Phá Thiên, hô lớn, đi nhanh. Không một lát nữa, phía sau, Hoa Thiên Tuyết gắng sức xé rách phía dưới, đã xé rách kia lưới, đâm máu trên thân mang theo ba thanh đoạn đao, tiếp tục đuổi tới. Đám người chạy trốn trong quay đầu nhìn lại, thấy Hoa Thiên Tuyết đã tránh thoát lưới lớn, lại làm đến thật nhanh, cũng âm thầm tiêu khổ. Nhưng đại gia trừ cắn răng trốn như điên, lại không có biện pháp khác. Bây giờ Hoa Thiên Tuyết thuộc về trạng thái bùng nổ, lực lượng đã vượt qua nàng thực lực chân thật, ai dám xoay người lại trận đánh, người đó chính là muốn chết. Một phen hoảng lên chạy thoát thân, chờ mọi người đến gần truyền tống trận pháp còn có khoảng 50 trượng khoảng cách thời điểm, Hoa Thiên Tuyết đã đuổi đến mọi người sau lưng 20 trượng. Hơn nữa, nàng đã giơ tay thoạt nhìn ở ngưng tụ sức mạnh, sẽ đối phía trước một kích chí mạng. Lục Liêu hô to một tiếng, tách ra. Sáu tên nha hoàn trong nháy mắt chia ra làm hai, ba người phía bên trái, ba người phía bên phải, muốn tránh phía sau Hoa Thiên Tuyết kia lôi đỉnh một chiêu. Nhưng nàng cùng Thanh Nhã lại xảy ra vấn đề. Nàng lôi kéo Lý Phá Thiên phía bên phải, mà Thanh Nhã lại lôi kéo Lý Phá Thiên phía bên trái. Hai người ở đó không chung đem Lý Phá Thiên kéo đến thẳng tắp, vì vậy mà ngưng trệ, ai cũng không thể lệch hướng ban đầu phi hành lộ tuyến. Hai người trong khoảnh khắc đó, cũng dùng trách cứ ánh mắt nhìn đối phương. Đồng thời, cũng nói thầm một tiếng, xong. Lý Phá Thiên nhưng ở các nàng lôi kéo hạ, tỉnh lại. Phía sau, Hoa Thiên Tuyết giơ tay, lực lượng đã ngưng tụ, mắt thấy là phải phát chiêu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một vòng thân ảnh màu xanh lam đột nhiên xuất hiện, nhanh như thiểm điện, đảo mắt đến Hoa Thiên Tuyết phía trước bất quá ba thước. Một thanh dài bốn thước lưỡi sắc cấp tốc vung qua, thẳng đến Hoa Thiên Tuyết thon dài cổ. Xoẹt một tiếng, Hoa Thiên Tuyết dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đầu đã bay ra ngoài, máu tươi phun ra láo cao, đỏ ngầu như luyện. Nhưng nàng đầu mặc dù bay ra ngoài, bàn tay hay là phát ra cuồng bạo một chiêu, chính giữa kia trận đánh người. Bay một tiếng, kia thân ảnh màu xanh lam giống như lưu tinh bay ra ngoài, vậy mà vượt qua đám người, ầm ầm rơi vào truyền tống trận. Phía sau, Hoa Ngàn lại cũng không cách nào đuổi tới, cũng từ không trung rơi xuống. Lý Phá Thiên mới vừa tỉnh lại, hắn không có sau khi nhìn thấy Phương Hoa Thiên Tuyết bị chém, vừa mở mắt đã nhìn thấy có người nặng nề rơi xuống ở truyền tống trận pháp trong. Lục Liễu cùng Thanh Nhã vội vàng lôi kéo Lý Phá Thiên ở truyền tống trận pháp rơi xuống, rơi vào kia thân ảnh màu xanh lam bên người. Thanh Nhã bỏ qua Lý Phá Thiên, đỡ lên người nọ, Lộc Kiều, Kiều. Lộc Kiều trong miệng to khẩn máu, nàng hết sức duy trì cuối cùng sinh mạng ánh sáng, đôi môi mấp máy, giống như muốn nói gì. Lý Phá Thiên nhịn được trong cơ thể đau nhức, chật vật leo đến bên người nàng, bắt được tay của nàng, Lộc Kiều, ngươi chịu đựng, chúng ta có thể trở về nhà. Hắn nhìn thấy Lộc Kiều đôi môi mấp máy, liền vội vàng đem lô thai dính vào bên miệng của nàng. Lộc Kiều tiếng như mưa kêu, Tiên Đại Sơn, sư phụ, phiền toái, truyền cáo. Nàng liền nói như vậy mấy chữ, một hấp tiên khí tản đi, thương tiêu ngọc vẫn. Lý Phá Thiên vội vàng đập mặt của nàng, đừng, ngươi đừng ngủ. Khi hắn ý thức được Lộc Kiều đã hy sinh sau, hắn nhịn được nước mắt nói, ngươi thế nào cũng phải nói cho ta biết, sư phụ ngươi là ai à? Lúc này, Lục Liễu đột nhiên báo cảnh nói, Hoa Luyến Khê mang theo nhóm lớn đệ tử đánh tới, đừng nói nhiều chúng ta đi. Nói xong, nàng một bên hướng truyền tống trận thâu nhập ma lực, một bên nhớ tới khẩu quyết. Trên đất, Thanh Nhã nắm thật chặt Lý Phá Thiên, mà Lý Phá Thiên dùng hết tất cả sức lực, liều mạng nắm Lục Kiều. Hắn không muốn để cho nàng di thể lưu lại nơi này ma quật, nói gì cũng phải mang đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Hoa Luyến Khê mang theo trên trăm đệ tử tinh anh đã ở bên ngoài trăm trượng. Truyền tống trận pháp ánh sáng long lánh, kết giới miệng rốt cuộc mở ra. Đại gia khống chế pháp bảo, bay lên trời, trong nháy mắt liền bay ra kết giới. Hoa Luyến Khê đuổi kịp vòng tròn trong, chỉ thấy đầy đất máu tươi. Nàng vốn là nghĩ niệm khẩu quyết đuổi theo ra đi, nhưng một tên đệ tử giữ nàng lại, "Tiểu thư, đối phương có Lục Liễu cùng Thanh Nhã, ngươi đuổi theo ra đi rất nguy hiểm, chúng ta trước tìm tông chủ." Vì vậy, Hoa Luyến Khê nhịn được phẫn hận, vội vàng dẫn người quay đầu tìm mẫu thân di thể. Mà kết giới ra, núi non trùng được trồng, đại gia truyền tống sau khi ra ngoài, sợ Hoa Luyến Khê dẫn người truy kích đi ra, cho nên lại là một trận phi nước đại. Lục Liễu cóng Lý Phá Thiên chạy ở trước, Thanh Nhã cóng Lộc Kiểu di thể ở phía sau đi sát đằng sau. Chạy ra khoảng 10 dặm sau, phía sau 6 tên nha hoàn công lực thấp, đã theo không kịp các nàng, liền ở hậu phương kêu la om sòm, muốn phía trước chờ chút. Thanh Nhã nghe kêu lên, sát thực muốn đem Lộc Kiểu bưng xuống chờ một chút phía sau bọn nha hoàn. Nhưng nàng phía trước, Lục Liễu lại không quan tâm, cóng Lý Phá Thiên, căn bản không có ý dừng lại. Nàng tựa hồ hiểu Lục Liễu tâm tư. Vì vậy, nàng quyết đoán, bưng xuống Lộc Kiểu di thể, đuổi sát mấy trượng, đuổi kịp Lục Liễu, kéo lại. Nàng mắng, ngươi không có nghe phía sau gào thét sao? Lục Liễu lúc này mới xoay người nhìn một chút, ngại ngùng, thật không nghe được. Thanh Nhã hừ một tiếng nói, "Hừ, trong lòng ngươi đánh ý định quỷ quái gì? Chính ngươi rõ ràng, ngươi chẳng qua chính là muốn vứt bỏ chúng ta, mang theo hắn cao bay xa chạy, ta cho ngươi biết, ta không đáp ứng." Lục Liễu không thể không đem Lý Phá Thiên để xuống, đừng nói những thứ kia nói nhảm, mau nhìn xem tình hình vết thương của hắn. Một khắc đồng hồ sau, hai vị nữ nhân thay phiên cho Lý Phá Thiên kiểm tra một phen, đều hiểu hắn chủ yếu là bị nội thương. Nhưng đại gia đi hoảng hốt, trên người cũng không mang trị liệu nội thương viên thuốc, cho nên đại gia cũng không giúp được hắn. Đến lúc này, đại gia cũng mới có rảnh tới hỏi kia tiên ma thạch. Lục Liễu xuất hỏi trước, "Kia báo vật đâu?" Lý Phá Thiên đầu, gối lên Thanh Nhã chân, xem trời xanh mây trắng, hắn nhẹ nhàng bình thản đáp, "Đồ ăn." Chương 38. Đều có ý riêng Lục Liễu nghe hắn nói đồ ăn không khỏi kinh ngạc một cái, đưa tay, sờ một cái bụng của hắn, "Ngươi nuốt trong bụng làm gì à?" Lý Phá Thiên nói, "Chúng ta trốn trong số mệnh, vạn nhất chạy mất làm sao bây giờ? Ta mới vừa rồi ngất xỉu, ngươi cũng nhìn thấy, nếu là ta bóp trong tay, sợ là đã sớm rơi." Lục Liễu gật đầu, "Được chưa, ngươi nói rất có đạo lý, vậy chỉ có thể chờ ngươi kéo ra." Lý Phá Thiên chuyển qua ánh mắt nhìn nàng, "Chẳng lẽ ngươi muốn xẻ ta sao? Thanh Nhã, ngươi cẩn thận một chút, nàng kia móng vuốt rất sắc bén." Thanh Nhã cũng không hiểu hắn lời này ý tứ chân chính, bản năng hiểu thành Lý Phá Thiên muốn nàng đối Lục Liễu giữ vững cảnh giác. Nàng quay đầu nhìn một chút Lục Liễu, nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng đem người cướp đi." Lục Liễu đứng lên, "Đại gia đem Lộc Tiểu Thắng đi, Mộ Yên mà đẹp, nếu không phải nàng xả thân cứu rút, chúng ta cũng đi không nổi." Mấy canh giờ sau, đã trời tối, gò núi trên, một đống lửa, một ngôi mộ lẻ loi. Lý Phá Thiên miễn cưỡng đứng dậy, quỳ gối Lộc Tiểu trước mộ phần. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tự tới Tiên Đài Sơn, ta muốn để cho các ngươi trưởng môn đem tên của ngươi khắc ở Tiên Đài Sơn bi văn bên trên, ngươi vì Tiên đỉnh đại lục an ninh, dâng ra bản thân trẻ tuổi sinh mạng, sự vĩ đại của ngươi, cảm thiên động địa." Lục Liễu ở một bên lắc đầu nói, "Được rồi, 33 số, đường phiến tỉnh." Lý Phá Thiên bất mãn quay đầu, "Ngươi một con yêu hồ, hiểu được nhân loại tình cảm sao?" "Cái gì?" Thanh Nhã lấy làm kinh hãi, vội vàng nắm chặt Lý Phá Thiên. 6 tên nha hoàn cũng đều giật mình, vội vàng trốn Thanh Nhã sau lưng. Lục Liễu rất nhạt định, nàng cũng không có tức giận, mà là hào phóng thừa nhận. "Ta là yêu hồ làm sao vậy? Thanh Nhã ngươi cũng không phải là nằm vùng sao? Các ngươi tiên gia mong muốn, chúng ta yêu tộc cũng muốn, đại gia như nhau mà thôi." Thanh Nhã mắng, "Đánh rắm, chúng ta tốt xấu là người, không phải xuất sinh." Lục Liễu sắc mặt có chút khó coi, "Đại gia cãi vã có thể, xin không cần ác ý vũ đủ." Lý Phá Thiên thấy hai người có chút dương cung tuất kiếm vội vàng nói, "Cũng chớ ồn nào, ngược lại đồ chơi kia ở trong bụng ta, chờ ta kéo ra tới lại nói, liền xem các ngươi ai rất tốt với ta." Thanh Nhã gấp vội vàng nói, "Ngươi đừng a, ngươi thế nhưng là ta tiên gia người a." Lý Phá Thiên cau mày thống khổ kêu hai tiếng, "Trước tiên đem nội thương của ta chữa khỏi, cũng phương tiện chúng ta chạy trốn, cách điều chế ta nói cho các ngươi, giúp ta hái xuống thuốc đi." Chờ hắn nói cách điều chế, Thanh Nhã hỏi Phỉ Nhi nói, "Các ngươi nhận được những dược thảo kia sao?" Phỉ Nhi lắc đầu, "Chúng ta không hiểu." Thanh Nhã nói với Lục Liễu, "Nơi này chỉ có ngươi hiểu, ngươi đi hái thuốc đi, chúng ta đánh con dã thú trở lại làm nướng." Lục Liễu hừ lạnh nói, "Ngươi chủ ý này đánh không tệ à, ta đi hái thuốc, ngươi mang theo 33 số cương ép muốn đi, các nàng ai ngăn được, ngươi muốn ở lại chỗ này, không cửa, phải đi, hai ta cùng đi." Thanh Nhã tức tối trừng nàng một cái, đứng lên nói, "Các ngươi lục cái, chiếu cố tốt hắn, chúng ta hái thuốc mau sớm trở lại." Lý Phá Thiên trong lòng mong đợi các nàng đội vàng đem dược thảo hái trở lại, cũng để cho mình khôi phục khỏe mạnh. Hắn bây giờ thực lực chân thật, so Lục Liễu cùng Thanh Nhã cũng cao hơn một tầng, chỉ cần hắn bình phục, các nàng không có người nào lại có thể chi phối hắn, muốn đi đâu, liền do hắn định đoạt. Hắn ở các nàng trước khi lên đường, cố ý chiếu cố nói, "Hai người hòa hòa khí khí mau sớm hái thuốc trở lại, tuyệt đối đừng thêm rắc rối." Các loại hai người đi, bọn nha hoàn lại tự động phân công, có người ở chỗ này chiếu cố Lý Phá Thiên, có người đi đánh giá thú trở lại thì nướng. Phỉ Nhi hỏi Lý Phá Thiên nói, "Chúng ta phải đi nơi nào đặt chân?" Lý Phá Thiên đáp, "Thiên gia đương nhiên phải cho các ngươi tìm an toàn đi chỗ." Hắn đột nhiên nhớ tới Hồng Tiêu, cũng không biết kia lão yêu bà rốt cuộc có hay không đem Hồng Tiêu đưa về Quỷ Hỏa Tông, bằng không chúng ta có thể đi đầu nhập nàng, từ nay gia nhập ma giới số 1 số 2 đại môn phái. Bên cạnh, Tiểu Ngọc có chút không tình nguyện nói, "Chúng ta mới không lạ gì đâu, liền chúng ta điểm này hơi yếu công lực, bất nhập lưu tư chất, coi như gia nhập Quỷ Hỏa Tông, sợ cũng chỉ có thể rơi cái quét rác." Lý Phá Thiên biết ý của nàng, đó chính là đại gia tìm chỗ an toàn, muốn hắn trợ giúp đại gia nhanh chóng đề cao ma lực. Đây chính là hắn lúc trước vì lôi kéo đại gia, cam kết qua các nàng. Hắn tựa vào trên vách đá, nhìn một chút trên trời tinh tinh, phân biệt ra phương đông. Trong lòng của hắn lại tưởng niệm phía Đông Tiên đỉnh đại lục sư huynh sư tỷ gặp đại nạn này sau, hắn phát hiện mình đối tiên nhi sư tỷ tư niệm càng tăng lên. Tiểu Ngọc gặp hắn không nói lời nào, trong lòng liền nóng nảy, tiên gia, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng Lục Liễu chạy, bất kể chúng ta. Lý Phá Thiên đem ánh mắt từ trong tinh không thu hồi lại, đợi nàng hai hái thuốc trở lại, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút, tìm chỗ an toàn, ở lại mấy tháng, các ngươi người người cũng là cao thủ. Phỉ Nhi tiếp lời đi, ta nhìn nàng hai cũng đối ngươi dụng ý khó dò, chỉ sợ là khó có thể an tâm cùng với chúng ta nếu không chúng ta không quản các nàng, đi cho đi. Lý Phá Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi nha đầu này, nếu không phải hai nàng, chúng ta có thể chạy đến sao? Làm người phải giảng đạo nghĩa, bất kể hai nàng có nguyện ý hay không, cũng nên cùng với các nàng thương lượng một chút. Tiếng nói của hắn vừa dứt, xa xa đột nhiên chuyển tới mắng âm thanh. Ngay sau đó, lại chuyển tới binh khí tương giao đường đường thanh âm. Có nha hoàn nói, hai nàng giống như đánh nhau. Phỉ Nhi nhân cơ hội nói, tiên gia, ngươi nhìn, không có cách nào chung đụng, chúng ta nhân cơ hội thoát khỏi các nàng đi. Hơn nữa, hai nàng tìm ngươi muốn bảo vật gì, ngươi đại khái cũng không muốn đóng cho các nàng à? Lý Phá Thiên vừa nghe, hình như là đạo lý này a, nhưng trước mặt đã nói, lập tức không tính toán gì hết. Tiên gia trở mặt so lật sách còn nhanh sao? Cái này có hại tiên gia nhân cách ra khoảng cách đại gia ước chừng nửa giảm tà hưu, Lục Liễu cùng Thanh Nhã mỗi người đằng đằng sát khí, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Hai người rời đi đại gia đi ra ngoài hái thuốc thời điểm, đều đã mỗi người động sát cơ. Kia thiên ma thạch chỉ có một khối, ai có thể cũng mong muốn. Chỉ có giải quyết đối phương mới có thể ăn một mình. Cho nên hai người giả vờ tìm một trận dược thảo sau, gần như đồng thời rút đao. Bên kia hai người thực lực tương đương, ngang tài ngang sức, đánh nhau dị thường kịch liệt, một giờ nửa khắc, ai cũng không diệt được ai. Bên này Phỉ Nhi thấy Lý Phá Thiên do dự, liền quyết đoán kịp thời. Nàng lập tức chào hỏi đại gia, các tỷ muội, mang tiên gia đi nhanh. Đại gia thần giao cách cảm, không cần nói nhiều, lập tức mang Lý Phá Thiên, thừa dịp bên kia còn tại chiến đấu, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, ở trong khe núi thoát ra, bay đi. Lý Phá Thiên giả vờ mắng mấy tiếng, ai, ai, không thể đem bạn bè cho bỏ lại a. Nhưng Lục Vị Nha Hoàn cũng không đáp lời, đại gia đồng tâm đồng đức, phải dẫn hắn cao bay xa chạy, đến người nào cũng không tìm được địa phương, muốn dựa vào sự giúp đỡ của hắn, nhanh chóng đề cao thực lực. Ma Vũ Đại Lục, thực lực vi tôn. Những cô gái này phần lớn ra cảnh bần hàn, đi ra khỏi nhà, gia nhập ma giới tông phái, không phải là hy vọng luyện thành một thân ma công, tương lai tốt thay đổi vận mệnh của mình, thay đổi một vận mạng của người nhà. Vậy mà, bởi vì tư chất kém, các nàng nếu đàng hoàng luyện công, đã rất khó có thành tựu. Hơn nữa ở hỉ nộ vô thường hoa thiên tuyết bên người, cả ngày cẩn thận, hơi không chú ý liền có nguy hiểm tính mạng. Đại gia nếu là có thể thoát khỏi tu hoa tông, sớm đã muốn đi. Chẳng qua là các nàng nếu thật nói lên nếu muốn đi, vậy cũng chỉ có thể chờ bị bí mật xử lý. Lúc này, Lý Phá Thiên giống như cứu tinh bình thường từ trên trời giáng xuống. Đại gia ở trong tuyệt vọng thấy được hy vọng, tâm tư liền tất cả đều ở hắn nơi đó. Ngay cả Tiểu Ngọc như vậy thanh nhã bí mật trợ thủ, cũng đều ý nghĩ kỳ quái. Càng chưa nói Phỉ Nhi nàng coi như trở về Quỷ Hỏa Tông, lấy nàng kia chút thực lực, cũng sẽ không có chút nào địa vị. Hơn nữa, nếu như nàng cầm không trở về Thiên Ma Thạch, nam vùng thất bại, trở lại Quỷ Hỏa Tông sau, ngược lại còn có thể sẽ phải chịu trừng phạt. Kể từ Hồng Tiêu bại lộ, bị phế rồi thôi về sau, nàng liền không muốn lại về Quỷ Hỏa Tông. Vì vậy, đại gia mỗi người ôm tâm tư, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, ở Hoa Thiên Tuyết dưới mắt cùng hắn mật mưu. Chính là vì có một ngày có thể đi theo hắn chạy đi, lại được đến trợ giúp của hắn, tung cánh vọt trời xanh. Chương 39. Đất Quốc Vương Chi Mộng đại gia mang Lý Phá Thiên, phản phất đã thấy rực rỡ ngày mai, nơi nào còn nghe vào hắn nửa câu, cứ buôn ba như bay. Lý Phá Thiên giả vờ mắng đôi câu, thấy đại gia không đáp lời, liền cũng lười nói, trong lòng chỉ có cười thầm. Được rồi, Lục Liễu kia yêu tình, tiên gia đang không biết nên thế nào thoát khỏi nàng đâu. Về phần Thanh Nhã, hắn đem kia Thiên Ma Thạch đã làm hỏng, không có cách nào cùng nàng giao phó, nàng nếu một mực quấn bản thân muốn, ngược lại cũng thật khó khăn làm bỏ rơi nàng không mất một biện pháp tốt, hy vọng nàng có thể bình an trở về Tiên Đỉnh Đại Lục đi. Như vậy, đại gia thay phiên mang hắn, từ ban đêm chạy đến trời sáng. Coi như đại gia thực lực thấp, nhưng cuối cùng là tu ma người, so với người bình thường hay là mạnh hơn không ít. Trong một đêm, vậy mà chạy ra khỏi 500 dặm, đã sớm đem Lục Liễu cùng Thanh Nhã vung ra không biết nơi nào đi. Trời sáng thời điểm, đại gia ở một cái sâu sắc lòng trào trong ngừng nghỉ xuống. Vách đá vạn trượng đấy, đến gần dòng sông địa phương, có một cái không lớn không nhỏ hang núi, phương biên ước chừng 10 trượng trở lại. Đại gia liền tạm thời ở chỗ này nghỉ chân. Phỉ Nhi đem hang núi nhìn một vòng, nói: "Nếu không chúng ta liền tạm thời coi đây là nhà, gian khổ sinh sống một đoạn thời gian đi, đợi mọi người thực lực đề cao chúng ta lại tìm nơi tốt hơn." Tiểu Ngọc gật đầu, "Được." Cái khác mấy vị nha hoàn đều cũng không có dị nghị, càng hữu tâm hơn gấp lấy ra đỉnh đàn, lập tức liền muốn luyện đỉnh. Lý Phá Thiên cười khổ nói: "Ta nói các tỷ muội, tiên gia còn trọng thương lắm, thế nào cũng phải các loại tiên gia dưỡng thương tốt." Phỉ Nhi lập tức lại an bài nói: "Tiên gia toa thuốc các ngươi đều nhớ a?" Đại gia gật đầu, "Nhớ." Phỉ Nhi nói: "Các ngươi nhanh đi hái thuốc, ta tới mò cá, cho đại gia chuẩn bị đồ ăn." Nhanh chóng, trong sơn động, đại gia đi sạch sành sanh. Lý Phá Thiên xem bờ nước Phỉ Nhi bóng lưng, nói: "Các ngươi cái này từng cái một, liền tiên gia đều bị các ngươi lừa, nói gì không nhận biết những thảo dược kia." Phỉ Nhi quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp: "Tiên gia, chúng ta đây là mời ngươi tới làm quốc vương đâu." Lý Phá Thiên cười ha ha, đem hang núi đảo mắt một vòng: "Chúng ta cái này vương quốc có thể nói thiên hạ không hai tốt, ái phi, các loại chấm thương lành, cái đầu tiên liền lâm hạnh ngươi." Phỉ Nhi cười nói: "Tiên gia, nguyên lai ngươi là thú vị như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là hũ nước đâu." Nàng nũng nịu thi lễ, thân thiếp đa tạ bệ hạ. Lý Phá Thiên nói với Phỉ Nhi hai câu, liền không quấy rầy nàng, để cho nàng chuyên tâm bắt cá. Hắn tựa vào trên vách đá, trong khoảng thời gian ngắn, vui sướng suy nghĩ biển bông. Được chưa, tiên gia đang ở này mấy ngày nữa đất quốc vương cuộc sống, thực hiện đối lời hứa của bọn họ, lại về Vân Tiên phái không mượn. Không biết qua bao lâu, ngược lại không kịp chờ đến Phỉ Nhi trước lửa cả nướng, đau đớn tập nhiễu, sinh ra vô cùng buồn ngủ, hắn ngủ thiếp đi. Nhưng chờ hắn lần nữa bị kinh lúc tỉnh, mở mắt ra, hắn giật mình phát hiện, hắn cái này đất quốc vương vương cũng đã thất thủ. Bên ngoài sơn động, tới rất nhiều khống chế pháp bảo người, đối với hắn mắt lom lom. 6 tên nha hoàn, có 5 tên bị bắt, chỉ có Phỉ Nhi thật chặt canh giữ ở hắn trước mặt. Bên cạnh không xa, đống lửa bên trên, nướng mấy cái thơm ngắt cá. Hắn dây rủa, mong muốn đứng lên, nhưng động một cái, lại dính dấp nội thương, để cho hắn thống khổ buông tha cho muốn đứng lên ý tưởng. Hắn lấy tay che bụng, hỏi: "Các vị bằng hữu, chúng ta không thủ không đoán, chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó?" Đối phương trong, có một vị nam tử, thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, dáng dấp nghi biểu đường đường, rất là anh tuấn. Hắn lạnh lùng xem Lý Phá Thiên, cái loại đó nhìn xuống ánh mắt, giống như là quốc vương xem một tên ăn mày. Hắn giống như không thèm nói chuyện với Lý Phá Thiên, đối bên người một vị thủ hạ nói: "Ngươi hỏi một chút." Thủ hạ kia thi lễ: "Vâng, thiếu tông chủ." Rồi sau đó, thủ hạ kia khống chế pháp bảo về phía trước vài thước, nói: "Đêm qua, chúng ta có người nghe được các ngươi đàm luận Quỷ Hỏa Tông, còn nhắc tới cái gì lao yêu bà, còn nhắc tới tiểu thư của chúng ta Hồng Tiêu, nói đi, tiểu thư thế nào?" Lý Phá Thiên vừa nghe, vậy mà gặp phải Quỷ Hỏa Tông người a, hắn thẳng hắn một cái, nói với Phỉ Nhi: "Nha đầu, ngươi trả lời hắn." Bản ý của hắn là, Phỉ Nhi là Quỷ Hỏa Tông sắp xếp tiến Tu Hoa Tông đi cho Hồng Tiêu làm trợ thủ, thế nào bọn họ cũng là người mình, để cho nàng ra mặt, nhân gia có lẽ sẽ nể mặt. Người nọ nào hiểu phải ý của hắn, lập tức trở thành một fan khác hiểu, nhất thời biến sắc mặt, cái này là đối phương xem thường hắn, cho nên đổi tên nha hoàn nói chuyện với hắn. Hắn rút đao ra khỏi vỏ, người muốn chết. Trầm kia thiếu tông chủ hét lại người nọ, trước hỏi rõ sở. Người nọ nén giận, thu hồi lưỡi sắc, nói với Phỉ Nhi: "Nha đầu kia, người nói đi." Phỉ Nhi đứng lên: "Các tỷ muội đều bị các ngươi bắt, chẳng lẽ đại gia một câu nói cũng chưa nói?" Một tên nha hoàn nói: "Chúng ta đều nói Hồng Tiêu trưởng lão bị bởi về Quỷ Hỏa Tông, bọn họ không tin, còn không phải đến tìm tiên gia đối chất." Kia thiếu tông chủ ánh mắt đột nhiên trở nên chơi mũi. Hắn đem Lý Phá Thiên trên dưới quan sát một phen, "Tiên gia?" Lý Phá Thiên cười một tiếng, "Tại hạ đại danh Lý Ma Tiên, tên trong có cái chữ tiên, cho nên đại gia gọi ở hạ tiên gia, vị huynh đệ này, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Hồng Tiêu huynh trưởng a." Kia thiếu tông chủ khẽ miệng lộ ra một tia trầm biếm, "Ở ta Ma Vũ đại lục, ai dám ở tên trong có cái chữ tiên, ý theo bổn công tử nhìn, tên ngươi trong không có tiên, đạo có thể là đến từ tiên gia, còn rất có thể là cái đỉnh lô." Ha ha ha. Bên ngoài sơn động, khống chế pháp bảo đám người, lập tức buộc phát ra một trận cười ầm lên. Đợi mọi người cười đủ rồi, Phỉ Nhi mặt tường hồng mà nói: "Có gì đáng cười, Hồng Tiêu không cũng giống vậy dùng đỉnh lô sao?" Lời này vừa nói ra, người người đổi sắc mặt, nhất thời yên lặng như tờ. Lý Phá Thiên âm thầm tiêu khổ, tiểu nha đầu này, nào có nói như vậy Hồng Tiêu. Hơn nữa, coi như nàng không muốn thừa nhận mình là Quỷ Hỏa Tông bí mật nằm vùng, cũng không thể nói như vậy đi đánh người ta mặt ra. Quỷ Hỏa Tông bực này đại môn phái, bình thường tâm cao khí ngạo quen lửa gạt có thể, đánh mặt cần cẩn thận, trừ phi thực lực vượt qua bọn họ, có đầy đủ năng lực đi đánh mặt của bọn họ. Kia thiếu tông chủ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, "Tiểu nha đầu phiến tử, có tin hay không bổn công tử để cho đại gia đem ngươi luyện?" Lý Phá Thiên gắng sức dây rủa, miễn cưỡng đứng dậy, chắn Phỉ Nhi trước người, "Quỷ Hỏa Tông là Ma Vũ đại lục số 1 số 2 đại môn phái, nổi danh tứ hải, uy trấn bát phương, Lý Ma Tiên từ trước đến giờ kính ngưỡng cực kỳ, về phần Hồng Tiêu, nàng nằm vùng thân phận bại lộ, bị Hoa Thiên Tuyết phế ma công, đưa ra Tu Hoa Tông, nghe nói là muốn đưa trở về Quỷ Hỏa Tông, không biết có thể an toàn về đến nhà, nàng bình thường cùng những nha đầu này tình như tỉ muội, đại gia cũng đều đối với nàng tôn kính có thừa." Kia thiếu tông chủ quay đầu hỏi: "Có ai biết Hồng Tiêu có hay không trở về tông?" Đại gia trên mặt đều là một mảnh mở miệng. Hiển nhiên, không có ai nhận được Hồng Tiêu về nhà tin tức. Kia thiếu tông chủ đem vung tay lên, bắt lại, mang về tông tinh tế thẩm vấn. Ra lệnh một tiếng, 4-5 tên thủ hạ khống chế pháp bảo ở hang núi rơi xuống đất, hướng về phía Phỉ Nhi cùng Lý Phá Thiên mà tới. Phỉ Nhi liền vội vàng tiến lên ngăn trở Lý Phá Thiên nói: "Các ngươi đừng động hắn, hắn có nội thương." Phốc một tiếng, có người ở nàng cái hốt đập một trường, nàng cặp mắt trợn trắng, ngất xỉu ngã xuống đất. Lý Phá Thiên đưa ra hai tay, "Trói đi, tiên gia đang tốt muốn đi mở mang hạ ma giới số 1 số 2." Hắn lời còn chưa nói hết, đối phương không khách khí cũng cho hắn một cái. Hắn cặp mắt tối đen, cũng ngã xuống. Chương 40. Quỷ Hỏa Tông các loại Lý Phá Thiên lúc tỉnh lại, hắn cảm giác cái hốt đau đớn, đầu còn có một chút choáng váng. Mở mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân nằm song xoài thoải mái trên giường. Giường rất cao cấp, rất mềm, là chướng đẹp đẽ, nhìn một cái chính là đại phú nhân gia mới dùng đến lên. Hắn lật người ngồi dậy, tiềm thức sờ một cái bụng, phát hiện trong cơ thể đau đớn đã nhẹ đi nhiều. Trên người của hắn, ăn mặc phẩm chất tốt đẹp quần áo ngủ, xem ra hay là mới tinh. Vén lên la chướng, mặt giường trước có đỏ lên một bàn đạp, trên bàn đạp để một đôi giày mới. Bên trong gian phòng bố trí được tương đương điển nhã, trừ chính giữa có một chương bàn cơm, ở cửa sổ trước mặt còn có một tủ sách, trên bàn có thư họa, có bàn cờ. Bàn đọc sách bên cạnh còn có một chương lục huyền cầm. Tiên nhân ra ra, đây là coi tiên gia là người đọc sách rồi sao? Khi hắn lại thấy được đàn bên cạnh dựa vào tường, càng là để một thanh mang vỏ trường kiếm thời điểm, hắn mới hiểu được nhân gia là dựa theo tiên gia đệ tử trong phòng bố trí, đặc biệt cho hắn bài trí những thứ đồ này. Hắn không khỏi cười khổ, tiên gia ở Vân Thiên phái thời điểm, trong chỗ vật cũng không có như vậy đầy đủ hết đâu, đảo đã tới Quỷ Hỏa Tông, ngạch ngoại cảm thụ một phen tiên gia cao cấp môn phái đệ tử lãnh ngộ. Hắn đi tới trường kiếm kia trước mặt, đưa nó cầm lên, rút kiếm ra khỏi vỏ. Một đem tiên kiếm, lóng lánh vâng sáng, giống như một dòng thu thủy, Hắn không khỏi khen ngợi, hảo kiếm. Đây cũng là cái nào tiên gia quỷ xui xẻo bị người giết chết binh khí biến thành chiến lợi phẩm. Chờ hắn đem kia tiên kiếm toàn bộ rút ra, cái này mới nhìn rõ, trên thân kiếm có khắc giao chỉ hai chữ. Nguyên lai là đến từ giao chỉ phái tiên kiếm, không trách bất phàm. Hắn đem kiếm trả về vỏ kiếm, vung xuống. Rồi sau đó, hắn đi tới cửa một bên, kéo cửa phòng ra. Ngoài cửa phòng là một chỗ tiểu viện. Cái này cách cục cùng Tu Hoa Tông trong những thứ kia đá chủ tiểu viện ngược lại có mấy phần tương tự. Cũng phân làm phòng chính, đông xương tây xương có khác nhau mấy gian, trung gian là rộng mở đình viện phía ngoài cùng là cửa viện. Hắn cất bước đi ra ngoài, vượt qua khoảng 8 thước mái hiên, hạ cấp 3 nấc thang, liền đến trong sân. Đình viện hai bên bày thật chỉnh tề bốn hoa, lúc này đang đủ mọi màu sắc, tranh kỳ đấu diễm. Hắn đi thẳng tới cửa viện trước mặt, đưa tay đi mở cửa. Nhưng ma lực chấn động, đem tay của hắn cho chấn trở lại rồi. Quả không ngoài dự đoán, nhân gia làm sao cho hắn tùy ý đi lại tự do, lại dùng cái này đại lồng giam bắt hắn cho vây khốn. Hắn đối tình cảnh của mình đảo là có chút không có vấn đề, ngược lại lại bị nắm Quỷ Hỏa Tông muốn xử trí như thế nào hắn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong lòng hắn ngược lại lo lắng những nha hoàn kia, không biết Quỷ Hỏa Tông sẽ thế nào đối đãi các nàng. Còn có Hồng Tiêu, nếu là nàng thật không có trở lại Quỷ Hỏa Tông, như vậy, cái kia đang chết lao yêu bà rốt cuộc đem nàng đưa đi nơi nào, sẽ không mang đi ra ngoài bí mật sát hại đi. Tiên gia Tây Sương, cửa một gian phòng mở ra, Phỉ Nhi ngạc nhiên hướng hắn đi tới, "Ngươi đã tỉnh?" Lý Phá Tiên xem Phỉ Nhi, ngược lại cũng vui mừng một cái. Hắn vội vàng đi qua, kéo nàng, "Chúc mừng ngươi, ngươi về nhà." Phỉ Nhi lắc đầu, "Tiên gia, đừng nói cho bọn họ biết ta đã từng là Quỷ Hỏa Tông phái đi ra nằm vùng, bằng không, ta không có bảo vệ tốt Hồng Tiêu, chưa xong nhiệm vụ, đem sẽ phải chịu nghiêm trị." Lý Phá Tiên bừng tỉnh ngộ, "À, không trách đâu, ta nói ngươi thế nào ở trước mặt bọn họ không nhắc tới một lời." Phỉ Nhi sờ một cái bụng của hắn, hỏi, "Thương thế của ngươi ra sao?" Lý Phá Tiên đáp, "Tốt hơn nhiều." Phỉ Nhi lôi kéo hắn, đem hắn kéo vào căn phòng, "Tiên gia, bọn họ giữ lại thuốc đâu, ăn nữa, tranh thủ nhanh lên một chút tốt." Nàng đưa qua một con ô hộp gỗ đến, mở ra, lấy ra một hoàn thuốc, cho. Lý Phá Thiên cầm viên thuốc ngửi một cái, gật đầu nói, không sai, thượng đẳng thuốc chữa thương. Hắn đem hoàn thuốc kia ném vào trong miệng, nhấm nuốt mấy cái, nuốt xuống. Phỉ Nhi lập tức lại đưa lên nước, Thiên gia, uống nước. Lý Phá Thiên uống hai ngụm nước, hỏi, cái khác tỉ mùi đâu? Phỉ Nhi nói, cũng không ở nơi này. Lý Phá Thiên đem chén nước vừa để xuống, thứ đang chết Quỷ Hỏa Tông, bọn họ dám giữ áp Tiên gia ái phi nhóm. Phỉ Nhi có chút tội nghiệp mà nói, Tiên gia, ngươi đừng tức giận, người ở dưới mái hiên, chúng ta trước túi đầu, bọn họ nói, chỉ cần ta có thể trong vòng một tháng đột phá tông sư tầng cấp, liền để chúng ta gia nhập Quỷ Hỏa Tông. Lý Phá Thiên mở to hai mắt nói, một tháng, cái này không đùa giỡn hay sao? Phỉ Nhi nhăn nhò nói, cái này không phải có ngươi sao? Nàng còn nói thêm nói, Tiên gia, ngươi đã đáp ứng các tỷ muội sẽ không nuốt lời chứ, ta tư chất thấp, không có cách nào bản thân tu thành cao cường ma công, ngươi nhất định phải giúp ta. Lý Phá Thiên gật đầu, được. Hắn lại cầm lên ly nước uống vào mấy ngụm, đứng lên nói, đi, Tiên gia đánh đàn cho ngươi nghe. Tiểu viện có phủ văn trận pháp, có thể phong tỏa ngăn cản người, có thể ngăn cản người xuất nhập, nhưng lại ngăn cản không được du dương tiếng đàn. Lý Phá Thiên một khúc tiên đài ánh trăng đạn phải cảm xúc phập phồng. Tiên đỉnh đại lục, tiên gia đại môn phái Tiên Đài Sơn, có âm luật cao thủ, viết xuống động lòng người thiên quốc, ở dân gian truyền lưu rất rộng. Cái này khúc tiên đài ánh trăng chính là Tiên Đài Sơn tiền bối cao thủ chỗ phổ, tiên gia đệ tử, vô luận là môn phái nào, coi như không có học qua, cũng đều cơ bản cũng nghe qua. Lý Phá Thiên dùng cái này khúc tế điện hy sinh lục điều, xa xôi và dặm, chí kính Tiên Đài Sơn. Hắn phảng phất đưa thân vào ánh trăng như nước Tiên Đài Sơn bên trên, nhìn biển mây mênh mang, khen giang sơn nhiều kiểu, tụng anh hùng không sợ. Đinh đinh thùng thùng tiếng đàn, chuyến ra tiểu viện, theo gió bay ra khỏi thật xa. Một chỗ bóng rừng trên đường nhỏ, có một vị chừng 30 tuổi thiếu phụ dừng bước, hỏi, đây là gì khúc? Bên người nàng, một vị nha hoàn lắc đầu nói, báo cáo tam phu nhân, chưa từng nghe qua. Kia tam phu nhân lại hỏi, ngươi cảm giác như thế nào? Nha hoàn kia đáp, còn rất dễ nghe. Tam phu nhân cười một tiếng, nghe nói Liễu vô tình bắt trở lại một vị tiên gia đệ tử, thật sao? Nha hoàn kia gật đầu, hình như là. Tam phu nhân nói, thế mà lại còn đánh đàn, có chút tài hoa, đi xem một chút. Nha hoàn kia vội vàng đi theo tam phu nhân xoay người, nhỏ giọng nhắc nhở, phu nhân, chúng ta đi nghe một cái tiên gia đệ tử đánh đàn, nếu là tông chủ biết. Tam phu nhân cũng không quay đầu lại, ngươi sợ có thể lấy không đi. Nha hoàn kia lại vội vàng chặt đi mấy bước, đi theo tam phu nhân bước chân. Trong phòng, Lý Phá Thiên mở cửa sổ ra, phản phản phục phục khệ tiên đài ánh trăng đã không biết bắn mấy lần. Đột nhiên, cửa biệt chỗ truyền tới ma lực chấn động. Phỉ Nhi ngẩng đầu nhìn cửa viện, gấp vội vàng nói, không được, sợ là chọc người phiền tiên gia ngươi nhanh đừng bắn. Lý Phá Thiên hai tay ngừng lại, vội cái gì, đi xem một chút đi. Các loại Phỉ Nhi vội vàng đi, hắn trở lại trước bàn, rót một chén trà, uống vào mấy ngụm. Sau một lúc lâu, cửa sân mở ra, Phỉ Nhi hỏi, xin hỏi khách quý, có phải hay không ầm ĩ các ngươi? Cửa, có nữ nhân hỏi, ai đang thầy đàn? Phỉ Nhi ở cạnh cửa quỳ xuống, là nô tỳ ngửa tay, thật xin lỗi, sau này cũng không dám nữa. Nữ nhân kia tựa hồ nở nụ cười, đứng lên đi, khúc này không phải ngươi có thể bắn ra tới. Dứt lời, nàng đã mang theo nha hoàn tiến cửa viện, thẳng hướng phòng chính đi tới, xa xa liền đã nhìn thấy ngồi ở trước bàn uống trà Lý Phá Thiên. Chương 41. Đan ý Lý Phá Thiên ngay đối diện cửa mà ngồi, xem nữ nhân một đường đến gần. Hắn không khỏi thầm khen nói, đây là Quỷ Hỏa Tông vị kia nữ nhân, khí chất phi phàm. Người tới chính là tam phu nhân cùng nha hoàn của nàng. Đến trước cửa, nàng cất bước đi vào, nha hoàn tự động chờ ở ngoài cửa. Nàng đi tới trước bàn, nhìn Lý Phá Thiên chốc lát, hỏi: "Thế nào, không hoan nên phải không?" Lý Phá Thiên đứng dậy, đem bên cạnh chỗ ngồi cái ghế dùng tay áo xoa xoa, tạp âm nhiều thai: "Xin hãy tha lỗi, nếu ngươi không ngại, mời ngồi xuống uống chén trà đi." Tam phu nhân mang trên mặt khẽ mỉm cười ý, ngươi dùng tay áo thay bản phu nhân lau cái ghế, cung kính như thế mà lòng trọng lễ ngộ, bản phu nhân còn chê bai vậy, vậy thì quá không phong khoáng. Nàng ngồi xuống, hỏi: "Ta nghe kia trong một hồi chân mềm như nước, một hồi bắt ngát như bầu trời, một hồi sôi trào như biển mây, một hồi lại đầy cõi lòng bi sảng, xin hỏi các hạ, tâm tình làm sao phức tạp như vậy?" Lý Phá Thiên cho nàng rót một chén trà, đẩy tới trước mặt nàng: "Phu nhân cao minh, vừa nghe là biết nàng ý." Tam phu nhân nâng chung trà lên uống một hớp, nói một chút đi. Lý Phá Thiên nói: "Khúc này vì Tiên Đài Sơn tiền bối làm, tại hạ từng có một vị Tiên Đài Sơn bạn bè, quên mình vì người, anh dũng hy sinh, tại hạ hôm nay thấy được đàn, liền nhớ tới nàng, không nhịn được bắn một phen, cầm kỹ nông cạn, mời phu nhân chớ chê cười." Tam phu nhân trầm ngâm chốc lát nói: "Nghe nói ngươi bị Tu Hoa Tông cướp đi làm đỉnh lô, có thể còn sống trốn ra được, cũng là thật có chút bản lãnh, lại nghe nói Hồng Tiêu nằm vùng bị phế, sau đó bị đưa đi ra, chẳng qua là Hồng Tiêu nàng cũng không trở lại bản tông, bản phu nhân muốn biết lúc ấy nhiều hơn chi tiết, ngươi có thể cùng bản phu nhân hàn huyên một chút sao?" Lý Phá Thiên nhấp nhấp bình trà, phải nói đứng lên: "Một bình trà sợ là không đủ phu nhân, Hồng Tiêu là con gái ngươi sao?" Tam phu nhân lắc đầu: "Ta là tam phu nhân, Hồng Tiêu là đại phu nhân nữ nhi, ngươi nói à, coi như nghe được ngày mai, bản phu nhân cũng có thể nghe." Lý Phá Thiên gật đầu: "Tốt, cung kính không bằng tuân mệnh." Tam phu nhân quay đầu đối với nàng nha hoàng kia cùng với phỉ nhi nói: "Hai người đi xa một chút đi." Lý Phá Thiên nói phải nói hồi lâu, kỳ thực cũng chưa như hắn nói lâu như vậy. Chủ yếu là Tu Hoa Tông bên trong phát sinh những chuyện kia, có một ít nhận không ra người chi tiết, hắn đối mặt Quỷ Hỏa Tông đường đường tam phu nhân, là không có phương tiện nói. Cho nên, hắn trọng điểm vây lượn Hồng Tiêu tình huống nói một chút. Tam phu nhân bảo là muốn nghe được ngày mai đều có thể, kỳ thực cũng chỉ nghe một canh giờ mà thôi. Nàng chẳng qua là đem Hồng Tiêu như thế nào diệt trừ dị kỷ, như thế nào bại lộ nằm vùng thân phận, như thế nào bị phế, sau đó bị Hoa Thiên Tuyết đưa ra ngoài, không biết tung tích các loại tình huống, bao gồm Lý Phá Thiên đám người liên thủ đánh chết Hoa Thiên Tuyết các loại tình huống, rõ ràng rành mạch nghe một lần. Các loại nghe xong nàng hỏi: "Nghe nói Thiên Ma Thạch rơi vào Hoa Thiên Tuyết trong tay, các ngươi nếu đem nàng giết kia Thiên Ma Thạch đâu, ngươi thế nào không có nói Thiên Ma Thạch?" Lý Phá Thiên hỏi ngược lại: "Thiên Ma Thạch là vật gì?" Tam phu nhân nhìn hắn chằm chằm chốc lát, nói: "Các phe nằm vùng Tu Hoa Tông, không phải là vì Thiên Ma Thạch đi sao, chẳng lẽ vẫn là vì kia luyện định thuật?" Lý Phá Thiên chứa bừng tỉnh ngộ dáng vẻ: "Nguyên lai như vậy à, ta còn thực sự lấy vì mọi người ẩn nút đi vào là vì học trộm luyện định thuật đâu." Tam phu nhân cười một tiếng: "Kia luyện định thuật, ngươi biết không?" Lý Phá Thiên lắc đầu: "Ta sẽ không." Tam phu nhân quay đầu hướng ngoài cửa nhìn một chút, lại mới quay đầu lại: "Ngươi là từ tiên gia bị cướp đi qua tự nhiên sẽ không, những thứ kia nha đầu nên cũng sẽ à?" Lý Phá Thiên thấp giọng hỏi: "Phu nhân ý gì?" Tam phu nhân tránh ánh mắt của hắn: "Bạn phu nhân hỏi một chút mà thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều." Lý Phá Thiên đáp: "Không dám." Tam phu nhân đứng lên: "Được rồi, đại khái tình huống, bạn phu nhân đã hiểu sắp xỉ nên đi." Các loại tam phu nhân rời đi, Phỉ Nhi hỏi Lý Phá Thiên nói: "Nàng ý gì tới?" Lý Phá Thiên đáp: "Ai biết được, có thể nghe được tiếng đàn, thuận tiện chạy tới hàn huyên một chút à?" Đúng rồi, hắn lôi kéo Phỉ Nhi ngồi xuống: "Kia luyện định thuật, rốt cuộc là thế nào, ngươi có thể nói cho ta một chút sao?" Phỉ Nhi gật đầu nói: "Được." Quỷ Hỏa Tông đại điện chỗ sâu, tông chủ cao vị bên trên, ngồi tông chủ Liễu Vân Khê. Hắn đại khái có chừng 50 tuổi nhưng bảo dưỡng rất khá, trên đầu không có một tia tóc trắng, trên mặt cũng rất ít có nếp nhăn, làn da sáng bóng, hồng quang đầy mặt, thoạt nhìn sắp xỉ mới hơn 30 tuổi. Hắn đại nhi tử, cũng chính là lúc trước đại gia gọi thiếu tông chủ Liễu Vô Tình, liền đứng ở trước mặt hắn, nếu là người ngoài không hiểu rõ quan hệ của bọn họ, còn tưởng rằng hai người là huynh đệ. Hai cha con hàn huyên một hồi, cửa đại điện có người đi vào. Liễu Vô Tình đợi đến người đâu đến gần, thi lễ nói: "Tam nương." Tam phu nhân khẽ bước cằm, đối với Liễu Vân Khê thi lễ: "Phu quân." Liễu Vân Khê mỉm cười nói: "Đi nghe kia đỉnh lô đánh đàn, nhưng có thu hoạch." Tam phu nhân đáp: "Căn cứ sắp xếp của ngươi, ta thăm dò hắn ý tứ, lối nói của hắn, cùng mấy vị nha hoàn cách nói cũng không có quá nhiều xuất nhập, đều nói Hoa Thiên Tuyết tự mình đưa Hồng Tiêu ra tông, cũng đều cho là Hồng Tiêu bị đuổi về đến rồi, cũng không biết Thiên Ma Thạch vì vật gì." Liêu Vân Khê đứng dậy, đi qua đi lại chốc lát, nói: "Là một bị đột nhiên cướp đi đỉnh lô, hắn không biết Tu Hoa Tông có Thiên Ma Thạch đảo cũng bình thường, nhưng tiên gia cùng yêu tộc thành viên lôi kéo hắn, hợp lực chu diệt Hoa Thiên Tuyết, nếu không phải là vì chút gì, tựa hồ lại không hợp tình lý. Bởi vì yêu tộc thành viên cùng tiên gia nằm vùng, nhất định là có rõ ràng mục tiêu không bắt được Thiên Ma Thạch, là sẽ không dễ dàng rời đi Tu Hoa Tông, nếu đại gia rời đi đã nói lên Thiên Ma Thạch nhất định có mới chỗ đi." Tam phu nhân suy nghĩ một chút nói: "Đúng vậy, căn cứ đại gia miêu tả, Hoa Thiên Tuyết bị chém giết đất là ở Tu Hoa Tông bên trong, nếu bọn họ đã đem Hoa Thiên Tuyết diệt, nếu như bọn họ không lấy được Thiên Ma Thạch, cũng không cần phải lại vội vã trốn ra." Liêu Vân Khê lại trầm tư chốc lát: "Căn cứ bọn nha hoàn miêu tả, vị kia yêu tộc nữ tử cùng vị kia tiên gia nằm vùng, sau đó đánh lớn, đại gia thực lực thấp kém, sợ bị liên lụy, cho nên vội vàng mang kia đỉnh lô chạy, nhìn như vậy đến, kia Thiên Ma Thạch có thể rơi vào hai bị kia tay của cô gái trong." Tam phu nhân gật đầu: "Như vậy xem ra, kia tiên gia đệ tử ở lại chúng ta nơi này liền không có ý nghĩa gì, dứt khoát thả hắn đi đi, chúng ta không cần thiết giết hắn, dù sao hắn cũng thiệt tội nghiệp." Liêu Vân Khê lắc đầu, không chờ một chút nhìn đỉnh kia lò năng lực, theo những nha hoàn kia nói, hắn có thể là thiên hạ khó gặp tuyệt đỉnh. Tam phu nhân hỏi: "Vậy thì thế nào đâu, ta Quỷ Hỏa Tông há có thể mượn dùng cái loại đó thủ đoạn?" Liêu Vân Khê lại tản bộ nói: coi như nhìn xem trò vui đi, nhiều hơn chút kiến thức cũng tốt. Hắn dừng bước lại, nói với Liêu Vô Tình, lập tức dẫn người đi tìm kia yêu tộc nữ tử cùng kia tiên gia nằm vùng tung tích, một khi tìm được, lập tức bắt. Liêu Vô Tình thi lễ, vâng, phụ thân. Chương 42. Lực hút vô cùng bị hỏa tông trong địa lao, đi theo Lý Phá Thiên trốn ra được 6 tên nha hoàn, có 5 người bị giam giữ ở đây, bao gồm đáng thương Tiểu Ngọc, mỗi người ngồi xổm một gian phòng giam, lộ ra lẻ loi trơ trọi. Địa lao cổng lặng lẽ mở ra, Liêu Vân Khê đi vào. Hắn thấp giọng phân phó trông chừng địa lao đệ tử nói, cũng đi ra ngoài đi, bổ tông chủ thẩm vấn một ít tu hoa tông tuyệt mật chuyện. Các loại thủ môn đệ tử thối lui, hắn đi tới thứ nhất giữa trước cửa phòng giam, nhanh chóng đẩy cửa đi vào, lại nhanh chóng đóng cửa lại. Phòng giam trong góc, ngồi một vị nha hoàn, co do ôm thân thể, run sợ trong lòng xem đi vào người. Liêu Vân Khê đi tới nha hoàn kia trước mặt ngồi xuống thấp giọng nói, ngươi nếu không nghĩ chịu khổ, liền làm cái nghe lời người, đem tu hoa tông luyện đỉnh thuật nói cho ta biết. Nha hoàn kia nói, chúng ta luyện đỉnh thuật đều là nữ nhân dùng, nam nhân không dùng đến. Liêu Vân Khê bắt được nha hoàn kia cằm, kia không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ phải nói cho ta biết là được. Nha hoàn kia lắc đầu nói, tông phái bí mật, nô tỳ nhập môn thời điểm phát qua thể độc, nếu tiết lộ, không chết tử tế được. Liêu Vân Khê ánh mắt run lên, nói như vậy ngươi tình nguyện chết cũng không nói rồi. Hắn đưa tay, từ bên hông rút ra đoạn đao, nếu vô dụng, nuôi cũng là lãng phí lương thực. Nha hoàn kia thấy vậy, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, ta nói. Liêu Vân Khê bỏ đao vào vỏ, thức thời vụ, nói đi. Ban ngày vội vã đi qua, đảo mắt trời tối. Trong tiểu viện, Lý Phá Thiên vận chuyển trong cơ thể tiên lực, tuần hoàn mấy chu tiên, phát hiện nội thương đã cơ bản khỏi hẳn. Hắn mở mắt ra, xem bên cạnh đầy mắt mong đợi Phỉ Nhi. Hắn khuyên nàng nói, ngươi vốn là Quỷ Hỏa tông phái đi nằm vùng, ngươi đem tình huống nói rõ, ta nghĩ bọn họ sẽ không trách tội ngươi ma giới số 1 số 2 đại tông phái, ngươi không muốn trở về sao? Phỉ Nhi lắc đầu nói, tiên gia ngươi có chỗ không biết, ta nằm vùng thân phận, chỉ có Hồng Tiêu biết, bất kỳ người nào khác cũng không biết, mà ta lúc ấy ở Tu Hoa tông, cũng chỉ biết là Hồng Tiêu là nằm vùng, liền Thương Lê cũng không biết. Ta cũng không phải ngay từ đầu đang ở Quỷ Hỏa tông, mà chẳng qua là cùng Hồng Tiêu tình cờ quen biết, bị nàng chiêu nhập Tu Hoa tông. Khi đó nàng cam kết ta, chỉ cần giúp nàng đạt thành mục tiêu, nàng tương lai hãy thu ta tiến Quỷ Hỏa tông, bây giờ nàng sống chết không rõ, ai còn sẽ tin tưởng thân phận của ta. Cho nên vẫn là ngươi giúp ta đi, ta cũng không tự làm mất mặt. Mà tại địa lao, Liễu Vân Khê sau khi rời đi nửa canh giờ, cổng lại mở. Một vị che mặt nữ nhân đưa cho kia thủ môn đệ tử mấy thoi vàng, không cho nói cho bất luận kẻ nào ta đã tới. Kia thủ môn đệ tử gật đầu, yên tâm, giữ kín như bưng. Kia che mặt nữ nhân vội vã đi vào phòng giam, sau lưng cổng lập tức đóng chặt. Nữ nhân tiến địa lao sau, cầm trong tay một cái chìa khóa, đi tới số 3 cửa tủ trước, vội vã mở ra, tiến vào, đóng cửa. Trong phòng giam, một tên nha hoàn bị thức tỉnh, nàng vội vàng bỏ dậy, hoảng sợ co lại đến góc tường, đừng giết ta, đáng thương ta đi. Nữ nhân đi tới nha hoàn kia trước mặt ngồi xuống, không giết ngươi có thể, đem Tu Hoa tông luyện đỉnh thuật nói ra. Nha hoàn kia chần chờ một chút, nô tỳ nhập môn thời điểm phát qua thể độc, cả đời không được tiết lộ đi ra. Mông dưới mặt, giọng của nữ nhân lạnh băng, ngươi không nói, giết ngươi sẽ có người khác nói. Vừa nói chuyện, nữ nhân kia sẽ phải rút đao. Nha hoàn sắc mặt tái nhợt, vội vàng gật đầu, ta nói. Sau nửa canh giờ, che mặt nữ nhân đi. Bất quá, chỉ qua không tới thời gian một nén nhang, lại một vị che mặt nữ nhân tới địa lao cửa. Nàng đưa cho thủ môn đệ tử một cái đầu ngón tay đại hồng ngọc, không cần nói cho bất luận kẻ nào ta đã tới. Kia thủ môn đệ tử đem đá quý cất lên, đưa cho nàng một cái chìa khóa, yên tâm, giữ kín như bưng. Nữ nhân lắc mình tiến vào trong lao, nhìn một chút trong tay chìa khóa, đi thẳng tới số 5 phòng giam. Số 5 phòng giam ở Tiểu Ngọc, giống vậy bị một phen đe dọa, nàng cũng chỉ có thể nói ra luyện đỉnh thuật. Một đêm này, địa lao liền không có thanh tĩnh qua, trừ Liễu Vân Khê ra, trước sau còn có 4 vị nữ nhân che mặt đi vào. Kia luyện đỉnh thuật, lực hút vô cùng, vậy mà đưa đến đại gia cũng tới hỏi thăm. Lý Phá Thiên ở Quỷ Hỏa Tông bên trong bị nhốt cuộc sống, đảo mắt đã qua 7 ngày. Cái này 7 ngày, trên tổng thể gió êm sóng lặng. Trừ Phỉ Nhi mỗi ngày nếu bị kêu lên đi câu hỏi một lần trở ra, không có đám người khác tới chơi, lại không người tới tìm phiền toái. Hắn cũng vui vẻ phải thanh tĩnh, vừa ở không, liền ngồi xuống tu luyện. Mặc dù hắn được tiên cốt sau, hiện khi hấp thu linh khí tốc độ so trước kia nhanh gấp mấy lần, nhưng hắn bây giờ thế nhưng là ở hướng tiên tôn tầng cấp trúc cơ, cần năng lượng phi thường to lớn. Cho nên chỉ có 7 ngày, hắn cũng không có quá nhiều tiến triển, còn không biết phải bao lâu mới có thể đột phá tiên tôn tầng cấp. Mà tông chủ Liễu Bất Khê, cái này 7 ngày trừ thỉnh thoảng nghe báo cáo ra, thời gian còn lại đều ở đây đóng cửa luyện công, ngay cả hắn 3 vị phu nhân cũng khó gặp được hắn. Lúc này, ở hắn bình thường đóng cửa luyện công trong mật thất, hắn đối một tên nữ đệ tử nói, vi sư lại cảm ngộ một phen, coi như là hoàn toàn lĩnh ngộ, ngươi lại bồi vi sư thí nghiệm một lần cuối cùng. Nữ đệ tử thi lễ, sư tôn, ngươi nhưng phải nói lời giữ lời. Liêu Vân Khê cười một tiếng, vi sư nhất ngôn cửu đỉnh, quay đầu cưới ngươi vì tứ phu nhân, đến đây đi. Hắn lấy ra 2 viên đỉnh đan, cho nữ đệ tử kia đút một viên màu trắng, hắn ăn một viên màu đỏ. Nữ đệ tử đồ ăn đỉnh đan, nhanh chóng cởi áo, sư tôn, coi như ngươi thí nghiệm thành công, nhưng đoạt lại tới đỉnh đan có hạn, sợ rằng khó có thể cung cấp sư tôn lâu dài luyện công. Liêu Vân Khê tiến lên, ôm lấy nàng, không lo lắng, quay đầu lại nghĩ biện pháp. Bên này, Liêu Vân Khê giấu đi bí mật thí nghiệm luyện đỉnh thuật. Mà bên kia, Phỉ Nhi thực lực này thấp kém nha hoàn, trong vòng 7 ngày vậy mà đã đột phá đến tông sư tầng cấp tin tức, đang toàn bộ Quỷ Hỏa Tông lặng lẽ lan tràn. Vì vậy, rất nhiều đệ tử đều vì trước kia ít người biết đến luyện đỉnh thuật mà kinh ngạc. Bình thường ma giới đệ tử, liền xem như Quỷ Hỏa Tông loại này đại môn phái, thu nhận đệ tử tư chất cũng không tệ, các loại luyện công điều kiện được trời ưu ái, mong muốn tu luyện đến tông sư tầng cấp, nhanh nhất cũng cần 3 năm. Vậy mà, Phỉ Nhi cái này lúc trước chỉ có học đồ 5 tầng nữ tử, vậy mà có thể ở trong vòng 7 ngày đạt thành bình thường đệ tử cần phải hao phí thời gian 3 năm mới có thể lấy được thành tựu. Cái này là bực nào kinh người. Luyện đỉnh thuật, từ trước đối đại gia mà nói, thần bí mà xa xôi. Thậm chí rất nhiều đệ tử cũng chưa nghe nói qua. Bây giờ Quỷ Hỏa Tông, theo tin tức nhanh chóng lan tràn ra, mặc dù mọi người trên mặt nổi một bộ không có vấn đề dáng vẻ, nhưng âm thầm đã không biết có bao nhiêu người tim đập thình thịch. Ma Vũ Đại Lục, cơ bản lấy thực lực vi tôn, lại có ai không nghĩ ở nhất trong thời gian ngắn lấy được cao cường ma lực đâu. Trong tiểu viện, các loại Phỉ Nhi lúc trở lại, nhìn thấy Lý Phá Thiên đang luyện kiếm. Nàng tâm tình khoái trá hướng Lý Phá Thiên thi lễ, "Thiên gia." Lý Phá Thiên thu kiếm, hỏi, "Như thế nào?" Phỉ Nhi đi tới, thân thiết khoác lên cánh tay của hắn, "Đại phu nhân nghe nói ta đã đột phá tông sư tầng cấp, phi thường kinh ngạc, nói là chờ tông chủ bế quan kết thúc, để cho tông chủ thu ta nhập tông." Lý Phá Thiên nói, "Ngươi vốn là coi như là Quỷ Hỏa Tông đệ tử." Phỉ Nhi lắc đầu, "Hồng Tiêu thu ta nhập tông, đại gia cũng không biết, không tính." Lý Phá Thiên mang theo nàng vào nhà, ở trước bàn ngồi xuống hỏi nàng nói, "Cái khác các tỷ muội đâu, Tiểu Ngọc đâu?" Phỉ Nhi có chút ngượng ngùng nói, "Nô tỳ quên hỏi đại phu nhân bất quá dựa theo tông chủ lúc trước cam kết, các loại tông chủ bế quan đi ra, nên muốn thả các nàng đi." Lý Phá Thiên rót hai ly trà, giao cho nàng một ly, suy tính, tạm thời không có lên tiếng. Chương 43. Bầu trời rơi sủng vật ở tông chủ Liễu Vân Khê trong mật thất, hắn đã tâm hoa nộ phóng. Bởi vì, hắn hôm nay đã lần lượt thí nghiệm thành công. 7 ngày trước, hắn đe dọa một tên tu hoa tông nha hoàn, lấy được tu hoa tông nữ tử dùng luyện đỉnh thuật. Sau khi trở về, hắn liền một mực tại cảm ngộ, ở cân nhắc. Không thể không nói, giống như hắn như vậy tu ma thiên tài, đúng là tư chất kinh người. Hắn vậy mà hiểu đảo ngược thôi diễn, đem nam tử dùng luyện đỉnh thuật cho thành công phá giải đi ra. Hôm nay, hắn lôi kéo nữ đệ tử kia, lần lượt thí nghiệm, lần lượt thành công thu được đỉnh lô lực. Mặc dù đối hắn như vậy ma giới nhân vật đứng đầu mà nói, từ nữ đệ tử kia lấy được đỉnh lô lực, gần như có thể không cần tính, nhưng hắn vẫn tâm hoa nộ phóng. Cứ việc nữ đệ tử chỉ có tông sư tầng cấp, thực lực quá yếu, có thể ngưng tụ đỉnh lô lực có hạn, nhưng hắn không hề để ý chỉ cần thí nghiệm thành công thiên hạ to lớn, còn buồn không tìm được thực lực cao hơn nữ tử cho hắn làm đỉnh lô sao? Hắn dưới sự hưng phấn, thí nghiệm một lần lại một lần. Mấy canh giờ sau, nữ đệ tử kia sắc mặt trắng bệnh, cũng nữa không có động tĩnh. Liêu Vân Khê gặp nàng không có động tĩnh, liền thử một chút hơi thở. Sau đó hắn lắc đầu một cái, đứng dậy. Quá yếu như vậy không qua nổi, vậy mà chết rồi. Sau khi màn đêm buông xuống, Liêu Vân Khê tới đến địa lao cổng, đưa cho kia thủ môn đệ tử 5 con ba bố, luyện đỉnh thuật, hại người hại mình, không thể lại để cho loại này tà công lưu truyền ra ngoài, những cô gái kia, xử lý cả đêm mai táng. Đệ tử kia nhận lấy ba bố, thi lễ, "Vâng, tông chủ." Liêu Vân Khê còn nói thêm, "Đây là cơ mật, sau này thì nói ta Quỷ Hỏa Tông trước giờ cũng không có nắm tu Hoa Tông những thứ kia thứ bại hoại, tránh cho người ngoài nói này nói kia, tổn hại ta Quỷ Hỏa Tông danh tiếng." Đệ tử kia lại thi lễ, "Vâng, tông chủ." Liêu Vân Khê khoát tay một cái, xoay người lại rời đi. Hắn đi trở về trăm trượng sau, chui vào bụi cây, lôi ra một cái nặng chỉnh chỉnh ba bố, vội vã đi hướng chỗ không người. Dần dần đến đêm khuya thanh vắng, lại có một vị che mặt nữ nhân tới địa lao cửa, nhỏ giọng đối kia thủ môn đệ tử nói, "Còn có không hiểu chỗ, mở cửa để cho ta hỏi lại hỏi." Đệ tử kia thi lễ, thấp giọng nói, "Tông chủ sợ tin tức truyền đi, có hại ta tông danh tiếng, đã đem kia 5 tên nữ tử toàn bộ xử tử." Kia che mặt nữ nhân sững sốt một chút, "Cái gì? Chết hết?" Đệ tử kia lại thi lễ, đệ tử không dám hổ ngôn loạn ngữ. Hắn đem 5 đem chìa khóa tất cả đều đưa cho che mặt nữ nhân, "Phu nhân không tin, có thể tự mình đi thăm dò nhìn." Kia che mặt nữ nhân phất tay đánh kia thủ môn đệ tử một cái, "Câm miệng, loạn kêu cái gì?" Nàng hướng nhìn chung quanh một chút, chợt lấy người, tiến vào địa lao. Không một lát nữa, nàng lại đi ra đem chìa khóa trả lại cho kia thủ môn đệ tử. Quả thật cũng bị mất, cái đó ngụy quân tử. Dứt lời, nàng đi liền. Nữ nhân một đường bước chân vội vã, cơ bản dọc theo nơi bóng tối đi lại. Mấy dặm sau, phi thân lướt qua lớp kín tường viện, giấu ở trong góc, trừ bỏ che mặt, lúc này mới chứa đi dạo, đi vào một cái hành lang dài. Trăm bước sau, nàng đi tới có đèn chỗ, chạm mặt gặp phải 2 tên nha hoàn. 2 tên nha hoàn vội vàng thi lễ, "Phu nhân." Nữ nhân gật đầu một cái, hỏi, "Tông chủ nhưng có đã tới?" Một tên nha hoàn đáp, "Nghe nói tông chủ có chuyện thần yếu, trời tối không lâu liền ra tông đi." Nữ nhân lại hỏi, "Vậy hắn có nói lúc nào trở lại sao?" Nha hoàn kia lắc đầu nói, "Không rõ ràng lắm." Nữ nhân trầm ngâm chốc lát, "Được, biết đi nghỉ ngơi đi." Các loại 2 tên nha hoàn bận rộn đi, nữ nhân một đường đi dạo, đi tới cửa viện, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Ngoài cửa, một tên trực đêm tuổi trẻ nam đệ tử thi lễ, "Phu nhân." Phu nhân đối với hắn trên dưới quan sát một phen, nói, "Trực đêm khổ cực, bồi bản phu nhân đi tản bộ một chút đi." Kia nam đệ tử lại thi lễ, "Vâng, phu nhân." Nam đệ tử ngay sau đó đóng cổng, đi theo ở phu nhân sau lưng, ở trong viện đi dạo. Phu nhân hướng kia nơi bóng tối đi một đoạn, đi tới một chỗ không người trái phòng, đẩy cửa đi vào. Kia nam đệ tử chủ trừ ở ngoài cửa, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên tiến còn chưa phải nên tiến. Rũi một tay ra, đem hắn kéo vào. Trong bóng tối, nam đệ tử hốt hoảng nói, "Phu nhân, tông chủ biết sẽ giết đệ tử." Nữ nhân mắng, "Câm miệng, ngươi không nói, ta không nói, hắn làm sao sẽ biết, nghe lời, đi theo ta luyện công." Mà lúc này ở Lý Phá Thiên nơi ở, hắn nói với Phỉ Nhi, "Các nàng đến bây giờ cũng còn không có tin tức, chuyện sợ rằng có chút không ổn trong lòng, ngươi phải có cảnh giác, bọn họ chưa chắc chịu bỏ qua cho chúng ta." Phỉ Nhi nhất thời khẩn trương lên, "Nếu là bọn họ lật lọng, vậy làm thế nào?" Lý Phá Thiên đi trên giường nằm, vững vàng, "Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đánh nghe tin tức của bọn họ. Phỉ Nhi thở dài, đáng tiếc đỉnh đan không nhiều lắm, bằng không tiên gia người có thể nhanh lên một chút giúp ta vượt qua bọn họ, chỉ cần chúng ta thực lực cao liền không sợ bọn họ. Lý Phá Thiên không gật không lắc, đi đi, nghỉ ngơi đi, thực lực ngươi coi như lại cao, có thể vượt qua bọn họ tông chủ sao? Phỉ Nhi xoay người, nếu là Lục Liễu trưởng lão cùng với chúng ta liền tốt, nàng có thể giúp chúng ta luyện chế. Lý Phá Thiên nói, ngươi cũng đừng nói cái đó hồ ly tinh, tiên gia ta cũng biết luyện chế chẳng qua là chúng ta bị nhốt ở đây, không có luyện chế điều kiện. Tiếng nói của hắn vừa dứt, dưới giường đột nhiên chuyển tới Lục Liễu thanh âm, tiên gia, ngươi mở miệng một tiếng hồ ly tinh, ta bị khuất chết rồi. Lý Phá Thiên cùng Phỉ Nhi đột nhiên nghe Lục Liễu thanh âm, cũng giật mình. Hắn vội vàng lật người xuống giường, hướng đáy giường nhìn. Một con lửa đỏ hồ ly, trên đầu dài bốn cái lỗ tai, nằm sấp ở gầm giường, mở sáng long lanh ánh mắt xem hắn. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi là Lục Liễu sao? Ngươi thế nào tìm tới nơi này? Kia tứ nhĩ hồng hồ thở dài nói, khỏi nói ta cùng thanh nhã tiện nhân kia một phen đánh nhau, lưỡng bại câu thương, mỗi người nguyên bản tu luyện ma công cũng phế tiên ra, ta bây giờ chỉ có yêu lực, rất yếu yêu lực, ta cần ngươi giúp ta đề cao. Lý Phá Thiên đưa tay, đưa nàng từ dưới giường kéo ra ngoài, ngươi hồ ly tinh này, tiên gia mới lười giúp ngươi chớ, ta hỏi ngươi, thanh nhã đâu? Lục Liễu nói, chúng ta lưỡng bại câu thương sau, cũng không lòng dạ nào tái đấu, nàng hướng đi về hướng đông, đoán chừng là trở về tiên đỉnh đại lục đi, ta ngửi các ngươi đi xa mùi, tìm tới đây rồi. Nàng lẽ lưỡi, ở Lý Phá Thiên trên mu bàn tay liếm liếm, tiên gia, ngươi giúp ta, ta cũng có thể giúp cho ngươi, quỷ hỏa tông luyện dược phòng, đêm khuya không người, ta có thể đi dùng. Lý Phá Thiên còn chưa lên tiếng, Phỉ Nhi gấp vội bằng nói, tốt, tốt, Lục Liễu trưởng lão, chúng ta đang giàu thiếu hụt đỉnh đàn đầu. Lục Liễu nói, không thành vấn đề. Lý Phá Thiên đưa nàng bế lên, đến trước bàn ngồi, ngươi nên không biết cái này dáng vẻ để cho ta giúp ngươi à. Lục Liễu nói, bằng vào ta bây giờ yêu lực, có thể mỗi ngày biến một lần người, mỗi lần đại khái nhưng duy trì khoảng một canh giờ, chờ ta đột phá đầu mục tầng cấp, liền có thể vĩnh viễn giữ vững hình người. Lý Phá Thiên hỏi, đầu mục là cái gì tầng cấp? Lục Liễu đáp, yêu tộc tầng cấp đối ứng ma giới tầng cấp, tiểu yêu đối học đồ, đại yêu đối tinh anh, đầu mục đối tông sư, thống lĩnh đối ma tôn, yêu vương đối thiên ma. Lý Phá Thiên gật đầu một cái, hiểu. Hắn đem hồ ly đưa cho Phỉ Nhi, ôm nàng đi tắm đi. Chương 44. Vì chuyện gì sáng sớm ngày thứ hai, Lý Phá Thiên còn ngủ được mơ mơ màng màng một con lửa đỏ hồ ly đỉnh thuê phòng cửa. Nó chậm rãi đi vào, đến trước bàn, lắc mình một cái, khôi phục Lục Liễu bộ dáng. Rồi sau đó, nàng từ trong lồng ngực móc ra mấy con bình sứ, ở trên bàn thả. Lý Phá Thiên mở mắt, nhìn một chút trên bàn bình sứ, rỗi người nói, khổ cực ngươi ban ngày không có sao, ngươi liền đàng hoàng ngủ đi. Lục Liễu nói một tiếng tốt đi tới mép giường, thoát dậy, nằm ở bên người của hắn. Lý Phá Thiên nhìn một chút nàng kia đỉnh nhọn phập phồng, đẩy một cái nàng nói, vô duyên vô cớ thêm ra một người đến, bị người bắt gặp sẽ không tốt. Lục Liễu né người tới, trên bàn đại bộ biên, ngươi nhanh ăn đi. Ý nói, đã hết sức rõ ràng. Lý Phá Thiên lại nhìn một chút nàng tấm kia đã xinh đẹp, lại quyến rũ đa tình mặt. Hắn đứng lên nói, ngươi đừng nội, các loại tiên gia thật tốt cùng Quỷ Hỏa Tông Chu Toàn, từ nơi này bỏ trốn sau lại nói. Lục Liễu có chút không tình nguyện nói, kia phải khi nào rồi? Lý Phá Thiên đến trước bàn nhìn một chút đại bộ biên, ngươi cứ làm xong viên thuốc cung ứng là được. Lục Liễu nhìn hắn giống như đối với mình một bộ không có hứng thú dáng vẻ, trong lòng phi thường thất vọng, Quỷ Hỏa Tông không phải tu hoa tông, nhân gia cao thủ đông đảo, sợ là không có tốt như vậy ứng phó. Lý Phá Thiên kéo cửa phòng ra, tiên gia tự có chừng mực. Lục Liễu bất đắc dĩ đứng dậy, được rồi. Dứt lời, nàng lại biến thành một con lửa đỏ hồ ly, nhảy xuống giường, đi dưới giường ẩn núp ngủ. Lý Phá Thiên ngồi xuống, mở ra nắp bình ngửi một cái, rồi sau đó xoay người lại, đem đại bổ viên thả vào tủ trong bảo tồn lại. Điểm tâm sau, hắn ở trong sân nhìn một hồi hoa, cửa viện chỗ chuyển tới ma lực chấn động. Phỉ Nhi vội vàng buông xuống trong tay việc, đi mở cửa. Ngoài cửa, đứng một vị nha hoàn kia nhìn một chút trong sân Lý Phá Thiên, nói, có chuyện mời vị này tiên gia đi một chuyến. Phỉ Nhi hỏi, muốn hắn đi nơi nào, có chuyện gì không? Nha hoàn kia nói, cứ đi chính là, kia nhiều như vậy vấn đề. Lý Phá Thiên đi tới cửa một bên, hỏi, tông chủ nhưng tại hạ tìm hắn nói chút chuyện. Nha hoàn kia đáp, tông chủ có chuyện quan trọng ra cửa, ngươi muốn bái kiến hắn, sợ là phải chờ ít ngày. Lý Phá Thiên trầm ngâm chốc lát, nói với Phỉ Nhi, không có chuyện gì, tiên gia đi một chút sẽ trở lại. Nha hoàn kia đi vào cửa, trở tay đem viện cửa đóng lại, đưa lên nữ nhân quần áo, trang điểm một chút đi. Thời gian một nén nhang sau, Lý Phá Thiên đổi trang điểm thành một vị khác nha hoàn, liền cùng nha hoàn kia ra cửa, theo khe núi bóng rừng thấp thoáng tiểu đạo, quanh co đi về phía trước. Ước chừng 10 dặm sau, nha hoàn kia mang theo Lý Phá Thiên, bước chân vội vã tiến vào cảnh nào đó sâu trong thung lũng một chỗ khác sân. Chẳng qua là viện tử này so nhốt Lý Phá Thiên cái viện kia phần lớn không chỉ có nhà cửa nhiều hơn rất nhiều, trong lúc còn có đỉnh đài lầu cát, bịt cầu nhỏ. Đợi đến đi vào cửa viện sau, nha hoàn kia lại mang Lý Phá Thiên tận đi những thứ kia chỗ không người, khúc kính thông u, cho đến đem hắn đưa vào một cái rất là ưu tĩnh trong sân viện bên trong. Lý Phá Thiên tiến vào một gian không quá sáng ngời căn phòng sau, nha hoàn kia liền đóng cửa lại rời đi. Hắn quay đầu, đại khái nhìn một chút, hướng sau tấm bình phong đi tới. Bình phong sau có một cái giường lớn, chẳng qua là giường lớn trước có la sa ngăn trở. Bên trong tình hình, ở không ánh sáng sáng ngời phía dưới, liền mơ hồ. Bởi vì mơ hồ, liền khiến người ta cảm thấy có chút mờ. Nhưng hắn biết, bên trong nhất định có người. Quả nhiên, có nữ nhân ở la sa sau lên tiếng nói, đem nữ nhân trang thoát đi, bên cạnh căn phòng có nước, ngươi rửa giấy mặt mũi, chúng ta nói nữa. Lý Phá Thiên vừa nghe thanh âm kia, trong lòng cười thầm. Hắn không có dư thừa ngôn ngữ, hướng bên cạnh căn phòng đi tới. Ước chừng 20 bước sau, hắn tiến vào một gian nhà trí rửa mặt chỗ. Sau khi đi vào, hắn liền trở tay đóng cửa. Trên giường lớn, ngồi một vị trên mặt che hắc sa nữ nhân, kể từ Lý Phá Thiên đi vào, tim của nàng đập liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Các loại Lý Phá Thiên đi phòng rửa mặt, nàng cả người giật giật, kia tim đập liền một mực cao cư không dưới. Nhưng là nàng chờ trái đợi phải, đợi đều có thời gian một nén nhang Lý Phá Thiên lại chậm chạp không thể tới. Nàng có chút nóng nảy khó nhịn xuống giường, để cho hắn rửa mặt một cái, cần thời gian lâu như vậy à, hay hoặc là nói, hắn đã đi rồi. Nàng cũng không kiềm chế được nữa, vội vàng đứng dậy, vén lên la xà, đi 20 bước, đến kia phòng rửa mặt trước mặt. Nàng cách lấy cánh cửa lắng nghe đến bên trong tiếng nước chảy. Nàng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, lại xoay người, lần nữa trở về chờ. Nhưng nàng cái này các loại, lại là thời gian một nén nhang đi qua Lý Phá Thiên lại vẫn không có cái bóng. Trong lòng nàng đã sớm hỏa thiêu hỏa liệu, thực tại không kiềm chế được, lại đứng dậy, đi kia phòng rửa mặt bên ngoài. Đợi nàng lắng tai nghe nữa, bên trong lại không có chút nào động tĩnh. Đáng chết, chẳng lẽ thật đi rồi? Bởi vì phòng rửa mặt là có cửa sau. Nàng vội vàng đẩy cửa ra. Phòng rửa mặt trống rỗng, chỉ có tóc giả cùng một bộ nữ nhân quần áo để ở một bên, nơi nào có Lý Phá Thiên cái bóng. Nàng vội vàng ba bước cũng hai bước, xuyên qua phòng rửa mặt, đẩy ra cửa sau. Cửa sau ngoài là một cái nho nhỏ vườn hoa, lúc này, trăm hoa đua nở, mùi thơm nước núi. Lý Phá Thiên đáp cái băng ngồi nhỏ, liền ngồi ở một bụi đỏ tươi bông hoa trước mặt, tựa hồ ở nghiêm nghiêm túc túc ngắm hoa. Cửa sau tiếng động ở cửa rồi thôi về sau, Lý Phá Thiên xoay đầu lại, mỉm cười nói, "Tam phu nhân, ngươi những thứ này bông hoa thật xinh đẹp." Tam phu nhân trên mặt ngậm lấy cười, cũng ngậm lấy một tia ý giận, chẳng qua là bông hoa đẹp không. Lý Phá Thiên đứng lên, "Hoa mỹ nhân càng đẹp." Hắn biết mà còn hỏi, không biết Tam phu nhân gọi tại hạ đến, vì chuyện gì. Tam phu nhân thành thực đi tới bên cạnh hắn, "Ngươi cho là thế nào?" Lý Phá Thiên đi hai bước, ngồi xổm xuống, tại hạ ngu độn. Tam phu nhân đi tới phía sau hắn, trầm ngâm một trận, mới còn nói thêm, "Nói cho ta một chút ngươi ở Tu Hoa Tông làm đỉnh lô những kinh nghiệm kia đi." Lý Phá Thiên một tay nhờ má, những thứ kia việc không thể lộ ra ngoài, nói ra dơ bẩn Tam phu nhân lỗ tai. Tam phu nhân nói, "Không có sao, ngươi nói a, ta rất có hứng thú nghe một chút." Lý Phá Thiên quay đầu, "Vậy thì tốt, ngươi đi lấy cái băng ghế đến, phía chúng ta ngắm hoa, một bên nói chuyện thiếm." Tam phu nhân nguyên bản đem hắn gọi tới, tâm viên ý mã muốn cùng hắn mập mờ. Lúc này thấy hắn tựa hồ cũng không phải như vậy lên đường, nàng do bởi khách sáo, đạo cũng không tiện quá mức cản rỡ. Nàng đã có chút tạc tâm, lại sợ Lý Phá Thiên xem thường nàng. Nói thế nào, nàng cũng là Quỷ Hỏa Tông đường đường Tam phu nhân, hay là sĩ diện hảo. Nàng xoay người vào phòng, thật liền lấy một trường ghế đầu đến, cùng Lý Phá Thiên song song ngồi, nghe Lý Phá Thiên nói Tu Hoa Tông trong những chuyện kia. Chương 45. Dung chuyển tâm trong sân nhỏ, Tam phu nhân một bên nghe, một bên cười, một bên mặt mũi hàm tình ngắm chỉ. Lý Phá Thiên hãy cùng nhìn không hiểu, cứ nói. Tam phu nhân nghe một canh giờ, trong lòng lửa kia mập lại bắt đầu toán loạn, nàng cũng không muốn một mực như vậy nghe tiếp. Nghe ngươi nói về đến, thật rất có thú, ta cũng muốn thể nghiệm một cái đâu. Lý Phá Thiên lắc đầu nói, các nàng dùng kia luyện định thuật, ta sẽ không. Tam phu nhân cười khanh khách trong, mang theo một tia thẹn thùng, ta hỏi thăm những nha hoàn kia thời điểm, thuận tiện hỏi qua luyện định thuật. Lý Phá Thiên hỏi, nói như vậy, ngươi biết? Tam phu nhân cười nói, ta chẳng qua là hỏi, nhớ kỹ, nhưng có thể hay không, phải thực hành mới biết. Lý Phá Thiên cũng đi theo cười nói, ngươi. Tam phu nhân liên tiếp thả hẳn mấy cái thu ba, nhỏ giọng hỏi, thử một chút. Lý Phá Thiên lắc đầu nói, mới vừa rồi kể cho ngươi luyện đỉnh không chỉ có phải nắm giữ luyện đỉnh thuật, còn phải đỉnh đan đâu, không có đỉnh đan kia coi như mất toi công. Tam phu nhân lại cười nói, không có sao, trước tiên có thể thử một chút, đỉnh đan sau này lại đi tìm đi. Lý Phá Thiên phủ định nói, không có đỉnh đan thế nào thử được đi ra, quay đầu ta hỏi một chút Phỉ Nhi nha đầu kia có hay không, có lời lấy cho ngươi mấy bên tới. Tam phu nhân mắt hàm thu ba, nghiền ngẫm, vậy ngươi nhưng nhớ kỹ. Lý Phá Thiên hỏi, đúng rồi, ngoài ra năm tên nha hoàn đâu? Tam phu nhân không nghĩ tới hắn hỏi mấy cái khác nha hoàn, hơi hơi chần chờ một chút, mới lên tiếng, đều ở đây nơi khác đâu. Lý Phá Thiên nụ cười trên mặt biến mất, ngươi đừng che che giấu giấu, chúng ta thật lòng kết giao bằng hữu, nói thật với ta đi. Tam phu nhân gọn gàng dứt khoát mà hỏi, ngươi nguyện ý giúp ta không? Lý Phá Thiên gật đầu, chờ ta tìm được đỉnh đan liền giúp ngươi. Tam phu nhân trên mặt lại lộ ra nụ cười. Rồi sau đó, nàng thấp giọng cùng hắn dì thai nói, chuyện này không quan hệ với ta, ngươi đừng giận ta, là Liễu Vân Khê hạ lệnh, đem kia năm tên nha hoàn tất cả đều bí mật xử lý. Lý Phá Thiên nghe được, trong lòng khỏi nói nhiều khó khăn qua. Những nha hoàn kia đều là ôm đối tương lai tốt đẹp hy vọng đi theo hắn cùng nhau trốn ra được bây giờ, nhưng ở Quỷ Hỏa Tông bên trong chết vì tai nạn. Lại đặc biệt là Tiểu Ngọc, nói thế nào cũng là tới từ tiên gia, nàng chết để cho hắn càng thêm khổ sở. Lúc ấy Thanh Nhã cùng Lục Liễu đánh nhau thời điểm, nàng liền Thanh Nhã cũng không có rút, mà là theo chân bản thân chạy, có thể thấy được, nàng có bao nhiêu khát vọng dựa vào sự giúp đỡ của mình để cao thực lực. Trong lòng hắn, đối với các nàng có vô tận ấy nấy. Tiên gia không có tiền đồ a, không bảo vệ được các ngươi. Thứ đáng chết Liễu Vân Khê. Được rồi, thù này không báo phi có tử. Nhưng Liễu Vân Khê thế nhưng là thiên ma cao thủ, tìm hắn báo thủ, bản thân không có thực lực kia, như thế nào báo? Hắn giống như là ở trong bóng tối luôn cuống người đồng dạng, thuận miệng nói, Quỷ Hỏa Tông đi ra ngoài hái thuốc đệ tử, nhưng có hái được cái gì tiền quả loại có thể giúp ta tìm mấy viên tới sao? Tam phu nhân hỏi, ngươi bây giờ thực lực gì? Lý Phá Thiên thở dài, lừa nàng nói, mới chân nhân 5 tầng đầu. Hắn nói với Tam phu nhân, thực lực của ta càng cao, đối trợ giúp của ngươi cũng lại càng lớn, ngươi nếu thật giúp ta tìm đến, ta sau này vô điều kiện giúp ngươi. Tam phu nhân đã tâm hoa nộ phóng, tốt, ta bây giờ ma tôn 6 tầng, ngươi có thể giúp ta đột phá thiên ma tầng cấp, ta liền đủ hài lòng. Lý Phá Thiên đứng lên, kia, chúng ta lần sau gặp lại, ta tìm đỉnh đan đến, ngươi giúp ta tìm tiến quả. Tam phu nhân đi theo đứng lên, được chưa, bất quá. Nàng giang hai cánh tay ra, có thể ôm một cái không? Lý Phá Thiên hai cánh tay duỗi một cái, đưa nàng ôm chặt lấy. Hắn khen nàng nói, phu trên thân người mùi vị thật thơm. Tam phu nhân cười nói, dễ ngửi ngươi thấy nhiều biết rộng một hồi. Lý Phá Thiên buông ra nàng, ta lúc rời đi giữa quá lâu, vạn nhất có người đi tìm ta, vậy nhưng thì phiền toái, lần sau đi, ta tin quan trọng cái đủ. Tam phu nhân gật đầu, tốt, ngươi đi đi, đừng quên ước định của chúng ta. Bên này, Tam phu nhân đem Lý Phá Thiên lấy được thâm cốc trong, mật đàm một phen, ước định sau đó gặp lại. Mà ở một cái khác điều trong sân cốc, một chỗ khác cực lớn trong sân, đại phu nhân xem trên giường thi thể, âm thầm than thở. Tối hôm qua nàng len lén mang theo kia thủ môn đệ tử luyện đỉnh, thử qua hai lần về sau, nàng tâm hoa nộ phóng, bởi vì nàng chính xác nắm giữ kia luyện đỉnh thuật. Một khi từ luyện trong đỉnh đạt được lợi ích, nàng liền bùng nổ không ngăn nổi. Đến bình minh thời điểm, nàng lại đem đệ tử kia cho luyện chết rồi. Kỳ thực kia đệ tử thực lực không kém, đã tu luyện đến tông sư 9 tầng, trên lệch một bước liền có thể đột phá ma tôn. Nhưng đại phu nhân thiếu kinh nghiệm, lại tăng thêm trong bóng tối không thấy rõ đệ tử trạng huống, không cẩn thận cứ như vậy. Âm thầm thở dài một trận chốc tức, nàng kéo qua chăn, đem đệ tử kia che đậy kín cái này mới đứng dậy đi tắm. Nàng một bên tắm, một vừa muốn kia tu hoa tông tới nghe nói bên trong tuyệt đỉnh. Suy nghĩ một chút, nàng liền tâm tư dung chuyện. Liêu Vân Khê đi ra ngoài không ở, lúc này không nắm chặt cơ hội, chờ đến khi nào? Ban ngày thời gian, đội vã trôi qua, chỉ chớp mắt lại đến trời tối. Lý Phá Thiên vừa mới ăn cơm tối, cửa viện lại có ma lực chấn động, xem ra có người đến tìm hắn, dứt khoát đi theo Phỉ Nhi cùng đi cạnh cửa. Các loại Phỉ Nhi mở cửa, ngoài cửa đứng một vị xa lạ nha hoàn. Nha hoàn kia đem hắn quan sát một phen, hỏi, là tu hoa tông tiên gia sao? Lý Phá Thiên lắc đầu, không phải tu hoa tông tiên gia, là tiên đỉnh đại lục tới tiên gia. Nha hoàn kia gật đầu một cái, đó chính là ngươi. Nàng quay đầu, cảnh giác nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, đi theo ta đi. Lý Phá Thiên cũng không có lập tức động, mà là hỏi, đi đâu, ngươi không có phương tiện lời nói ra, có thể gì thái cho ta? Vừa nói chuyện, hắn đem đầu đưa tới. Nha hoàn kia do dự chốc lát, cùng hắn dì thay một câu. Hắn nhấc chân ra cửa, dẫn đường. Lý Phá Thiên đi theo nha hoàn kia, dọc theo quanh co đường núi, ở đó trong bóng tối đi hồi lâu, lại đi tới một cái khác điều sâu sắc thung lũng. Bên trong thung lũng kia, cũng có một chỗ cực lớn sân. Nha hoàn kia dẫn hắn sau khi tiến vào, lại lặng lẽ dẫn hắn chạy thẳng tới nhất u thâm chỗ. Một gian đen nhánh trong phòng, Lý Phá Thiên đi vào nha hoàn đóng cửa lại, rời đi. Hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, nhưng trừ đầy mắt hắc ám, cái gì cũng không thấy được. Liền trong căn phòng có thứ gì bày biện cũng không biết gì cả, cho nên hắn liền không có cách nào tùy tiện cất bước. Nhưng mũi của hắn đã ngửi được trong phòng ám hương phù động. Hắn ở trong bóng tối lặng lặng đứng đó một lúc lâu, nghe một giọng của nữ nhân nhẹ nhàng nói, hướng 30 vị trí đầu bước đi. Lý Phá Thiên nghe vậy không có trả lời, chẳng qua là yên lặng đếm lấy, cẩn thận đi về phía trước 30 bước. Chờ hắn sau khi đứng vững, nữ nhân kia hỏi, người sợ hãi sao? Lý Phá Thiên cảm nhận được nàng liền ở trước mặt mình bất quá năm thước địa phương xa, ở trong bóng tối khẽ mỉm cười một cái, sợ liền sẽ không tới. Nữ nhân kia lại hỏi, như vậy ngươi đã hiểu được ta bảo ngươi tới ý tứ? Lý Phá Thiên đáp, không phải quá rõ phu nhân ý tứ. Nữ nhân trầm mặc chốc lát, hỏi, ngươi dựa vào cái gì gọi phu nhân ta? Lý Phá Thiên lại ở trong bóng tối y mắng ngầm nở nụ cười, Quỷ Hỏa Tông bên trong, người bình thường ở không được lớn như vậy tòa nhà a. Nữ nhân tựa hồ ở trong bóng tối gật đầu một cái, giống như có chút đạo lý, ta là đại phu nhân. Nàng hỏi Lý Phá Thiên nói, nghe nói ngươi là thiên hạ tuyệt đỉnh. Lý Phá Thiên đáp, đại phu nhân vì sao có câu hỏi này? Đại phu nhân nói, tò mò chứ sao? Lý Phá Thiên nói, ta cũng không biết có phải hay không là, có lẽ là các nàng phóng đại. Đại phu nhân tựa hồ lại nở nụ cười, nếu không cho ta thử một chút. Chương 46. Coi bói Lý Phá Thiên nghe đại phu nhân rất trắng trợn nói phải thử một chút, không nhịn được ở trong bóng tối lắc đầu một cái. Quỷ Hỏa Tông, ma giới số một số hai đại tông phái, thế nào đều như vậy? Hắn nói, hai ta lần đầu gặp mặt, không đúng, tối hôm ngay cả mặt mũi cũng không có thấy, tựa hồ có chút đường đột tại hạ không dám mạo hiểm giấu, nếu không chúng ta trước trò chuyện điểm khác trước làm quen một chút đi. Đại phu nhân ở trong bóng tối gật đầu, tốt, ngươi nghĩ trò chuyện chút gì? Lý Phá Thiên nói, ta trước kia đi theo sư phụ, học tập tiên gia sở xương thuật, nhưng đoán vận mệnh của đời người, phu nhân phải thử một chút sao? Đại phu nhân ở trên giường giật giật, tựa hồ là ngồi vào mép giường, nghe ra thật thú vị được, ngươi tới sở sở đi. Lý Phá Thiên ở trong bóng tối lại đi về phía trước hai bước, nói, vươn tay ra đến đây đi. Đại phu nhân ừ một tiếng, đoán chừng đã đưa tay ra. Lý Phá Thiên về phía trước nhẹ nhàng sờ một cái, liền mò tới tay của nàng. Hắn hai tay nắm ở tay của nàng, lại đi về phía trước một bước nhỏ. Xương ngón tay thon dài thẳng tắp, hình thái ưu mỹ, làn da nhắn nhủi bóng loáng, xúc cảm cũng như mỹ ngọc, lòng bàn tay không dày không tệ, cạn sâu thích hợp, toàn bộ tay dài rộng nhiệt điều, đầy đặn mượt mà, có này xương tay người, phải là tuyệt thế đại mỹ nhân, lại thân thế hiển hách. Hắn chẳng qua là một trận nói bậy mà thôi, bởi vì nha hoàn kia đã nói với hắn muốn tới thấy ai. Nhưng đại phu nhân nghe lại kinh ngạc, làm sao ngươi biết thân ta thế hiển hách, có nha hoàn lắm mồm sao? Lý Phá Thiên ở trong bóng tối lắc đầu, đại phu nhân, tại hạ sở xương thuật, không phải chỉ là hư danh ngươi liền nói có đúng hay không a? Đại phu nhân ở trong bóng tối gật đầu, nếu như không có nha hoàn lắm mồm nói cho ngươi, ngươi nói ngược lại rất chuẩn, cha ta là Đường Triều vương gia, ta cũng coi như thần thế hiển hách đi. Lý Phá Thiên nghe cha nàng lại là Ma Vũ đại lục một vị vương gia, trong lòng ngược lại rất là ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm nghĩ một cái, Quỷ Hỏa Tông là Ma Vũ đại lục số một số hai ma giới đại môn phái, Vương Thất vì lôi kéo môn phái thần phục, đem quận chúa gả tới, cũng là bình thường. Hắn đối với đại phu nhân tay mò một hồi lâu, đại phu nhân không có bất kỳ thu trở về ý tứ tùy ý hắn tùy tiện sở. Lý Phá Thiên lòng biết rõ, phu nhân mong không được hắn sở đâu, hận không được hắn đem toàn thân sở khắp. Hắn liền lại đi về phía trước một bước nhỏ, gần như muốn đứng ở đại phu nhân trước mặt, đứng lên đi. Đại phu nhân nghe lời đứng lên, lại muốn sở chỗ nào, bàn chân sao? Lý Phá Thiên tay đã theo hông của nàng về phía sau lẹn đi. Đại phu nhân hỏi, cái này có thể móc ra cái gì? Lý Phá Thiên khen, mượt mà đầy đặn, phúc phận tâm hậu, nhân duyên thiên thành, con cái thành đoàn, thọ chạy dài dài. Đại phu nhân đưa tay, ở trên cánh tay hắn sờ một cái, nói đến rất chuẩn quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Phá Thiên trong lòng cười thầm, cũng hồ ngôn loạn ngữ nơi nào không tệ. Trong lòng nàng đối tiên gia có dục vọng, tự nhiên tiên gia nói gì cũng là đúng. Hai tay của hắn theo thân thể, tiếp tục. Vô luận hắn sờ tới chỗ nào, đại phu nhân cũng không có chút nào ngăn trở, ngược lại đem thân thể lại hơi nhích tới gần một ít, phận không được đem hắn ôm vào trong ngực. Một lát sau, đại phu nhân khẽ cười nói, tiên gia tiểu ca ca, cái này cũng có xương sao? Lý Phá Thiên nói, phải có đi, bằng không thế nào như vậy kiên định. Vì đại phu nhân không khỏi tức cười bật cười. Hơn nữa, thuận thế đem hắn ôm lấy. Nàng ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, ngươi dạy ta sở xương thuật, ta cũng cho ngươi sở sở. Và, nàng một tiếng thốt lên kinh ngạc, tiên cốt tranh tranh a. Vì, hai người đều nở nụ cười, đón lấy, lẫn nhau ôm, lăn lên giường. Đại phu nhân ôm hắn lăn lên giường, liền không dằn nổi muốn vén hắn quần áo. Lý Phá Thiên đem tay của nàng để lại, phu nhân làm sao vội vã như thế? Đại phu nhân hơi thở nói, ta muốn thử một chút tuyệt đỉnh. Lý Phá Thiên nói, sẽ không luyện đỉnh thuật, thử không ra nguyên do. Đại phu nhân nói, ta hiểu rồi. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi làm sao sẽ? Đại phu nhân nói, ta hỏi qua Tu Hoa Tông những nha hoàn kia. Lý Phá Thiên vừa nghe, được rồi, người người cũng đi hỏi qua nha hoàn, thật là không nghĩ tới a. Hắn còn nói thêm, chỉ có luyện đỉnh thuật, không có đỉnh đan cũng bất thành. Đại phu nhân thân thể xoay mấy cái, ta tìm nha hoàn kia muốn một chút, vạn sự đã sẵn sàng, sẽ chờ ngươi. Lý Phá Thiên nghe nàng kia dục vọng tràn đầy thanh âm, trầm ngâm chốc lát, nói, ta một cái yêu cầu, ngươi muốn có thể làm được, sau này gọi lên liền đến. Đại phu nhân hỏi, vậy tối nay đâu? Lý Phá Thiên nở nụ cười nói, tối nay lần đầu quen biết, có chút đường đột, cũng có chút vội vàng, ta chưa chuẩn bị xong. Đại phu nhân trong lòng có chút thất vọng, nàng hỏi, ngươi muốn chỗ tốt sao? Lý Phá Thiên nói, Quỷ Hỏa Tông khai phái hơn ngàn năm đi, đệ tử đi ra ngoài hái thuốc, có thể thu thập được tiên quả, các ngươi giữ lại không có một chút tác dụng nào, nếu như có thể tìm ra cho tại hạ, đại phu nhân sau này nói cái gì chính là cái đó. Đại phu nhân cười một tiếng, ngươi đừng nói, ta còn thực sự sưu tầm mấy viên, ta đi lấy ngay bây giờ cho ngươi, bất quá ta cầm cho ngươi, ngươi tối nay có thể lưu lại sao? Lý Phá Thiên vừa nghe, vậy mà như vậy chân quý vật, nàng lại có cả mấy viên. Được rồi, tiên gia nhất định phải đem tiên quả đoạt tới tay, nhất định phải tăng thực lực lên. Hắn gật đầu nói, tốt, ngươi nhanh đi cầm, chờ ta đồ ăn thực lực để cao trợ giúp ngươi chỉ biết nhanh rất nhiều. Đại phu nhân lập tức đứng dậy, tốt, ngươi chờ. Nàng vừa muốn xuống giường đi đốt đèn, cửa viện đột nhiên chuyển tới nha hoàn thanh âm, tiểu thư, phu nhân đã ngủ. Có một cô gái trẻ tuổi thanh âm chuyển tới, ta tối nay muốn cùng nương ngủ. Nha hoàn kia khuyên can nói, tiểu thư, phu nhân không cho phép quấy rầy. Nữ tử một tiếng mắng, cút ngay, đem bản tiểu thư chọc giận, chém của ngươi đầu chó. Trên giường, nữ nhân vội vàng đối Lý Phá Thiên dị thai nói, tiên gia tiểu ca ca, ta kia tiểu hoàn gia đến rồi, ngươi hướng phía sau giường tránh một chút, chờ ta đuổi nàng đi. Lý Phá Thiên nghe vậy, không nói tiếng nào, thật nhanh từ bên kia giường đi xuống đưa tay, sờ một cái áo khoác chiếc. Trên cái áo, treo dài dài ngắn ngắn một đống mang theo mùi thơm quần áo, hắn liền đứng ở mắc áo phía sau, dùng quần áo đem mình cản. Chỉ chốc lát sau, cửa bị đẩy ra một vị cô gái trẻ tuổi kêu lên, nương. Nữ nhân tức giận, ngươi không ngủ, chạy lung tung cái gì, nương buồn ngủ, muốn ngủ, ngươi cũng nhanh đi ngủ đi. Ba cô gái trẻ kia đánh đốt hộp quẹt, tìm được cái bàn, thắp sáng trên bàn đèn. Rồi sau đó, nàng hướng trước giường đi tới, nương, ta một người không ngủ được, tối nay cùng ngươi ngủ chung đi. Nữ nhân cự tuyệt nói, không được. Áo khoác chiếc phía sau, Lý Phá Thiên ánh mắt xuyên thấu qua quần áo giữa khe hở, thấy được cô gái kia. Ánh mắt của hắn nhất thời mở to. Hồng Tiêu. Chương 47. Thật thật giả giả ở trong mắt Lý Phá Thiên, cô gái trẻ kia, vô luận tướng mạo, chiều cao, vóc người, cũng cùng Hồng Tiêu giống nhau như lúc. Duy nhất phân biệt chính là giọng nói không giống nhau. Kinh ngạc sau, hắn lập tức hiểu cô gái này không phải Hồng Tiêu. Nhưng dáng dấp như vậy giống nhau, nên cùng Hồng Tiêu là sinh đôi tỉ muội. Cô gái trẻ kia ở trước giường làm nũng, nương, nhân ra một người ngủ sợ hãi. Đại phu nhân nói, người lớn như vậy, sợ cái gì, đừng ở không đi gây sự, nương buồn ngủ, không cho cản bẫy. Cô gái trẻ kia lại vẫn cứ không đi, vòng qua giường lớn, hướng về kia áo khoác trước đi tới. Ta nghe nói tỷ tỷ có thể gặp nạn, ta cái này trong lòng liền sợ hãi nha, nương, ngược lại cha bây giờ cũng không tới sẽ để cho nữ nhi cùng ngươi chứ sao. Vừa nói chuyện, nàng đã thật nhanh cởi quần áo, cầm quần áo từng món một ném lên áo khoác chiếc. Áo khoác chiếc phía sau, Lý Phá Thiên nhìn tận mắt cô gái trẻ kia từng món một bỏ đi quần áo. Thậm chí, cô gái kia quần dài ném một cái, vừa đúng ném tới trên đầu của hắn, che ở hắn một con mắt. Hắn nói thầm một tiếng xui, cũng không dám động. Mặc dù bị che ở một con mắt, nhưng hắn một con khác mắt, lại đem cô gái trẻ kia nổ tung vóc người nhìn cái không sót chút nào. Thiên nhân ra ra. Tiên tổ a, ngươi đừng lao trừng phạt đệ tử a. Trong mấy mắt, cô gái kia trên người liền chỉ còn lại nho nhỏ quần lót cùng một món lửa đỏ cái yếm. Đại phu nhân vội vàng từ trên giường bò dậy, vội vàng cầm quần áo cấp cho cô gái trẻ kia mặc vào. Lang Tâm, đừng làm rộn, nương rất khốn, không nghĩ người khác quấy rầy, chính ngươi trở về ngủ. Cô gái trẻ kia đoạt lấy mẫu thân trên tay quần áo, lại ném lên áo khoác chiếc, không, ta chính là muốn cùng nương ngủ. Đại phu nhân lại nắm lấy quần áo, cứng rắn muốn cho cô gái trẻ kia mặc vào, nương tức giận à. Hai người ở đó đại trên kệ áo bên cạnh gãi gãi giật nhẹ, quần áo nhanh chóng rơi lấy đất, Lý Phá Thiên cũng nữa không giấu được. Cô gái trẻ kia đột nhiên quay đầu, nhìn thấy hắn. Nàng kinh ngạc chốc lát, mặt hoa trắng bệnh, sẽ phải nẹn ngào gào lên. Đại phu nhân vội vàng một thanh bụng miệng nàng lại, thuận tiện cầm lên mấy bộ quần áo, đẩy nàng rời đi áo khoác chiếc trước mặt. Lam Tâm, nương giật thật. Cô gái trẻ kia tránh thoát đại phu nhân tay, lại quay đầu nhìn về phía Lý Phá Thiên, nương, ngươi. Đại phu nhân giúp nàng mặc quần áo, tốt Lam Tâm, thay nương giữ bí mật được không? Sau này vô luận ngươi muốn cái gì, nương cũng đáp ứng ngươi. Các loại cô gái trẻ kia sốt sít sau khi mặc quần áo tử tế, nàng bắt lại tay của mẫu thân cánh tay, kháng cự đại phu nhân xô đẩy, không muốn bị đẩy ra ngoài. Mà ánh mắt của nàng vẫn còn ở Lý Phá Thiên trên thân, nương, người này lạ mặt chẳng lẽ hắn là Tu Hoa Tông tới? Đại phu nhân lại một tay bịt cô gái trẻ tuổi miệng, ngươi đi về trước có được hay không? Quay đầu nương lại cùng ngươi nói. Cô gái trẻ kia lại đẩy ra tay của mẫu thân, không, nương ngươi không thể như vậy, coi như cha lạnh nhạt đến đâu ngươi, ngươi cũng không thể gạt hắn len lén cùng người khác ước hẹn, ngươi để cho hắn đi, ngươi không để cho hắn đi, ta quay đầu cùng cha tố cáo. Đại phu trong lòng của người ta tức giận phi thường, nhưng chuyện này đúng là nhận không ra người ở trước mặt con gái, nàng đã xấu hổ, vừa cáu giận, lại vẫn cứ không có cách nào cùng nữ nhi kia phát tác. Lam Tâm, ngươi. Nàng đã giận đến nói không ra lời. Lý Phá Thiên đã đi ra, hắn đi tới cô gái trẻ kia trước mặt, thi lễ nói, ngại ngùng, quấy rầy. Đối cô gái trẻ kia nói lời nói, hắn lại đối đại phu nhân nói, phu nhân, liên quan tới Hồng Tiêu, ta có thể nói cho ngươi liền chỉ có bao nhiêu thôi, ngươi yên tâm, ta sau này nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp ngươi tìm được nàng. Hắn đối đại phu nhân thi lễ nói, tại hạ cáo tử. Đại phu nhân trơ mắt nhìn hắn vượt qua đi ra cửa, nhưng ở nữ nhi mặt, nhưng lại không tiện giữ lại, chỉ đành ở trong lòng thở dài. Lý Phá Thiên đến cửa viện chỗ thời điểm, cùng nha hoàn thấp giọng nói một câu. Nha hoàn kia liền mở cửa viện, lại mang hắn lặng lẽ quay về nốt tiểu viện của hắn. Chờ hắn lúc trở về, thời gian còn chưa phải là rất khuya, Phỉ Nhi vẫn ngồi ở trong sân chờ hắn. Nàng gặp hắn trở lại rồi, phản phất một cái cảm giác an toàn liền vội vàng đứng lên, tiến lên ôm lấy hắn, ngươi không có ở, ta một người thật sợ. Lý Phá Thiên vỗ một cái sau lưng của nàng, sợ cái gì? Phỉ Nhi nói, ta thật sợ trong bóng tối toát ra một người đến, đột nhiên liền đem ta giết đi. Lý Phá Thiên an ủi nàng nói, ngươi yên tâm đi ngủ đi, không có chuyện gì. Chờ hắn dỗ Phỉ Nhi đi ngủ, lúc này mới trở lại phòng của mình trong. Điểm đen sáng, hắn hướng dưới giường nhìn một chút. Con kia lửa đỏ hồ ly không có ở đây, nên lại len lén chế thuốc đi. Ngồi ở trước bàn suy tính một trận, hắn đứng dậy đi ngủ. Nhưng là nằm ở trên giường, trong đầu một mảnh lung tung, lại một giờ nửa khắc lại không ngủ được. Ước chừng hai canh giờ sau, đêm đã khuya. Cửa viện truyền tới nhỏ nhẹ ma lực chấn động. Rồi sau đó, không đợi sân chủ nhân đến mở cửa, cửa viện tự động mở. Một cái bóng đen lặng lẽ âm thầm đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa cửa viện sau, bóng người tránh mau, đảo mắt liền tới Lý Phá Thiên ngoài cửa phòng. Bóng đen kia đối với cửa phòng lắng nghe, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Cửa phòng cũng không đâm chết, vô thanh vô tức, cửa mở ra. Bóng đen kia như linh miêu bình thường từ trong khe cửa lặng lẽ chen vào, lại trở tay đóng cửa lại. Trên giường, Lý Phá Thiên cũng không ngủ. Cửa viện chỗ ma lực nhỏ nhẹ chấn động, hắn vốn là đã cảm nhận được. Hắn một mực không có đứng dậy, cũng không có lên tiếng, cho đến bóng đen kia lặng lẽ vào nhà, mò tới hắn trước giường năm thước chỗ. Hắn đã đánh hơi được bóng đen kia mùi trên người. Không ngoài dự liệu vậy, nàng phải là đại phu nhân nữ nhi, cái đó cùng Hồng Tiêu dáng dấp giống nhau như lúc nữ tử. Cô gái kia ở mép giường đứng một hồi, cũng không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Vì vậy, bên trong gian phòng thời gian dài trầm mặc. Lý Phá Thiên trong bóng đêm, thậm chí có thể nghe do nữ tử nhịp tim cùng hơi có chút nặng nề tiếng hít thở. Nói vậy cô gái kia cũng là rất là khẩn trương. Nhưng như vậy hao tổn nữa tổng không phải chuyện này đi, nếu không giả vờ không biết thật giả, trêu chọc một chút nàng. Hắn ở trên giường chờ mình, hàm hồ hồ, giống như là đang nói mơ, Hồng Tiêu, chúng ta trốn ra được, ngươi đây, ngươi ở đâu? Nói lời nói, hắn dừng lại một trận, lại hàm hồ hồ nói, tiên tổ, ngươi tiên lực vô biên, giúp đệ tử tìm một chút đi. Ba một tiếng, hắc ám trong phòng, đột nhiên có hộp bật sáng. Đó lấy, một vị nữ tử đi tới trước bàn, đem đèn thắp sáng. Lý Phá Thiên chứa mới vừa bị thức tỉnh, mở mắt quay đầu, vui vẻ nói, Hồng Tiêu. Nữ tử mỉm cười, ngươi tới nhà của ta làm khách rồi. Lý Phá Thiên vội vàng xuống giường, rủi rủi con mắt, ta sẽ không đang nằm mơ chứ, Hồng Tiêu, ngươi còn sống. Nữ tử gật đầu, đúng, Hoa Thiên Tuyết đưa ta đã trở về nhà, thế nào, ngươi có vui vẻ hay không? Lý Phá Thiên tiến lên, đưa nàng ôm lấy, chứa kích động nói, quá tốt rồi, ngươi sống là tốt rồi. Chương 48. Trêu chọc một chút hắn, Lý Phá Thiên lôi kéo cô gái kia ngồi xuống, lúc trước hỏi các ngươi Quỷ Hỏa Tông người, đều nói ngươi không có trở lại, ta còn tưởng rằng không đúng, bọn họ gạt ta làm gì? Nữ tử cười khanh khách mà nói, có lẽ là chê bai ngươi thân phận này đi, dù sao ta là Quỷ Hỏa Tông đại tiểu thư, ngươi hiểu ý của ta không? Lý Phá Thiên chưa hiểu, à, hiểu ma giới số một số hai đại tông phái, nếu như đại tiểu thư cùng tiên gia nhân sĩ lui tới, có thể chọc người chỉ trích. Nữ tử che miệng, cười gật đầu, đúng, chúng ta ma giới nhân sĩ phải không tốt cùng tiên gia nhân sĩ có quá mật thiết lui tới bằng không sẽ bị mọi người coi là phản đồ. Lý Phá Thiên thở ra một hơi dài, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi, ta không có vấn đề đúng, có thể hay không để cho cha ngươi thả ta trở về tiên đỉnh đại lục, dù sao đem ta ở lại chỗ này đối các ngươi cũng không có ý nghĩa gì sao. Nữ tử trầm âm, cái này sao? Ta cũng không biết cha ta là nghĩ như thế nào, hắn cũng không nhất định sẽ nghe ta. Lý Phá Thiên lắc đầu nói, khó khăn lắm mới chạy ra khỏi Tu Hoa Tông, không nghĩ tới lại bị khấu lưu ở các ngươi nơi này. Nữ tử nói, cái này có ta bảo kê ngươi, ngươi không cần lo lắng, cứ an tâm ở đi, quay đầu ta tìm ta cha thương lượng một chút, tranh thủ mau sớm thả ngươi đi. Lý Phá Thiên gật đầu, cảm ơn. Nữ tử lại tươi cười rạng rỡ, khách khí với ta cái gì? Nàng ánh mắt có chút ý vị thâm trường lên, ngươi đối với ta xa lạ, không có lấy trước như vậy thân cận. Lý Phá Thiên nói, đây là nhà ngươi, cha ngươi mẹ ngươi đều ở đây đâu, ta sao dám quá càng rỡ. Nữ tử nói, không có sao, ngươi để lại tứ một cái thôi, hay là giống như kiểu trước đây. Lý Phá Thiên giữ nàng lại tay, được, giống như kiểu trước đây. Nữ tử kinh ngạc nói, cứ như vậy. Lý Phá Thiên đáp, đúng vậy. Nữ tử che miệng, cười hào hào, ngươi thật vừa, mới vừa rồi còn trong ngộng đều nhân ra tên đâu. Lý Phá Thiên không trả lời nàng cái vấn đề này, mà là cười cười nói, đúng rồi, ngươi nói đến tầng cấp, ta rất khổ nào à. Nữ tử hỏi, ngươi cái gì tầng cấp? Lý Phá Thiên dỗ nàng nói, mới chân nhân 5 tầng đâu. Nữ tử nói, a thấp như vậy a. Lý Phá Thiên hỏi, các ngươi Quỷ Hỏa Tông có hay không tích lũy được tiền quả loại ngược lại các ngươi không dùng được, nếu không cho ta thôi, để cho ta đổ ăn thăng mấy tầng. Nữ tử gật đầu, được, quay đầu ta giúp ngươi tìm một chút. Nhưng vào lúc này, trong sân truyền tới tiếng bước chân, dần dần hướng Lý Phá Thiên cửa phòng mà tới. Cô gái kêu đông nhiên thu tay, ai tới rồi? Lý Phá Thiên đáp, là Phỉ Nhi, ngươi nhận biết. Chỉ chốc lát sau, Phỉ Nhi ở ngoài cửa hỏi, tiên gia ngươi nói chuyện với người nào? Ngay sau đó, cửa mở ra. Nàng xách theo đèn, sững sờ ở cửa, Hồng Tiêu trưởng lão. Sửng sốt một chút sau, nàng đội vàng vào nhà, đi tới trước mặt cô gái kia, trên dưới quan sát, có phải hay không Hồng Tiêu. Trong mắt nàng mang theo nghi vấn, nhìn về phía Lý Phá Thiên. Lý Phá Thiên hỏi, chẳng lẽ ngươi cho là không phải Hồng Tiêu sao? Ngươi biết Hồng Tiêu đã bao nhiêu năm, không nên nhận lầm à? Phỉ Nhi lắc đầu một cái, không đúng, tiên gia, nàng thật không phải Hồng Tiêu. Lý Phá Thiên đảo mắt, nhìn về phía cô gái kia. Nữ tử trên mặt lúng túng chốc lát, nói, được rồi, ta không đùa ngươi. Nàng đứng lên, ta gọi Liễu Lam Tâm, cùng Liễu Hồng Tiêu là sinh đôi tỉ muội, nàng là tỉ tỉ, ta là muội muội. Nàng quay đầu nhìn Lý Phá Thiên, ta đối với ngươi không có ác ý, chẳng qua là nghĩ đến kết giao bằng hữu. Lý Phá Thiên thở dài nói như vậy, Hồng Tiêu hay là không có trở lại. Đáng chết Hoa Thiên Tuyết. Hắn cũng đứng lên, rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Lý Phá Thiên, Lam Tâm tiểu thư, sau này mời chiếu cố nhiều. Liễu Lam Tâm cười một tiếng, không thành vấn đề. Nàng quay đầu nhìn về phía Phỉ Nhi, bất quá ngươi nha hoàn này có chút căm ghét, làm gì bệnh chợt ta. Phỉ Nhi nhìn một chút Lý Phá Thiên, không có lên tiếng. Liễu Lam Tâm còn nói thêm, được rồi, ta đi ngươi muốn tiên quả, ta nhớ kỹ, cho ngươi tìm đi. Lý Phá Thiên nói, ta đưa ngươi. Các loại đem Liễu Lam Tâm đưa đi đóng cửa viện, Phỉ Nhi lúc này mới nhỏ giọng hỏi, tiên gia, ngươi thật không nhận ra được. Lý Phá Thiên nói, dáng dấp giống như vậy, tiên gia không nhận ra được, rất bình thường a. Phỉ Nhi liếc mắt, dáng dấp xác thực giống như, nhưng thanh âm không giống nhau à, ngươi cũng không nghe ra tới sao? Lý Phá Thiên hướng cửa phòng của mình đi tới, ngươi để cho tiên gia trêu chọc một chút nàng không được sao, không làm tiên quả, tiên gia như thế nào để cao, mất hứng, ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, một con lửa đỏ hồ ly nhẹ nhàng định thuê phòng cửa, đi vào. Nàng cơ cơ thân thể, biến thành lục liễu, đem một đống lớn bình sứ để lên bàn. Rồi sau đó, nàng thật nhanh lên giường, chui vào Lý Phá Thiên chăn, liền muốn tay máy tay chân. Lý Phá Thiên bị thức tỉnh, sợ hết hồn, bản năng đưa tay đẩy một cái. Một trường kia, đúng lúc đẩy ở chỗ cao. Tay của hắn hay cùng giống như bị chạm điện phảng phất bị tia tràn đầy đàn hồi cho bắn trở về. Hắn cái này mới nhìn rõ là Lục Liễu. Lục Liễu trong ánh mắt mang theo bất mãn, ngươi đẩy ta làm gì? Lý Phá Thiên đứng dậy, ngươi làm gì vậy? Lục Liễu trong mắt bất mãn càng tăng lên, ta mỗi lúc trời tối khổ khổ cực cực giúp ngươi chế thuốc, ngươi đây là tính toán một mực gạt ta, không có ý định giúp ta sao? Lý Phá Thiên mặc quần áo rời giường, ngươi đừng bộ nha, ta nói qua giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Lục Liễu lật người ngồi dậy, có không nói ra được một mực, ta có thực lực, thính lực mới có thể khôi phục, cũng tốt nghe lén Quỷ Hỏa Tông kết giới khẩu quyết, ngươi không nghĩ sớm một chút chạy đi sao? Lý Phá Thiên đến trước bàn ngồi, rót một chén nước uống. Ngươi nói đúng, ta bây giờ không vội đi ra ngoài. Hắn vẫn chờ đại gia cho hắn tìm tiên quả đâu. Lục Liêu đã tức giận lại bất đắc dĩ, ngươi vật kia kéo ra không có, kéo ra giao cho ta, ngươi không đi, ta đi. Lý Phá Thiên sờ một cái bụng, không có đâu, kể từ tiến Quỷ Hỏa Tông, cũng không có trải qua nhà sĩ. Lục Liêu tức giận ở mép giường ngồi, có lẽ là tức đến không biết nói gì cho nên nàng không có lên tiếng nữa. Lý Phá Thiên đứng lên, đi tới bên người nàng, nói, ngươi không nên gấp gáp, coi như ngươi nghe trộm được Quỷ Hỏa Tông kết giới khẩu quyết, ngươi cho là tiên gia ta có dễ dàng như vậy chạy mất sao? Nhân gia chuyển tống trận cũng có đệ tử thủ vệ. Lục Liêu chọc tức phảng phất tiêu một chút, vậy ngươi định làm như thế nào? Lý Phá Thiên nói, ta cùng Quỷ Hỏa Tông một đám người ở Chu Toàn, tranh thủ thu thập điểm tiên quả, đem thực lực tăng lên một ít, ngươi cũng biết, thực lực ta càng cao, giúp ngươi càng nhanh. Lục Liêu liếc mắt, đạo lý này ta hiểu, ta chỉ muốn biết ngươi khi nào giúp ta. Lý Phá Thiên cam kết, ta cam kết ngươi, chờ ta bắt được phần thứ nhất tiên quả, bất kể có thể thăng mấy tầng, ta cũng giúp ngươi. Lục Liêu đứng lên, được, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Lý Phá Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, không đúng, ngươi bây giờ là yêu a? Lục Liêu nói, không chướng ngại. Lý Phá Thiên nắm cái ly, trầm ngâm chốc lát, trong cơ thể ta là tiên lực, bên trong cơ thể ngươi là yêu lực, ta cũng có thể giúp ngươi. Lục Liêu gật đầu, ngươi không cần lo lắng nhiều, hết thảy vô ngại. A Lý Phá Thiên nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Lục Liêu cơ cơ thân thể, biến thành tiểu hồng hồ, theo thường lệ đi dưới giường ngủ. Lý Phá Thiên nghiêng đầu nhìn một chút, liền mở cửa phòng, đi ra ngoài rửa mặt. Chương 49. Cứng răng trái ban ngày yên lặng vượt qua, không người quấy rầy, cũng là thanh tĩnh. Chẳng qua là, Lý Phá Thiên bây giờ lại nghĩ bị người quấy rầy. Trong lòng hắn ràng buộc đại gia cho hắn tìm tiên quả chuyện, cũng không biết đại gia có phải hay không cũng có thể nói lời giữ lời, đem chuyện này cho để ở trong lòng. Lại không biết Quỷ Hỏa Tông rốt cuộc có thể tìm ra bao nhiêu tiên quả tới, hay hoặc là nói, trừ đại phu nhân nơi đó cất giữ mây biên, liền không còn có. Hắn dĩ nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể tìm một sở tới. Màn đêm buông xuống thời điểm, cửa biệt chỗ có ma lực chấn động. Lý Phá Thiên biết có người đến, hắn đầy cõi lòng mong đợi, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Phỉ Nhi trước tới báo cáo nói, tiên gia, tối hôm qua nha hoàn kia lại tới nói là dẫn ngươi đi cầm vật. Lý Phá Thiên đứng lên, có người để cho tiên gia đi lấy thứ tốt, tiên gia đi một chút sẽ trở lại. Hắn ra cửa, xuyên qua sân, đi tới nha hoàn kia bên người, thấp giọng dì thai nói, tối hôm qua không an ninh, tối nay đâu? Nha hoàn kia cũng cùng hắn dì thai nói, phu nhân đã làm ra cách đối phó, đổi địa phương, đi theo ta. Lý Phá Thiên âm thầm cười một tiếng, tốt mà. Trong bóng tối, nha hoàn kia mang theo hắn, đi ra không hơn trăm trượng liền chuyển hướng, quả nhiên thay đổi hồn qua lộ tuyến. Hai người sâu một cước cạn một cước, từ sườn núi xuống phía dưới, một mực hướng phía dưới thâm cốc mà đi. Ước chừng 5 dặm sau, hai người xuyên qua một rừng cây nhỏ, nha hoàn kia đem hắn mang tới một cái đen như mực cửa sơn động, nói nhỏ, đi đi. Lý Phá Thiên mượn ánh sao nhìn một cái, tiên nhân ra ra, đại phu nhân quá điên cuồng vì tránh né Liêu Lam Tâm quấy rầy, cũng đến cái này dã thú ẩn hiện địa phương đến rồi. Hắn ở cửa sơn động do dự chốc lát, vừa quay đầu lại, nha hoàn kia cũng đã lặng lẽ biến mất với đen nhánh trong rừng cây nhỏ, không nhìn thấy bóng người. Trong bóng tối, có hơi thơm gió thổi qua. Lý Phá Thiên mấp máy cái mũi ngửi ngửi, không sai, chính là đại phu nhân mùi vị. Một cái tay lặng lẽ duỗi tới, đem hắn kéo không nói một lời hướng trong sơn động xâm nhập. Hai người tay trong tay, cẩn thận quẹo mấy cái cua cửa sau, phía trước hang núi thoáng hiện ánh ánh lục quang, một cái liền khiến cho hang núi không còn một mảnh đen nhánh. Hai người cúi đầu, mượn kia ánh ánh lục quang, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng đường, bước chân cũng dĩ nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Lý Phá Thiên xem những thứ kia phát hình quang vật, âm thầm ngạc nhiên, không biết những thứ đó là cái gì. Đoạn này có hình quang đường sắp xỉ ba dặm dài. Đại phu nhân lôi kéo Lý Phá Thiên, một đường không có dừng lại, một mực đem đoạn này có ánh sáng hang núi đi tới cuối, ngoặt một cái, hai người lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Hai người lại tại đen nhánh kia trong đi lục lọi ước chừng 50 trượng, đại phu nhân đứng lại. Hơn nữa nàng vừa quay người, liền đem Lý Phá Thiên ôm lấy. Tiên gia tiểu ca ca, ta đẹp không? Lý Phá Thiên ở bên thai nàng nói, phu nhân, phàm là tiên gia sở qua địa phương, cũng rất xinh đẹp, không có sở qua địa phương, muốn sở mới biết. Vì đại phu nhân lần nữa không khỏi tức cười, bật cười. Nàng nắm tay của hắn, vậy ngươi tiếp tục. Lý Phá Thiên rút tay về nói, chờ một chút, phu nhân, tiên quả mang tới chưa? Đại phu nhân nói, trên người ta, ngươi tự mình cầm đi. Lý Phá Thiên cúi đầu, lỗ mũi mấp máy một phen, quả nhiên, loang thoáng, đánh hơi được tiên quả thơm ngọt mùi vị. Hắn hỏi, phu nhân, ngươi để ở nơi đâu? Đại phu nhân ăn một chút cười nói, ta quên, chính ngươi tìm chứ sao? Lý Phá Thiên mong muốn tiên quả tâm tình là rất nóng lòng, nơi nào còn khách khí với nàng? Hắn ở toàn thân của nàng, khắp nơi đi sờ kia tiên quả. Sờ một trận, hắn ở đại phu nhân trước ngực móc ra một viên tới. Hắn có chút thất vọng, chỉ có một viên a. Đại phu nhân lại nhân nhất ôm lấy hắn, ngươi quá qua quýt thật tốt tìm a, tổng cộng 4 quả đâu? Lý Phá Thiên vừa nghe có 4 quả, không khỏi vừa vui sướng liền buông tay buông chân, không cố kỵ gì ở đại phu nhân thân ở trên đi tìm tiên quả. Đại phu nhân bị nàng toàn thân tìm, ngứa ngáy phải không được, lắc lắc thân thể, không ngừng cười. Chờ hắn đem 4 quả tiên quả cũng từ đại phu nhân trên người toàn bộ sờ đi ra, đại phu nhân gần như muốn xoay thành rồi. Tiên gia tiểu ca ca, tìm khắp đến tới nha. Hai cánh tay của nàng hãy cùng như rắn dây dưa tới hắn. Lý Phá Thiên đẩy ở nàng nói, phu nhân đừng nóng nổi, chờ ta cũng đồ ăn để cao mấy tầng giúp ngươi, thu hoạch của ngươi sẽ lớn hơn một chút. Đại phu nhân nói một tiếng tốt kéo hắn, bên này ngồi. Nàng lôi kéo Lý Phá Thiên hướng bên cạnh lướt ngang ước chừng 3 thước, kia giường trên tầng tầng lớp lớp gia thú, không biết có bao nhiêu trường, ngồi xuống mềm nhũn rất thoải mái. Lý Phá Thiên ở đó gia thú bên trên ngồi xếp bằng xuống, phu nhân ngươi yên lặng nghỉ ngơi một hồi, chờ ta ăn xong ta gọi ngươi. Đại phu nhân lại nói một tiếng tốt ở đó gia thú bên trên lộn một cái, lan đến một bên, liền lặng lặng nằm ngửa tận lực tranh thủ không quấy rầy hắn. Lý Phá Thiên cầm viên thứ nhất tiên quả, há miệng ra, cắn. Thế nhưng chút tiên quả, không biết thả đã bao nhiêu năm, mặc dù người đứng lên vẫn ngọt, nhưng lại cứng rắn cùng đá. Lý Phá Thiên dùng hàm răng chật vật cắn, cũng không biết phí bao nhiêu thời gian, hắn mới rốt cục đem viên thứ nhất cho làm vào bụng trong đi. Mà tiên quả năng lượng ẩn chứa, liền từ từ ở trong người phóng ra. Đại phu nhân nghe hắn ở một bên cắn phải khanh khách vang dội, không nhịn được thấp giọng hỏi, ăn được đi không? Lý Phá Thiên đáp lại nói, không thành vấn đề, ngươi đừng đợi. Nói xong, hắn liền vội vàng vận chuyển tiên lực, tuần hoàn chu thiên, tới hấp thu kia tiên quả lực lượng. Nhưng kia tiên quả bị hắn nuốt xuống thời điểm, phần lớn cũng còn không có nhai nát. Tiến nhập thể nội sau, có một phần nhỏ tiêu hóa, có thể thả ra năng lượng tới. Nhưng phần lớn còn cần một chút thời gian, tới từ từ bị hắn tiêu hóa, năng lượng mới có thể bị một chút xíu thả ra ngoài. Hắn hấp thu một trận, mặc dù lực lượng còn không ngừng mà tuôn ra, nhưng tổng thể mà nói, tới không hề hung mãnh. Hắn cũng chỉ có thể cố kiên nhẫn, chờ tiêu hóa. Hắn cái này các loại, liền không dứt. Đại phu nhân nằm ở một bên, đại khái cũng chờ một canh giờ. Nàng lại không nhịn được hỏi, thế nào, viên thứ nhất cũng không có hấp thu xong. Lý Phá Thiên đáp lại nói, tương đối cứng rắn, khó có thể trong thời gian ngắn tiêu hóa, nếu không phu nhân ngươi đi về trước, chờ ta ở nơi này từ từ hấp thu, chúng ta tối mai lại hẹn. Đại phu nhân vừa nghe, tốt không thất vọng, còn phải đợi tối mai a. Lý Phá Thiên nghe nàng kia đói khát khó nhịn dáng vẻ, suy nghĩ một chút, không có quản viên thứ nhất còn không có tiêu hóa xong, lại đem viên thứ hai bỏ vào trong miệng, chật vật nhai nuốt lấy. Đại phu nhân lại nghe được nàng khanh khách cắn ăn kia tiên quả, liền không lên tiếng kiềm chế lại lựa dụng, chờ đợi. Đại khái thời gian một nén nhang sau, Lý Phá Thiên liền đổ ăn ba viên, đem toàn bộ tiên quả tất cả đều ăn tươi nuốt sống nuốt vào bụng. Tiên quả tất cả đều hạ bụng, mặc dù đại bộ phận khó có thể rất nhanh tiêu hóa, nhưng có thể tiêu hóa bộ phận cũng nhiều, năng lượng tự nhiên cũng liền dư thừa lên. Hắn liền vận chuyển tiên lực, liều mạng hấp thu. Chương 50. Khách không mời mà đến đại phu nhân ở một bên, nhất đẳng đợi thêm. Đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua, mà Lý Phá Thiên bên kia lại không động tĩnh. Nàng lại không nhịn được hỏi, người thế nào rồi? Lý Phá Thiên vội vàng trở về nàng một câu, đừng nói chuyện, đang cố gắng hấp thu. Đại phu nhân chỉ có thể không lên tiếng, lại kiên nhẫn chờ đợi. Nàng thậm chí đang nghĩ, sớm biết chẳng phải sảng khoái cho hắn để cho hắn trước giúp mình cho thêm. Dài răng giặc trong khi chờ đợi, lại qua hai canh giờ, nếu Lý Phá Thiên còn không có hấp thu xong thành, sợ là trời đều muốn sáng. Trong cơ thể hắn, có một ít còn sót lại tiên quả cặn bã, xác thực còn không có tiêu hóa xong. Nhưng hắn có thể hấp thu đã hấp thu thấp nhất 9 phần. Đan điền một trận chấn động. Hắn đột phá. Hắn thực hiện đại tầng cấp đột phá, từ thượng tiên tầng cấp đột phá đến tiên tôn một tầng. Trong lòng hắn trở nên kích động. Tiên nhân ra ra, sau này trở về Vân Tiên phái, tiên gia cũng coi như trong môn phái cao thủ. Nhưng hắn trong bụng vẫn còn có một số ít tiên quả không có tiêu hóa, vẫn còn có năng lượng đang tiếp tục phóng ra. Mặc dù năng lượng không lớn, nhưng hắn không nghĩ lãng phí, vẫn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hấp thu, muốn hút dọn sạch. Đại phu nhân thực tại không nhịn được, lật bỏ dậy, tới sở hắn. Xong chưa? Lý Phá Thiên đáp, nhanh, nhanh. Nhưng ngay lúc này, ngoài mấy trượng, đột nhiên chuyển tới một tiếng tức giận hừ. Hừ. Một tiếng này đột nhiên xuất hiện. Hoảng phải đại phu nhân vội vàng đứng dậy, Lam Tâm. Một cái hộp quẹt đánh đốt, tỏa ra liếu Lam Tâm kia thở phì phò nét mặt. Nàng đi tới, nhìn một chút xếp bằng ngồi dưới đất Lý Phá Thiên, nhìn một chút đứng ở một bên đại phu nhân. Các ngươi đang làm gì? Đại phu nhân sắc mặt tương đương khó coi, làm gì? Chúng ta làm cái gì? Chúng ta cái gì cũng không làm. Lam Tâm, ngươi theo dõi nương sao? Ngươi quá mức. Liếu Lam Tâm cãi, ta không có theo dõi ngươi, ta tỉnh ngủ đi tìm ngươi, ngươi không ở, ta liền hỏi nha hoàn của ngươi, tiện nhân kia không tức thời, nhất định phải ta đánh nàng một trận mới bằng lòng nói thật. Đại phu nhân vừa nghe, khỏi nói nhiều tức giận, ngươi đánh nàng, ngươi đứa nhỏ này, ngươi, ai cho ngươi đánh người lung tung? Lý Phá Thiên trong cơ thể vẫn có phần nhỏ năng lượng chưa có thể hấp thu hoàn toàn, nhưng lúc này hai mẹ con ở nơi này gây gỗ, hắn thực ở tiến hành không được. Hắn che bụng đứng lên, đại phu nhân, đa tạ trợ giúp của ngươi, ân tình của ngươi, tại hạ nhớ trong lòng, được rồi, ta đi về trước. Hắn xoay người, bước chân vội vã hướng ra phía ngoài, phải gấp trở về, đem cuối cùng những năng lượng kia cho tiêu hóa hấp thu. Liễu Lam Tâm đuổi theo sát hắn, bước nhỏ đi mau, chờ một chút ta. Đại phu nhân đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh, nhưng nàng trừ hợp lực, lại không thể làm gì. Lý Phá Thiên thật nhanh trở lại nhỏ ngoài cửa viện, không chờ hắn gõ cửa, Liễu Lam Tâm nhanh chóng giúp hắn mở. Hắn lập tức xông vào, chạy thẳng tới trong phòng, lại vội vàng ngồi xuống, tới hấp thu đoạn đường này thả ra năng lượng. Liễu Lam Tâm ở trước bàn ngồi, rót cho mình một ly nước uống, mẹ ta giúp ngươi tìm tiền quả rồi. Lý Phá Thiên gật đầu, ừm. Liễu Lam Tâm ánh mắt, ý vị thâm trường, nàng nhưng thật ra vô cùng tích cực nha, bất quá, ta không cho ngươi cùng nàng có chuyện. Lúc này, Phỉ Nhi xách theo đèn đến đây, đẩy cửa ra. Bất quá, đợi nàng thấy rõ ràng trong phòng tình hình, nàng liền đứng ở cạnh cửa, không có đi vào. Tiên gia. Liễu Lam Tâm quay đầu, không nhịn được khua tay nói, không có chuyện của ngươi, đi xuống đi. Phỉ Nhi không tiếp tục lên tiếng, đóng cửa, rời đi. Lại một lát sau, Lý Phá Thiên cảm giác, đã căn bản không có năng lượng lại thả ra ngoài. Nói cách khác, kia bốn quả tiên quả, chỉ để cho hắn hoàn thành trúc cơ mà thôi, trợ giúp hắn từ thượng tiên tầng cấp đột phá đến tiên tôn tầng cấp, dừng lại ở tiên tôn một tầng. Hắn ít nhiều có chút thất vọng. Hắn phi thường hy vọng có thể nhiều thăng mấy tầng. Nhưng suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, dù sao cũng là cho tiên tôn tầng cấp trúc cơ, cần năng lượng tự nhiên cũng liền đại đến kinh người. Hắn từ dưới đất đứng lên, đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Lam Tâm. Hắn muốn hỏi nàng, có hay không cũng giúp hắn tìm được tiên quả. Nhưng hắn vừa mới đứng lên, cửa viện chỗ truyền tới ma lực chấn động. Liễu Lam Tâm quay đầu, ai vậy, cái này trời còn chưa sáng đâu. Lý Phá Tiên đứng lên, sợ là có người tới chơi ngươi đi đi. Liễu Lam Tâm lắc đầu, ta không đi, ta lại không có làm chuyện xấu, hoảng gì. Nàng đột nhiên nghịch ngẩm lên, ta trốn. Sau một lúc lâu, cửa viện chỗ, Phỉ Nhi mở cửa, nhìn thấy một vị người áo đen bịt mặt. Người áo đen bịt mặt kia đội mũ, ăn mặc rộng rãi phi thường áo choàng, ngay cả thân hình cũng không nhìn ra được. Nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm, người áo đen bịt mặt kia cho nàng làm thủ thế, để nàng không nên lên tiếng. Rồi sau đó, người nọ đi vào, trở tay đem cửa viện cho đóng. Cho đến cửa viện đóng chặt, người áo đen bịt mặt kia mới mở miệng hỏi, đại gia bắt trở lại cái đó tiên gia nam từ đâu? Không kịp chờ Phỉ Nhi đáp lời, cửa phòng mở ra, Lý Phá Thiên liền đứng ở bên trong cửa. Nữ nhân kia liền không hỏi nữa Phỉ Nhi, trực tiếp hướng Lý Phá Thiên đi. Nữ nhân sau khi tiến vào phòng, rất chủ động đóng cửa, lúc này mới đi theo Lý Phá Thiên, đi trước bàn ngồi. Rồi sau đó, nàng bỏ đi cái mũ, lấy xuống che mặt. Một con mái tóc, liền như là thác nước từ trên đầu chút xuống. Áo choàng rộng lớn, Lý Phá Thiên không thấy được vóc người của nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng tấm kia rất trẻ tuổi rất xinh đẹp mặt. Hắn thầm nghĩ nói, nàng là ai đâu? Nữ nhân dùng thu thủy bản ánh mắt, rất là thâm thúy nhìn Lý Phá Thiên một trận. có thể nói một chút ngươi đến từ tiên gia môn phái nào sao? Lý Phá Thiên đáp, một cái tù nhân mà thôi, đến từ tiên gia môn phái nào, không sao, ngược lại không phải giao chỉ tiên đài. Hắn không đợi nữ nhân kia lại hỏi, còn nói thêm, lúc này chính là ngủ thời gian, vị quý khách kia, ngươi nếu có chuyện, cũng nhanh nói, nếu là không có sao. Nữ nhân ngắt lời hắn, nghe nói ngươi là khó gặp thiên hạ tuyệt đỉnh. Lý Phá Thiên nhắc tới bình trà, rót hai ly trà, giao cho nữ nhân một ly, có lẽ là ngộ chuyện. Nữ nhân trầm mặc chốc lát, rồi mới lên tiếng, được chưa, không sao, ta là tới giết ngươi. Lý Phá Thiên nghe nàng kể đến không thiện, vội vàng âm thầm vận chuyển tiên lực. Hắn hỏi, lý do gì? Nữ người nói, kể từ ngươi đến rồi, chúng ta Quỷ Hỏa Tông nữ nhân đều điên rồi, ta không nghĩ trơ mắt nhìn đại gia đi lạc lối. Lý Phá Thiên giang tay ra, cái này không liên quan ta chuyện. Nữ nhân hừ một tiếng nói, hừ, ngươi không đến, đại gia sẽ điên sao? Dứt lời, nàng đột nhiên ra tay, một chưởng đánh vào Lý Phá Thiên lực. Vang một tiếng, Lý Phá Thiên bay ra ngoài, về phía sau, nặng nề đập vào trên giường, nhất thời đem kia giường cho đập đến nát bét. Phúc hắn lật người hộc máu. Mới vừa rồi, ở công kích của đối phương phía dưới, hắn tựa hồ lại hoa mắt. Hắn nhìn thấy một con màu đen tấm tuẫn dần hiện ra đến, bảo vệ bản thân, thay mình ngăn trở đối phương một phần lực lượng. Nữ nhân kia đã như bóng với hình mà đến, đem hắn kéo, ánh mắt ác liệt. Nàng hỏi, mới vừa rồi ở đâu ra tấm tuẫn, pháp bảo của ngươi sao? Hỏi những lời này, nàng lại lắc đầu, không đúng, thiên gia pháp bảo cơ bản đều là màu vàng, tại sao có thể là màu đen? Nàng đang muốn hỏi lại Lý Phá Thiên, sau lưng đột nhiên có sát khí chuyển tới. Hiển nhiên, có người đang đánh lên nàng. Nàng lôi kéo Lý Phá Thiên, thay hình đổi vị, đồng thời quay đầu. Chương 51. Hắc Thuẫn nguyên lai người đánh lén là Liễu Lam Tâm, nàng nuốt ở trong tủ treo quần áo, nhìn thấy người tới, nguyên bản không có ý định đi ra, nhưng không nghĩ tới người đâu lại muốn giết Lý Phá Thiên, sống chết trước mắt, nàng bất chấp nhiều như vậy, vội vàng nhảy ra cứu rút. Nữ nhân sau khi đứng vững, tay phải nắm Lý Phá Thiên, tay phải một thanh lưới sắc ra khỏi vỏ, "Lam Tâm." Nàng thấp giọng mắng, "Đừng động." Rồi sau đó, nàng đem ánh mắt nhìn về phía bị đẩy ra cửa phòng, lại thấp giọng mắng, "Ngươi cũng đừng động." Cửa, đứng lẩy bà lẩy bẩy Phỉ Nhi, nàng nhìn khóe miệng chảy máu Lý Phá Thiên, trong lúc nhất thời mất hết hồn vía, liền vội vàng quỳ xuống. Van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta đều là người đáng thương, không phải tội ác tại trời đổ. Nói, nàng rơi lệ. Nữ nhân trong mắt lóe lên một tia ánh mắt phức tạp, nàng đem Lý Phá Thiên đẩy hướng Liễu Lam Tâm. Các loại Liễu Lam Tâm đỡ Lý Phá Thiên sau, nữ nhân lấy ra một chiếc bình ngọc, thượng đẳng thuốc chữa thương viên, cầm đi đi. Nàng đem bình ném cho Liễu Lam Tâm, xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá, nàng đi tới cửa, lại đứng lại. Lam Tâm, ngươi như vậy không biết xấu hổ, không sợ ngươi cha biết không? Nói với Liễu Lam Tâm lời nói, nàng lại nói với Lý Phá Thiên, tiên gia tới tiểu tử kia, không cho gieo họa ta Quỷ Hỏa Tông, nếu không, ta sẽ còn lại giết ngươi. Dứt lời, nàng lần nữa đeo lên cái mũ, đắp lên che mặt, ra cửa, đối Phỉ Nhi nói, mở cửa đi. Các loại nữ nhân kia đi Liễu Lam Tâm đội vàng đỡ Lý Phá Thiên ngồi, cho hắn đút một viên thuốc chữa thương viên, ngươi cảm giác thế nào? Lý Phá Thiên ho khan hai tiếng nói, không hề gì. Liễu Lam Tâm lại bưng chén nước lên đưa tới bên miệng hắn, uống nước. Lý Phá Thiên uống nước xong, lúc này mới hỏi, ai vậy? Liễu Lam Tâm quay đầu nhìn một chút đứng ở cạnh cửa, vẫn có chút bất an Phỉ Nhi, nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Nàng lại tiến lên, tự mình đóng cửa phòng, lúc này mới quay về tới ngồi, nhỏ giọng nói, nhị nương. Lý Phá Thiên kinh ngạc nói, ngươi nhị nương, thế nào thấy trẻ tuổi như vậy? Liễu Lam Tâm nói, nhị nương là ta tông bồi dưỡng được tới đệ tử ưu tú, 14 tuổi thời điểm, cũng đã là xuất chúng đại mỹ nhân, khi đó liền bị cha ta cưới. Lý Phá Thiên hỏi, vậy bây giờ đâu? Liễu Lam Tâm nói, nàng gả cho ta cha 11 năm, bây giờ cũng chỉ 25 tuổi. Nàng lắc đầu một cái, nhưng nàng nhưng vẫn không sinh con, cho nên 2 năm sau, cha ta lại cưới tam nương. Lý Phá Thiên sờ một cái bụng, cảm thụ một trong hạ thể đau đớn, ta vô ngại, ngươi trở về đi thôi. Liễu Lam Tâm đứng lên, tốt, ta đi cấp ngươi thu thập tiến quả. Các loại Liễu Lam Tâm đi, Lý Phá Thiên nhìn một chút kia nát như giường, bây giờ bị nội thương, hắn đặc biệt nhớ ngủ, cũng không làm sao giường không còn. Phỉ Nhi tiến lên, miễn cưỡng thu thập một phen, tiên ra, ngươi đi ta kia ngủ đi. Lý Phá Thiên ngược lại không có do dự, xoay người ra khỏi phòng, đi ngay Phỉ Nhi bên kia đi. Chờ hắn nhắm mắt, mặc dù buồn ngủ, nhưng lại nhớ tới màu đen kia tấm thuẫn. Hắn ban đầu cho là mình ở đối thủ cường lực công kích dưới hoa mắt, nhưng mới vừa rồi, nhị phu nhân cũng nhìn thấy. Điều này nói rõ, hắn không có hoa mắt. Màu đen kia tấm thuẫn lần đầu tiên xuất hiện, là Hoa Thiên Tuyết phản trấn hắn thời điểm. Lần thứ hai xuất hiện, là nhị phu nhân cho hắn một trường. Bây giờ nghĩ lại dựa theo bản thân cùng thực lực của đối thủ chênh lệch, nếu không phải kia tấm thuẫn xuất hiện, thay mình ngăn cản một bộ phận lực lượng, hắn sợ là sớm đã bị đánh chết. Trong đầu của hắn lại hiện ra bóp vỡ kia thiên ma thạch một màn, một ít màu đen xem không hiểu ký hiệu, từ hắn vỡ tan lòng bàn tay chui vào thân thể của hắn. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, là nhất định là thiên ma thạch tiến vào trong cơ thể. Tiên nhân ra, tiên gia sau này không thành tiên được thật muốn thành ma rồi. Hắn đột nhiên ngồi dậy, dọa Phỉ Nhi giật mình. Nàng sau lưng hắn đi theo ngồi dậy, tiên gia, đau không? Lý Phá Thiên vừa nằm xuống, không có sao, Phỉ Nhi, ngươi nói tiên gia có phải hay không đã không giống tiên gia người rồi? Phỉ Nhi nói, giống hay không tiên gia người lại quan hệ thế nào đâu, có thể còn sống đi ra ngoài, so cái gì cũng tốt. Lý Phá Thiên hơi than thở, được rồi, thuận theo tự nhiên. Phỉ Nhi gật đầu, tiên gia ngươi bị nội thương, liền chớ nói chuyện, nhanh ngủ đi. Mơ mơ màng màng ngủ một trận, trời đã sáng. Cửa viện chỗ, ma lực chấn động, có người tới gọi cửa. Phỉ Nhi đi mở cửa, bên ngoài đến rồi 7-8 vị Quỷ Hỏa Tông đệ tử, chuyển đến một trương giường mới. Phỉ Nhi liền vội vàng hỏi giường tới chỗ. Những đệ tử kia lại không trả lời nàng, đem giường rời đến Lý Phá Thiên trong phòng, thu thập vỡ vật, sắp đặt giường mới, rời đi. Sau nửa canh giờ, Phỉ Nhi lần nữa đem giường tốt, hướng đi Lý Phá Thiên hội báo. Lý Phá Thiên che bụng rời giường, trở về nhìn một chút, lại tại trước bàn ngồi xuống lấy ra bình sứ, lại đồ ăn một viên thuốc chữa thương viên. Một con màu đỏ hồ ly, bóng người chợt lóe, vào phòng, vội vàng dùng móng vuốt đóng cửa lại. Rồi sau đó, nó lại hóa thành hình người, biến thành lục liễu. Nàng đứng ở trước bàn, từ phía sau lưng tháo xuống một cái kiện hàng tới, đêm qua luyện chế 20 bình. Đang khi nói chuyện, nàng phát hiện Lý Phá Thiên sắc mặt không đúng, liền đối với hắn nhìn một chút, làm sao vậy, bị thương. Đó lấy, nàng lại phát hiện giường cũng đổi trên đất còn có số ít mảnh vụn không có thu thập sạch sẽ. Nhìn chỗ này không an toàn a. Lý Phá Thiên hỏi, người kia nghe lén kỹ năng, bây giờ là cái trạng thái gì? Lục Liễu đáp, ta vẫn còn ở chỉ có tiểu yêu tầng cấp, kia kỹ năng tương đương với không có hiệu quả, ta cái gì cũng nghe lén không được, thế nào, mong muốn ta nghe lén kết giới khẩu quyết. Lý Phá Thiên lắc đầu, thế thì không gấp. Nhưng vào lúc này, cửa viện, ma lực lại rung chuyển lên. Phỉ Nhi vội vàng đi mở cửa. Lục Liễu vội vàng biến thành hồ ly, chui vào đáy giường trốn đi. Sau một lúc lâu, Tam phu nhân không có chút nào che giấu tiến vào, đi thẳng tới Lý Phá Thiên trước cửa phòng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, hoang nên sao? Lý Phá Thiên nghiền ngẫm mà nói, phu nhân nên ngang mà đến, không sợ có người nói nhàn thoại. Tam phu nhân đi vào, đến trước bàn ngồi xuống hướng hắn mặt bên trên nhìn một chút, ta tới tìm hiểu tình huống, quang minh chính đại, nói gì nhàn thoại, thế nào cảm giác ngươi bị nội thương dáng vẻ? Lý Phá Thiên nói, vô ngại. Tam phu nhân gật đầu một cái, kia trái, ta đang giúp ngươi thu thập, đoán chừng tối nay là có thể cho ngươi, ta cũng không bên trên ngươi tới nơi này chính ngươi tới bắt đi. Lý Phá Thiên nói, cảm ơn. Tam phu nhân lại hỏi, còn nhớ đường sao? Lý Phá Thiên gật đầu, nhớ. Tam phu nhân đi tới Lý Phá Thiên bên người, cho hắn dỉ thay mấy câu. Lý Phá Thiên lại gật đầu, nhớ kỹ. Tam phu nhân đi tới Lục Huyền Cầm trước mặt, ngồi xuống, kích động một cây dây đàn. Liêu Vô Tình đi ra ngoài đuổi bắt kia hai tên nữ tử, thất bại mà về, ta đoán chừng hắn sẽ tới tìm người gây chuyện, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Phá Thiên hỏi, hắn đuổi ai? Tam phu nhân đáp, nghe nói một vị là Tu Hoa Tông trưởng lão, gọi là Lục Liễu, là một con hồ yêu, một vị khác là Tu Hoa Tông đại chủ, gọi là Thanh Nhã, tiên gia nhân sĩ. Lý Phá Thiên lại hỏi, vì sao đuổi bắt các nàng đâu? Tam phu nhân tựa hồ vốn định nói cho hắn biết, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại nuốt xuống. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút ứng phó Liêu Vô Tình, tận lực chớ chọc hắn. Nàng đứng lên, được rồi, nên hiểu tình huống, ta hiểu sắp xỉ cáo tử. Chương 52. Thu mua các loại tam phu nhân đi. Lý Phá Thiên ngồi ở trước bàn, suy tính. Đại sau khoảng nửa canh giờ, cửa biệt chỗ, lần nữa ma lực dung chuyển lên. Đang ở trong viện quét rác, Phỉ Nhi vội vàng đi mở cửa. Cửa viện, đứng bốn tên Quỷ Hỏa Tông đệ tử. Một tên trong đó đệ tử hỏi, từ Tu Hoa Tông tới cái đỉnh kia lò đâu, để cho hắn đi theo chúng ta một chuyến. Phỉ Nhi hỏi, xin hỏi các vị phải dẫn tiên gia đi nơi nào? Đệ tử kia đáp, thiếu tông chủ có chuyện muốn hỏi hắn. Lý Phá Thiên đã từ trong phòng đi ra, hắn chỉnh sửa một chút quần áo, Phỉ Nhi ngươi không cần lo lắng, thiếu tông chủ đây là mời tiên gia đi làm khách đâu. Hắn vượt qua sân, đi tới cửa biệt trước, nhìn một chút bốn vị nét mặt nghiêm túc đệ tử, dẫn đường. Sau khi ra cửa, bốn người mang theo Lý Phá Thiên, dọc theo trong núi tấm đá đại đạo một đường về phía trước. Ước chừng hơn 10 dặm sau, hắn lại bị đưa vào một tòa cực lớn trong trại viện. Kia viện cửa vừa mở ra, Lý Phá Thiên liền đã thấy Liêu Vô Tình. Quỷ Hỏa Tông thiếu tông chủ liền đứng ở sân chính giữa. Ở bên cạnh hắn, để một trương sàn gỗ, trên đài bày đầy các loại các dạng hình cụ, từng cái một bộ dáng dữ tợn, để cho người không rét mà run. Lý Phá Thiên bị bốn tên đệ tử đẩy sau khi đi vào, đến Liêu Vô Tình trước mặt, lại bị kia bốn tên đệ tử cho đè xuống quỳ xuống. Liêu Vô Tình chắp hai tay sau lưng, hướng hắn nhìn một chút, nói, trên đài những đồ chơi này người cũng nhìn thấy, không nghĩ chịu khổ vậy, ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, không phải nói một câu nói láo. Hắn hỏi Lý Phá Thiên nói, ngươi biết thiên ma thạch rơi vào trong tay của người nào sao? Lý Phá Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, cái này là to như trời cơ mật, ta cho là đơn độc cho thiếu tông chủ nói tương đối thích hợp. Liêu Vô Tình lại nhìn hắn chằm chằm chốc lát, phất phất tay nói, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Các loại bốn vị đệ tử bông ra Lý Phá Thiên, cũng thối lui ra khỏi sân. Liêu Vô Tình nói, ngươi nói đi. Lý Phá Thiên lại hướng bốn phía nhìn một chút, xác định không người sao, nếu không chúng ta vào nhà nói. Liêu Vô Tình nhíu mày một cái nói, ngươi phải hiểu rõ, ngươi là tù phạm, không phải chúng ta mời tới bạn bè, thần thần bí bí ta ngược lại muốn xem ngươi có thể dở trò quỷ gì, ngươi nếu là không nói ra cái nguyên do, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Một lát sau, hai người đã trong phòng cửa đóng kín. Lý Phá Thiên ngồi ở trước bàn, nói, ngươi nếu hỏi ta Lục Liễu cùng Thanh Nhã chạy đi nơi nào, tại hạ thật đúng là đáp không được, thiếu tông chủ, cùng nó theo đuổi thiên ma thạch cái loại đó hư vô mở mịt đồ chơi, còn không bằng làm chút thực huệ. Liêu Vô Tình rót một chén trà, uống hai ngụm, cái gì thực huệ nói rõ ràng. Lý Phá Thiên từ trong lồng ngực móc ra hai viên đỉnh đan đến, nói, đây là đỉnh đan, màu đỏ nam nhân đồ ăn, màu trắng nữ nhân đồ ăn, nếu thiếu tông chủ lại nắm giữ luyện đỉnh phương pháp, thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh, không thể so với tìm kia cái gì thiên ma thạch thực huệ sao? Liêu Vô Tình nhận lấy hai viên đỉnh đan, ở trước lỗ mũi ngửi một cái, này mai môn tà đạo, vì mọi người khinh bị ta lại có thể đoạ lạc trong đó. Lý Phá Thiên nói, Ma Vũ đại lục, thực lực vi tôn, có thực lực, liền có vô thượng địa vị, liền có thiên hạ kính ngưỡng, thiếu tông chủ ngươi nắm giữ phương pháp, ở bản tông len lén luyện đỉnh, người ngoài như thế nào lại biết đâu, chờ ngươi đột phá thiên ma tầng cấp, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi khi đó có hay không có thể ở Ma Vũ đại lục hô phong hoán vũ, nhất hô bách đứng rồi. Liêu Vô Tình nghe hắn, cặp mắt sáng lên. Hắn phảng phất đã đang tưởng tượng bản thân tùy ý ngang dọc Ma Vũ Đại Lục phong quang thời khắc. Chỉ chốc lát sau, hắn hỏi, "Ngươi sẽ luyện Đỉnh Vương pháp sao?" Lý Phá Thiên gật đầu, "Sẽ." Liêu Vô Tình trầm ngâm chốc lát, lại do dự nói, "Không được, cha ta biết có ta còn dễ chịu hơn." Lý Phá Thiên nhắc tới bình trà, cũng rót một chén nước, "Làm không chừng cha ngươi vậy." Liêu Vô Tình nói, "Lời này ngươi nghe ai nói, chớ có hổ ngôn loạn ngữ." Lý Phá Thiên từ trong lồng ngực móc ra một con bình sứ đến, đưa cho Liêu Vô Tình, bên trong có 20 viên đỉnh đan, có thể cung cấp nam nữ dùng chung 10 lần, thiếu tông chủ thử trước một chút, nếu không đủ dùng, có thể tùy thời đến tìm tại hạ. Liêu Vô Tình nhận lấy kia bình sứ, cất lên, "Được rồi, ta nghiên cứu một chút, hôm nay liền miễn ra thịt của ngươi nỗi khổ." Hắn đem bình sứ buông xuống, luyện đỉnh thuật cũng viết xuống đây đi. Lý Phá Thiên thi lễ, tuân lệnh. Nhật mộ hoàng hôn thời điểm, Lý Phá Thiên bình yên vô sự trở lại chỗ ở Phỉ Nhi đóng cửa lại, vội vàng hỏi, "Như thế nào?" Lý Phá Thiên cười một tiếng, rót một chén trà nước uống. Một cái nho nhỏ Liêu Vô Tình, há có thể tránh được tiên gia lòng bàn tay. Phỉ Nhi ngạc nhiên nói, "Ngươi giết hắn?" Lý Phá Thiên đặt chén trà xuống, "Nghĩ gì thế, hắn ma tôn 6 tầng, tiên gia giết được hắn sao?" Hắn sờ một cái cằm, "Nhưng như thế nào mới có thể để bọn hắn thả tiên gia đâu?" Phỉ Nhi hỏi, "Hỏi ngươi đâu, như thế nào?" Lý Phá Thiên nói, "Hắn muốn làm khó tiên gia chỉ có thể thu mua hắn đem luyện đỉnh thuật chuyển cho hắn." Phỉ Nhi lại ngạc nhiên, "Ta kể cho ngươi cô gái kia dùng." Lý Phá Thiên nắm chặt ly trà, "Không phải đâu, để cho hắn từ từ đi suy nghĩ đi, hãm sâu trong đó, khó có thể tự thoát khỏi, cũng liền không có lòng rảnh rỗi tới tìm chúng ta gây phiền phức." Hắn hướng dưới giường nhìn một chút, tiểu hồng hồ không ở, xem ra nó lại len lén chế thuốc đi. Hắn nói với Phỉ Nhi, "Các loại lục liễu trở lại rồi, ngươi nói cho nàng biết, cẩn thận một chút, tốt nhất đừng để cho Quỷ Hỏa Tông phát hiện tung tích của nàng nhân gia đang bắt giữ nàng đâu." Phỉ Nhi gật đầu, "Được." Lý Phá Thiên lại ngồi một hồi, liền đứng dậy, đi trong tủ treo quần áo cầm một bộ quần áo màu đen đổi. "Ta đi ra ngoài cầm thứ tốt, có người tới thăm, ngươi ứng phó qua đi là được rồi." Phỉ Nhi hỏi, "Ngươi đi đâu vậy, bên trong thương lành sao?" Lý Phá Thiên mặc chỉnh tề sau, lại đi lấy một chai đỉnh đan cất, "Nội thương đã vô ngại, đi nơi nào, ngươi liền đừng hỏi." Phỉ Nhi bĩu môi nói, "Ngươi có tinh lực đi theo người khác hốn, liền không muốn giúp ta để cao thêm một ít sao?" Lý Phá Thiên nói, "Ngươi làm tiên gia phải đi chơi phải không, còn không phải là vì lấy thêm chút tiến quả, tiên gia thực lực cao còn không phải là vì tốt hơn bảo vệ ngươi, được rồi, giúp ta mở cửa." Phỉ Nhi nói, "Ta không biết cửa viện quyết ta." Lý Phá Thiên đối với nàng thấp giọng nói, "Tam phu nhân tới ban ngày thời điểm, đã nói cho ta biết khẩu quyết, ta cho ngươi biết, ngươi nhớ kỹ." Qua một trận, cửa viện vô thanh vô tức mở. Lý Phá Thiên người mặc áo đen, mượn màn đêm yểm hộ, cái bóng chợt lóe, liền tiêu thất vô tung. Không lâu sau đó, đầu kia sâu sắc trong sân gốc, tam phu nhân cửa viện trước, có người lặng lẽ mà đến, vận chuyển lực lượng, nhẹ nhàng một kích. Chỉ chốc lát sau, có nha hoàn mở cửa, thò đầu nhìn một chút, vội băng gác, mau vào. Người tới chính là Lý Phá Thiên, hắn chợt lấy người, tiến vào trong sân. Nha hoàn vội vàng đóng cửa viện, mang theo hắn vội vã vào trong, "Phu nhân nói ngươi buổi tối sẽ đến, ta còn không tin đâu, không nghĩ tới ngươi thật đến rồi." Lý Phá Thiên hỏi, "Ngươi vì sao không tin?" Nha hoàn nói, "Ta không nghĩ tới ngươi gan to bằng trời." Lý Phá Thiên không tiếp tục đáp lại nàng, chỉ đi theo nàng, một đường đi mau. Chương 53. Ngắm hoa viện kia chỗ sâu, tam phu nhân đã sớm trở đến lòng như lửa đốt. Đợi nàng nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân chuyển tới, nàng lại lập tức từ lòng như lửa đốt biến thành tâm hoa nộ phóng. Trước cửa, nha hoàn kia đã mang theo Lý Phá Thiên đến. Lý Phá Thiên hướng bên trong nhìn một chút, lại thấy được kia quen thuộc cách cục, hắn cất bước đi vào. Tam phu nhân gặp hắn đi vào, cũng không khách sáo cũng không đợi đợi, nhảy xuống giường, thật nhanh hướng hắn chạy đi, liền nhào vào trong ngực của hắn. Nàng ôm thật chặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói, "Chờ đến ta vội muốn chết." Nàng kia một thân nữ nhân riêng có mùi thơm, sớm sẽ theo nàng nào tới, chui vào Lý Phá Thiên lỗ mũi. Đó là tình dục tràn đầy mùi vị, nghe được Lý Phá Thiên không tự chủ được trong lòng rung động. Bất quá, hắn ôm tam phu nhân chốc lát, hay là đưa nàng tách ra. "Đồ đâu?" Tam phu nhân sáng giọng, "Không có vật liền không tới sao?" Lý Phá Thiên cười nói, "Đến, khẳng định đến, bất quá thực lực ta cao đối trợ giúp của ngươi cũng sẽ lớn một chút, nhanh lấy ra ta ăn đi." Tam phu nhân lôi kéo tay của hắn, "Tới." Nàng thẳng đem hắn kéo đến trên giường, lúc này mới vén lên gối đầu, lộ ra ba viên tiên quả tới. Chẳng qua là kia tiên quả, cũng cùng đại phu nhân lấy ra những thứ kia tiên quả đồng dạng, thả không biết bao nhiêu năm cũng đã khô cạn cứng rắn. Lý Phá Thiên đem ba viên tiên quả nắm trong tay, "Ngươi trước ngủ một hồi, chờ ta tiêu hóa hấp thu." Tam phu nhân nói tiếng tốt liền muốn cởi quần áo. Lý Phá Thiên trong mắt, lập tức thấy được mảng lớn trắng như tuyết. Hắn vội vàng nói, "Ngươi trước đừng a, bộ dáng như vậy ta sao có thể tập trung tinh lực đâu." Tam phu nhân khanh khách cười một phen, "Vậy ta đem đèn tắt." Nàng trở về vung tay lên, đem kia đèn cho phiến diệt nhất thời một vùng tăm tối. Lý Phá Thiên cầm tiên quả, bắt đầu cầm ăn. Hắn cảm giác được, trong bóng tối, tam phu nhân một mực đang cởi quần áo, cũng không biết nàng rốt cuộc thoát thành dạng gì. Tiên quả cứng rắn, bị hắn cầm phải khanh khách vang dội. Tam phu nhân nghe một hồi, nói, "Sớm biết ta trước hạn giúp ngươi lập ra, cũng tránh cho ngươi ăn gian nan như vậy." Lý Phá Thiên trả lời một câu, "Không có sao," liền lại chuyên tâm gặm kia tiên quả. Tam phu nhân lòng như lửa đốt, nhưng lại không thể không kiên nhẫn chờ đợi. Đêm dài vốn là đằng đẵng, mà trong chờ đợi, loại cảm giác đó càng cảm thấy dài dằng dặc. Dù là nàng phi thường có kiên nhẫn, nhưng ba canh giờ trôi qua bên ngoài cũng sâu hơn lộ nặng, Lý Phá Thiên cũng còn không có hấp thu xong thành dáng vẻ. Tam phu nhân cảm giác thực tại có chút không chờ được. Nàng mở miệng lần nữa hỏi, "Người thế nào a?" Lý Phá Thiên đáp lại nói, "Đến lúc nấu chốt, nhanh." Tam phu nhân nghe hắn vừa nói như vậy, cũng chỉ có thể lợi thêm. Lúc mấu chốt, cũng chính là đang sắp đột phá thời điểm. Lý Phá Thiên ngược lại không có lừa nàng. Kia ba viên tiên quả vào bụng sau, từ từ tiêu hóa, năng lượng không ngừng phóng ra. Hắn cũng một mực tại hấp thu, các loại kia ba viên tiên quả năng lượng bị hấp thu 89 thành thời điểm, hắn cũng đến lần danh đột phá. Hắn cảm thụ trong cơ thể lực lượng biến hóa, trong đầu hơi hơi có chút thất vọng. Ba viên tiên quả năng lượng ở chứa, thoạt nhìn chỉ có thể hắn thăng một cấp. Dù sao hắn đã đến tiên tôn tầng cấp, mỗi thăng một tầng cần lực lượng, há là trước mặt tầng dưới cấp có thể so. Phía sau cần năng lượng nhiều, nhưng tiên quả năng lượng ẩn chứa lại đều đại khái sắp xỉ. Tối nay bắt được 3 viên tiên quả sau, hắn không có kỳ vọng một cái đột phá đến tiên tôn cửu trọng. Nhưng thăng 2-3 trọng ảo tưởng, hắn vẫn có. Nhưng thực tế lại làm cho hắn có chút thất vọng. Bất quá, có thể được đến tiên quả, trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, nhân gia khẳng khái đưa cho hắn, hắn còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Hơi hơi thất vọng sau, hắn tiếp nhận thực tế. Lại qua nửa canh giờ sau, chờ hắn đem 3 viên tiên quả năng lượng gần như toàn bộ hấp thu. Hắn kia đan điền một trận chấn động. Hắn rốt cuộc đột phá, từ tiên tôn 1 tầng đột phá đến tiên tôn 2 tầng. Tam phu nhân gần như đã đợi đến mất đi kiên nhẫn. Nàng đưa tay kéo hắn một cái, xong chưa? Lý Phá Thiên thở dài, ai? Tam phu nhân hỏi, làm sao vậy, không có hiệu quả sao? Lý Phá Thiên nói, có là có, nhưng khả năng tiên quả thả quá lâu, hiệu quả không lớn. Tam phu nhân hỏi, vậy ngươi bây giờ cái gì tầng cấp? Lý Phá Thiên rô nàng nói, hạ tiên 1 tầng. Tam phu nhân ở trong bóng tối gật đầu, đồng thời là người, thăng đại tầng cấp A, đã rất tốt. 2 canh giờ sau, trời đã sáng. Kia trong tiểu hoa viên, hai người lại ngồi ngắm hoa. Lý Phá Thiên hỏi, nhà ngươi nơi nào? Tam phu nhân đáp, cha ta là Phạn Thiên Tông tông chủ, đem ta gả tới, chỉ là vì hai cái tông phái hữu hảo. Lý Phá Thiên vừa nghe, rất là ngoài ý muốn. Tiên nhân ra ra, nguyên lai nàng là ma giới đệ nhất đại môn phái Phạn Thiên Tông tiên kim A, hắn nghiền ngẫm hỏi nàng nói, vì sao gọi chỉ là vì hai cái tông hữu hảo, chẳng lẽ gả cho Liễu Vân Khê, ngươi tâm bất cam tình bất nguyện. Tam phu nhân thở dài nói, cái đó ngụy quân tử, ta mới không muốn gả cho hắn đâu, hôn nhân của ta chẳng qua là hai cái tông giao dịch mà thôi. Lý Phá Thiên nhân cơ hội thử dò xét nói, nếu không ngươi dẫn ta bỏ trốn. Khanh khách Tam phu nhân nở nụ cười, ý tưởng này tốt. Chẳng qua là nàng lời nói chuyển một cái, ta nếu mang theo ngươi bỏ trốn, lập tức sẽ đối mặt hai đại môn phái hợp lực đuổi giết, ta không thể làm như vậy, ngươi sẽ không toàn mạng. Lý Phá Thiên chỉ là nhân cơ hội thử dò xét một cái mà thôi, thấy Tam phu nhân trực tiếp bác bỏ bỏ trốn, liền không còn để. Hắn đứng lên, ta chỉ đùa một chút mà thôi, được rồi, ta cần phải trở về. Tam phu nhân đứng dậy, thân thân thiết thiết khoác lên cánh tay của hắn, ta đưa ngươi, hoan nghênh ngươi thưởng tới ngắm hoa. Trở lại tiểu viện sau, Lý Phá Thiên liền ngủ, giấc ngủ này chính là một ngày. Đến trời tối, đại phu nhân nha hoàng kia lại tới. Phỉ Nhi mở cửa, nhìn thấy nàng, bây giờ liền hỏi cũng không muốn hỏi, trực tiếp thả vào. Rồi sau đó, nàng mang theo nha hoàng đi tới Lý Phá Thiên ngoài cửa phòng. Thiên gia, có người mời. Bên trong phòng chưa đốt đèn, một mảnh đen nhánh. Lý Phá Thiên bị đánh thức, hỏi, nơi nào? Đại phu nhân nha hoàng kia ở ngoài cửa đáp, là ta. Lý Phá Thiên nghe ra thanh âm của nàng, liền lật người rời giường, người đi về trước, ta đợi sẽ tự mình đi. Các loại nha hoàng kia đi Lý Phá Thiên rửa mặt một phen, đổi quần áo sạch, cất đỉnh đan. Phỉ Nhi thầm nói, ngày ngày tới mời, không sợ bị người phát hiện sao? Lý Phá Thiên vốn là chạy tới cạnh cửa, lại đứng lại, quay đầu lại, nàng đưa cho ta 4 quả tiên quả, như vậy lễ vật quý giá, ta thế nào cũng phải đi đáp tạ nhân gia, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tiên gia cùng nàng cái gì cũng chưa từng xảy ra. Phỉ Nhi đứng dậy, ngươi cũng đi 2 lần còn cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lý Phá Thiên nói, có tin hay không là tùy ngươi, tiên gia dạy một mình ngươi đạo lý là người, được nhân gia chỗ tốt, tự nhiên phải có hồi báo, phải giữ lời cam kết, bằng không, nhân gia liền coi tiên gia là tên lừa gạt. Chương 54. Cứu người nói với Phỉ Nhi lời nói, hắn sẽ để cho nàng giúp một tay mở cửa viện. Ra cửa, ẩn vào trong đêm tối sau này, hắn bóng người tránh mau, hướng đại phu nhân kia đại viện mà đi. Nhưng hắn mới đi đến nửa đường, nguyên bản bầu trời tăm tối, đột nhiên dần hiện ra ánh sáng. Hắn vội vàng dừng bước nâng đầu, chỉ thấy giữa bầu trời kia long lánh một cái tròn trịa màu xanh vòng sáng. Hắn lập tức biết đây chính là Quỷ Hỏa Tông kết giới miệng. Ngay sau đó, ánh sáng ánh chiếu phía dưới, có một người không chế pháp bảo, trên vai tựa hồ còn khiêng vật gì đó, từ kết giới kia miệng nhanh chóng mà vào. Lý Phá Thiên mắt thấy người nọ tiến vào kết giới miệng sau, tựa hồ phải hướng hắn phương hướng này mà đến, liền vội vàng nhanh chóng nhập ven đường trong bụi cỏ, lẩn trốn đi. Trên bầu trời kia pháp bảo lóng lánh yêu kiều lục quang, giống như một vòng quỷ hỏa. Mà kết giới miệng, ánh sáng nhanh chóng biến mất, đóng lại. Trong bầu trời đêm, chỉ còn dư kia yêu kiều lục quang, giống như lưu quang thoáng qua. Chỉ chốc lát sau, một màn kia lục quang lướt qua phía trên đỉnh đầu hắn, rơi vào vách đá trên tuyệt bích nơi nào đó, rồi sau đó biến mất không còn tăm hơi. Lý Phá Thiên từ trong bụi cây rậm rạp đưa đầu ra ngoài, hướng về kia vách đá trên vách đá dựng đứng nhìn. Nếu như hắn suy đoán không sai, kia trên tuyệt bích nhất định có sơn động, mà dựa theo người nọ khống chế pháp bảo tốc độ phi hành, cũng nhất định là thực lực phi phàm. Hắn thân lịch qua cuồng bạo bên trong hoa thiên tuyết tốc độ, cũng không bằng mới vừa rồi một màn kia lục quang tới cũng nhanh. Cho nên, mới vừa rồi khống chế pháp bảo, xuyên biệt kết giới tiến vào Quỷ Hỏa Tông hơn phân nửa là Liêu Vân Khê cao thủ như vậy. Hắn ẩn thân địa phương, khoảng cách lục quang kia cuối cùng biến mất địa phương, ước chừng có 50 trượng. Hắn đang núp ở kia trong bụi cây rậm rạp, do dự có cần tới hay không nhìn một chút. Lục quang chợt lóe, trên vách đá, kia pháp bảo lại xuất hiện, lần nữa lướt qua đỉnh đầu của hắn, lướt qua đạo này thâm cốc, biến mất. Hắn tại nguyên chỗ chủ trừ chốc lát, đem lá gan một tráng. Tiên nhân ra ra, bất kể người nọ là ai, bất kể người nọ khiêng cái gì trở lại, đi xem một chút. Vạn nhất rơi vào cái bảo vật vô giá, thần không biết quỷ không hay lấy đi, liền kiếm bộ rồi. Hắn bị bụi cây, dọc theo kia vách đá trên vách đá dựng đứng miễn cưỡng có thể đặt chân địa phương, lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước. Lúc này, hắn lại ao ước những thứ kia có pháp bảo người. Tiên nhân ra ra, nếu là tiên gia có cái pháp bảo, cũng có thể mau một chút. Hắn trong lòng suy nghĩ pháp bảo, đột nhiên, một mặt màu đen tấm thuẫn thoáng hiện. Tấm thuẫn danh giới, vô số ký hiệu lưu chuyển, đến dưới chân hắn, đem hắn bày dơ lên. Hắn bị bất thình lình tình huống sợ hết hồn, gấp đội cúi đầu. Nhưng trong đêm tối, màu đen kia tấm thuẫn giống như ẩn hình, hắn gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ biết là có cái gì ở lòng bàn chân nâng hắn. Tiên nhân ra ra, gì đồ chơi? Quả nó đã có vật nâng bản thân, vậy thì cho tiên gia bày đi. Tâm tùy ý động, đây là hắn ở Vân Thiên phái luyện tập tiên kiếm thời điểm, thường dùng nhất đến. Lấy ý niệm khu động tiên kiếm, cách không chém giết kẻ địch. Mặc dù hắn kiếm thuật không ra thế nào, nhưng tâm tùy ý động cũng là luyện vô số thứ. Bây giờ, hắn đem dùng đến dưới chân. Kia mặt ở trong bóng tối không nhìn thấy tấm thuẫn, liền quả nhiên mang theo hắn về phía trước. Hắn nhanh chóng thích ứng chốc lát, liền có thể thao túng tự nhiên. Một lát sau, về phía trước bay ra khoảng 50 trượng, tìm giữa, hắn ở vách đá trên vách đá dựng đứng phát hiện một cái đen thui cửa sơn động. Hắn vội vàng thu lòng bàn chân kia không nhìn thấy tấm thuẫn, phi thân nhập động. Hắn mới vừa tiến vào trong động, liền lập tức nghe được bên trong động băng động, phản phất là có người đang giãy giụa trong lăn tròn. Hắn vội vàng móc ra hộp quạt đến, đốt. Chẳng lẽ mới vừa rồi gánh tại người nọ trên vai vật, lại là cái người sống? Hắn giơ hộp quạt đi về phía trước chừng 10 trượng, hang núi khúc quanh, hắn lập tức nhìn thấy một vị nữ tử bị ma thường trói lại, trong miệng nhét bố đoàn, té xuống đất. Cô gái kia nhìn thấy hắn, lại vội vàng giãy giụa, một bộ muốn trốn tránh bộ dáng của hắn. Lý Phá Thiên đi tới, đứng ở cô gái kia bên người, ngươi là bị Liễu Vân Khê tên khốn kia trói tới sao? Hắn nhất định là bắt ngươi trở lại làm đỉnh lô a, nếu hắn tuyển ngươi làm mục tiêu, ta nghĩ thực lực của ngươi nên rất không sai. Hắn đưa tay, phải đi nổ hết nữ tử trong miệng bố đoàn. Bất quá ở rút ra trước khi đi, hắn nói, ta cũng là bị bắt vào tới chúng ta có giống nhau gặp gỡ, ta rất muốn cứu ngươi, nhưng ngươi nếu nghe ta, ngươi đừng thề, ta trước dẫn ngươi đi chỗ an toàn giấu đi, ngươi phải hiểu được, đây là Quỷ Hỏa Tông nội bộ, không ai tương trợ, ngươi chết cũng không trốn thoát được. Nói xong, hắn nổ hết nữ tử trong miệng bố đoàn. Lúc này mới phát hiện, trước mặt hắn, bị trói một vị tuyệt thế đại mỹ nữ. Hắn xem kia ma thử, gãi gãi cằm, ta có thể dẫn ngươi đi chỗ an toàn, nhưng cái này ma thử làm sao bây giờ a? Kia tuyệt thế đại mỹ nữ lên tiếng nói, ngươi nói lời vô dụng làm gì a, trước mang ta rời đi nơi này, sau khi an toàn lại nghĩ biện pháp a. Lý Phá Thiên gật đầu, được. Hắn vội vàng đem mỹ nữ kia cho gánh lên, xoay người chạy như bay, đến cửa sơn động, dập tắt hộ quẹt, một lần nữa tâm tùy ý động, triệu hắn kia không nhìn thấy tấm thuẫn. Kia đại mỹ nữ gặp hắn liền cái pháp bảo cũng không có, vậy mà có thể ở vách đá trên vách đá dựng đứng phi hành, trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc. Chẳng qua là, nàng tạm thời không có hỏi. Lý Phá Thiên khiêng mỹ nữ kia, một đường chạy về chỗ ở của mình, đem cô gái kia đỉnh đầu ở trên cửa viện, nói nhỏ, ma lực, cửa. Kia đại mỹ nữ lĩnh hội ý của hắn, vội vàng thông qua đỉnh đầu đem ma lực rót vào cửa viện trong. Mà Lý Phá Thiên cảm nhận được ma lực chấn động, hắn vội vàng niệm khẩu quyết. Các loại tiên sân, hắn vội vàng đóng cửa lại, lại xoay người, từ trong sân lắc mình mà qua, đảo mắt liền tới bản thân trước cửa. Sau khi tiến vào phòng, hắn dựa vào trí nhớ, mò tới cái ghế, đem mỹ nữ kia đặt ở trên ghế ngồi, tạm thời không có chút đèn, sẽ ở đó trong bóng tối cùng kia đại mỹ nữ xì xào bàn tán. Kia đại mỹ nữ hỏi, ngươi không phải ma giới bên trong người? Lý Phá Thiên ở trong bóng tối gật đầu, đúng vậy, ta không phải nói cho ngươi nhà, ta cũng là bị bắt tới bây giờ không nói xấu, nhanh nghĩ muốn làm cái gì? Kia đại mỹ nữ hỏi, nơi này có thực lực vượt qua Liễu Vân Khê người sao? Lý Phá Thiên nói, nơi này là Quỷ Hỏa Tông, ngươi cho là thế nào, nhưng có biện pháp khác giúp ngươi mở ra ma thửng. Kia đại mỹ nữ nói, trừ phi ngươi sẽ Liễu Vân Khê khẩu quyết. Lý Phá Thiên bôi đen rót một chén nước, sau đó sở lấy mỹ nữ cằm, đem cái ly đưa tới, uống nước đi. Đại mỹ nữ uống nước xong sau, nói, nếu tạm thời hết cách rồi, ngươi trước tiên cần phải tìm cho ta cái thích hợp ẩn thân tỉ như căn phòng bí mật cái gì. Lý Phá Thiên nói, ta một tù nhân, ở đâu ra căn phòng bí mật ta chỉ có tù đồ. Hắn đưa tay kéo lại mỹ nữ cánh tay, ngươi không chê, tới trước ta ngủ trên giường một hồi đi, ngươi yên tâm, ta sẽ ngủ trên đất chờ trời sáng, ngươi lại đi trong tủ treo quần áo. Hai người đang ở nơi đó xì xào bàn tán, đột nhiên, ba một tiếng, một cây hộp quẹt ở mép giường sáng lên. Chương 55. Tim đập hai người nghe hộp quẹt thanh âm, giật nảy mình, vội vàng quay đầu. Lý Phá Thiên trong mắt, Liễu Lam Tâm giơ hộp quẹt từ giường đứng lên. Hắn vội vàng đứng lên, ngăn trở mỹ nữ kia, mặt mang nụ cười hỏi, "Không phải, Lam Tâm, ngươi khi nào tới?" Liễu Lam Tâm mặt nghi hoặc nhìn hắn, "Ta mới tới." Nàng giơ hộp quẹt, đi tới trước bàn, đem đèn thắp sáng rồi sau đó, nghiêng đầu đến xem Lý Phá Thiên sau lưng mỹ nữ. Một lát sau, nàng ngước mắt lên, hỏi, "Nghe các ngươi nói những lời đó, chẳng lẽ nàng là cha ta bắt cóc trở lại?" Lý Phá Thiên gật đầu, "Đúng." Liễu Lam Tâm nhất thời trợn to hai mắt, "Cha ta bắt cóc ngươi cũng dám cứu trở về?" Lý Phá Thiên nói, "Ta đây là ở cứu cha ngươi đâu." Liễu Lam Tâm kinh ngạc nói, "Ngươi đang cứu ta cha?" Lý Phá Thiên gật đầu, "Bắt cóc, ngươi tổng sẽ không nói là chuyện của ta." Liễu Lam Tâm sắc mặt có chút lúng túng, sắc thực không quá hào quang. Lý Phá Thiên còn nói thêm, "Cha ngươi bắt cóc người phải làm gì, ngươi lòng biết rõ a?" Liễu Lam Tâm nói, "Ta biết cha ta là sai, nhưng cha ta không tìm được nàng, tất nhiên toàn tông nghiêm tra, nếu là cha được ở ngươi cái này, ngươi đại khái muốn không ăn hết ném đi." Lý Phá Thiên hỏi, "Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta nhắm một mắt mở một mắt, đem người cho thêm đưa trở về?" Liễu Lam Tâm lắc đầu một cái, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Lý Phá Thiên lại hỏi, ngươi có thể hay không tra ngươi khẩu quyết, trước giúp nàng hiểu ma thường lại nói. Liễu Lam Tâm do dự một hồi, cắn môi một cái, ta có thể mạo hiểm giúp ngươi cùng nhau hiểm hộ nàng, nhưng ngươi tối nay phải đi theo ta, ngươi có thể đáp ứng không? Lý Phá Thiên hỏi, tiên quả đã tìm được chưa? Liễu Lam Tâm từ trong ngực móc ra một viên tiên quả tới, ta chỉ tìm được một viên. Lý Phá Thiên gật đầu, được, ta đi với ngươi. Liễu Lam Tâm đưa tay, đã sở mỹ nữ kia trên người ma thường, nam tử đại trợ phu. Lý Phá Thiên nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Liễu Lam Tâm vận chuyển ma lực, rót vào kia ma thường, rồi sau đó, hàm hàm hồ hồ đọc một câu khẩu quyết. Kia đại mỹ nữ trên người buông lỏng một cái, ma thường rơi. Lúc này, Phỉ Nhi vừa đúng để đèn tới, đẩy cửa ra, tiên. Tiên gia cũng không có la xong, nàng cứ như vậy đứng ở cạnh cửa. Lý Phá Thiên vội vàng nói với nàng, Phỉ Nhi, vị cô nương này tối nay ở đây, ngươi hiểm hộ một cái, không nên để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Phỉ Nhi nhìn một chút mỹ nữ kia, lại nhìn một chút Liễu Lam Tâm, có chút không có hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên thêm ra một vị cô nương đến rồi. Nàng lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Phá Thiên, cái này. Lý Phá Thiên tiến lên, thấp giọng nói, có Lam Tâm thay chúng ta hiểm hộ, ngươi không cần sợ, đem nàng giấu kỹ, quay đầu tiên gia trở lại an bài. Phỉ Nhi gật đầu một cái, tốt, tiên gia, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Liễu Lam Tâm đã tiến lên kéo lại Lý Phá Thiên tay, nam tử hán đại trợ phu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Phá Thiên vội vã trở về tiểu viện. Hắn trở lại một cái, liền hỏi Phỉ Nhi nói, hết thể đều còn tốt đó chứ? Phỉ Nhi trong ánh mắt hơi hơi có chút bất mãn, chúng ta tự thân khó bảo toàn, ngươi còn xen vào việc của người khác, sân nhỏ như vậy, thế nào giấu người? Lý Phá Thiên bước nhanh lái xe trước cửa, đẩy ra. Mỹ nữ kia đã ngồi ở trước bàn gặp hắn trở lại, liền vội vàng đứng lên thi lễ, đa tạ ân công. Lý Phá Thiên đóng cửa, trước đừng cảm ơn ta, chúng ta thương lượng một chút, rốt cuộc phải làm sao? Mỹ nữ kia nói, ngươi cùng Liễu Lam Tâm quan hệ tốt như vậy, ngươi giúp ta hỏi nàng một chút kết giới khẩu quyết là cái gì, ngươi nếu có thể giúp ta chạy ra khỏi, kia tiên quả ta cho ta ngươi tìm mấy chục viên tới. Lý Phá Thiên có chút ngoài ý muốn, ngươi có mấy chục viên? Mỹ nữ kia hỏi, ngươi không tin? Lý Phá Thiên nói, tạm lại không nói tiên quả chuyện, coi như ta hướng Liễu Lam Tâm hỏi kết giới khẩu quyết, trốn đứng lên sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Mỹ nữ kia gật đầu, vậy cũng được, truyền tống trận tất nhiên có đệ tử thủ vệ, một khi có người xông vào, lập tức chỉ biết báo cảnh, Liễu Vân Khê rất nhanh chỉ biết chạy tới. Lý Phá Thiên hơi có điểm nhức đầu nhéo một cái chán, không gấp, chúng ta suy nghĩ lại một chút. Mà lúc này, ở Quỷ Hỏa Tông một chỗ khác, Liễu Vân Khê mặt âm trầm xuất hiện. Hắn tối hôm qua bắt cóc một nữ tử trở lại, vốn định liền giấu ở bên trong hang núi kia, sau này từ từ luyện đỉnh. Nhưng chờ hắn trở về tắm, hơi nghỉ ngơi một phen, mang theo đỉnh đan lại đi hang núi kia thời điểm, mới phát hiện bắt cóc tới cô gái kia không cánh mà bay. Hắn không tin cô gái kia có thể tránh thoát hắn tự mình trói ma thường, càng không tin cô gái kia có thể mở ra Quỷ Hỏa Tông kết giới chạy mất. Cho nên, cô gái kia nhất định còn giấu ở bên trong tông, hắn nhất định phải đem nàng tìm cho ra. Đại sau khoảng nửa canh giờ, toàn bộ Quỷ Hỏa Tông đều chiếm được thông báo. Đêm qua có thân phận không rõ người xâm lấn Quỷ Hỏa Tông, lập tức triển khai toàn tông lùng bắt. Trong phòng, Lý Phá Thiên có chút gãi đầu bởi vì hắn thực tại không nghĩ ra có thể đem mỹ nữ kia giấu ở nơi nào. Hắn đang nghĩ đến đầu óc choáng váng, liền đối với mỹ nữ kia nói, ngươi ngồi trước biết, ta đi tắm, cũng có thể để cho đầu óc tỉnh táo hơn một ít. Một khắc đồng hồ sau, hắn liền ngâm mình ở trong thùng gỗ to một bên tắm, một bên đang suy nghĩ biện pháp. Tiên gia xen vào việc của người khác nha, gây phiền toái cho mình trên người. Tiên gia không xen vào chuyện của người khác nha, giống như lại không đúng. Hắn suy nghĩ hỗn độn suy nghĩ một trận, cửa biến chỗ, đột nhiên chuyển tới ma lực chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, trái tim thình thịch nhảy lên rõ ràng gia tốc. Là có người lục soát tới sao, phải làm sao mới ở đây? Đang ở hắn cực kỳ khẩn trương thời điểm, cửa đột nhiên mở, mỹ nữ kia bay nhanh chóng mà vào, hướng phòng tắm nhanh chóng quét mắt một lần. Nàng nhỏ giọng hỏi Lý Phá Thiên nói, ai tới rồi? Lý Phá Thiên lắc đầu, ta không biết. Mà lúc này ở cửa viện, Phỉ Nhi đã mở cửa, đồng thời, thanh âm của nàng chuyển tới, bái kiến Liễu tông chủ. Cô gái kia ánh mắt một cái trở nên lo âu đứng lên, nhìn về phía Lý Phá Thiên, tựa hồ đang hỏi, làm sao bây giờ? Cửa viện chỗ, Liễu Vân Khê hỏi Phỉ Nhi nói, các ngươi cái này nhưng có không rõ thân phận người xông vào. Phỉ Nhi đáp, chúng ta cái này, chúng ta cũng không ra được, lại có ai có thể tùy tiện xông tới. Liễu Vân Khê đi về phía trước mấy bước, cái đỉnh kia lò đâu? Phỉ Nhi đáp, đang tắm. Liễu Vân Khê dừng bước, quay đầu hỏi, buổi sáng tắm? Phỉ Nhi cúi đầu, tiên gia nói tắm loại trừ mệt nhọc, có thể ngủ phải càng thơm. Nàng vừa nói như vậy, Liễu Vân Khê liền hiểu lầm, cho là hai người tối hôm qua luyện đỉnh, suốt đêm không ngủ. Mà Phỉ Nhi vì cho Lý Phá Thiên buổi sáng tắm mượn cớ, cũng liền cố ý để cho hắn hiểu lầm, chỉ cần mượn cớ hợp lý là được. Liễu Vân Khê xoay người, phải hướng phòng tắm mà tới. Tông chủ Phỉ Nhi lại gọi hắn lại, muốn kéo dài chút thời gian. Liễu Vân Khê lại dừng bước, cái gì? Phỉ Nhi cúi đầu nói, kỳ thực ta là Hồng Tiêu trước kia thu. Nàng nói sau này để cho ta. Liễu Vân Khê gật đầu, biết bổn tông chủ sẽ cân nhắc. Phòng tắm, cô gái kia cùng đường mặt lộ, vội vàng chạy vào trong thùng gỗ to, đối Lý Phá Thiên dị thai nói, ta có thể nín thở một canh giờ, mau sớm đuổi hắn đi, đa tạ. Nói xong, nàng liền đem cả người chìm vào dưới nước đi, tận lực dán thật chặt hắn, miễn cho bị nhìn thấu sơ hở. Chỉ chốc lát sau, kia phòng tắm cửa bị đẩy ra. Chương 56. Cao tiểu thư phòng tắm bên trong, hơi nước vẫn bít, Lý Phá Thiên ngồi ở trong thùng gỗ to, đang xoa tắm thân thể. Liêu Vân Khê đi tới khoảng cách thùng gỗ lớn chỉ có 5 bước địa phương xa, đứng lại. Người sau khi đến, bổn tông chủ rất ít tới hỏi ngươi, thế nào, ở phải tạm được sao? Lý Phá Thiên nói, đa tạ tông chủ, ở phải tạm được, chẳng qua là không biết tông chủ lúc nào thả ta đi. Liêu Vân Khê không trả lời hắn cái vấn đề này, mà là hỏi Lý Phá Thiên nói, các ngươi cái này, có thân phận không rõ người xông vào sao? Lý Phá Thiên lắc đầu, không có, tông chủ, ngươi phát từ bi, thả ta đi đi. Liêu Vân Khê hỏi, cớ sao đi vội vã, có người ức hiếp ngươi sao? Lý Phá Thiên lại lắc đầu, kia thật không có, chẳng qua là, ta một cái thực lực thấp kém tiên gia đệ tử, đối các ngươi Quỷ Hỏa Tông cũng vô dụng, ngươi thả ta trở về tiên đỉnh đại lục, đại ân đại đức của ngươi, tại hạ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Liêu Vân Khê khoe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, có hữu dụng hay không, bây giờ còn chưa phải là có kết luận thời điểm, liên quan tới kia thiên ma thạch, ngươi là có hay không cũng hẳn là có một ít đầu mối. Lý Phá Thiên thở dài nói, ta một cái tiên gia đệ tử, nào biết cái gì thiên ma thạch. Liêu Vân Khê hỏi, Hoa Thiên Tuyết bị giết thời điểm, ngươi không ở tại chỗ sao? Lý Phá Thiên nói, ta lúc ấy bị đánh ngất xỉu cho đến Hoa Thiên Tuyết bị giết sau, ta mới tỉnh lại, ta không có tận mắt nhìn thấy rốt cuộc ai cầm. Liêu Vân Khê trầm ngâm chốc lát, vậy ngươi biết kia yêu hổ trốn đi nơi nào sao? Lý Phá Thiên đáp, Lục Liêu Hỏa Thanh Nhã vốn là đi nói hái thuốc không biết vì sao đánh nhau, đại gia liền mang ta chạy sau đó, lại chưa thấy qua các nàng. Liêu Vân Khê lắc đầu một cái, kia tiên gia nữ tử, xác suất lớn đã trở về tiên đỉnh đại lục, nếu như nàng đem thiên ma thạch mang về giao chỉ phái, vậy thì phiền phái. Lý Phá Thiên nói, nếu như là kia hồ yêu cầm tiên ma thạch, nàng cũng có thể chạy về yêu tộc hang ổ a. Liêu Vân Khê tựa hồ có chút tâm phiền ý loạn. Hắn xoay người, ngươi an tâm đợi đi, bây giờ còn chưa phải là thả ngươi thời điểm ra đi. Nói xong, hắn liền đi ra cửa. Rồi sau đó, hắn ở Phỉ Nhi cùng đi các cái gian phòng nhìn một chút, không có bất kỳ phát hiện nào sau, liền rời đi. Các loại Liêu Vân Khê đi cửa viện lần nữa đóng cửa sau, Phỉ Nhi thật nhanh trở lại rồi, tiên gia, đi. Lý Phá Thiên vội vàng từ trong nước đem mỹ nữ kia kéo lên, được rồi, đi. Mỹ nữ kia thở ra một hơi dài, hai tay về phía sau bó lấy mái tóc. Lý Phá Thiên gần như nhìn ngây người. Đang ở trước mắt của hắn, mỹ nữ kia như hoa sen mới nở, đẹp không sao tả xiết. Mỹ nữ kia bó lấy tóc sau, đột nhiên phát hiện hắn có ánh mắt đờ đẫn. Nàng mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy, ra thùng gỗ lớn. Lý Phá Thiên các loại mỹ nữ kia rời đi về sau, đội ba tám, trở lại trong phòng. Mà lúc này ở Phỉ Nhi căn phòng, mỹ nữ kia quần áo ướt, cũng chỉ có thể mượn Phỉ Nhi quần áo tạm thời xuyên một xuyên. Nàng hỏi Phỉ Nhi nói, ta ở dưới nước mơ hồ nghe Liêu Vân Khê nói đỉnh lô, là có ý gì? Phỉ Nhi hỏi, ngươi chưa nghe nói qua luyện đỉnh thuật sao? Cô gái kia kinh ngạc nói, ngươi nói là, ân công là Quỷ Hỏa Tông giành được luyện đỉnh, Quỷ Hỏa Tông len lén luyện đỉnh. Phỉ Nhi dọn dẹp nàng quần áo ướt sũng, chúng ta chẳng qua là tù phạm mà thôi. Mỹ nữ kia thấy Phỉ Nhi không muốn nói nhiều, liền cũng không tốt hỏi. Nàng mặc quần áo xong, tìm Lý Phá Thiên đi. Trong phòng, Lý Phá Thiên một vừa uống trà, một bên đang suy tư. Hắn viện tử này xác thực quá nhỏ, giấu cá nhân không dễ dàng. Hôm nay đúng dịp hắn tắm, cô gái kia kịp thời giấu vào trong nước, cái này mới tránh thoát Liêu Vân Khê lục soát. Bằng không, hơn phân nửa che không che chở được. Nhưng viện tử này không phải giấu người địa phương tốt, lại có thể đem cô gái kia giấu ở nơi nào đâu. Một lát sau, cửa, cô gái kia tiến vào. Lý Phá Thiên dương mắt nhìn một cái, ánh mắt không tự chủ được mở to. Phỉ Nhi vóc người thon nhỏ, quần áo tự nhiên cũng tương đối nhỏ. Y phục của nàng mặc ở kia trên người cô gái, tự nhiên không quá vừa người, giống như mặc vào một thân áo bó sát người. Nữ tử vóc người cao ráo, mái tóc như buộc, căng thẳng dưới quần áo, có lồi có lõm, thấy để cho người nhiệt huyết sôi trào. Hắn đứng dậy, đi tủ quần áo cầm một món áo khoác của mình, đưa cho cô gái kia, trước khoác đi. Nữ tử nhận lấy y phục của hắn, ở trên người xuyên lúc này mới che ở phần lớn bốc lửa điểm, chỉ còn dư nàng kia chân dài, nửa đoạn dưới vẫn sáng lắc lư. Lý Phá Thiên cho nàng rót một chén trà, giao cho nàng, hàn huyên một chút đi, ngươi là ai, đến từ nơi nào? Nữ tử nâng ly trà lên, dùng tay áo che miệng, rất yêu nhã uống một hớp nhỏ, ta đến từ với nơi nào không trọng yếu, đây là ta vô cùng nhục nhã. Nàng lại ngẩng đầu lên, ngươi đây là Quỷ Hỏa Tông đi tiên đỉnh đại lục đem ngươi trộm tới sao? Lý Phá Thiên nói, đây cũng là tiên gia ta vô cùng nhục nhã. Vì nữ tử bị hắn chọc cười, không khỏi tức cười, bật cười. Lý Phá Thiên nhìn nàng, môi đỏ răng trắng, nhất tiếu khuynh thành, tốt không cảm động. Sau khi cười xong, nữ tử nói, được rồi, nói cho ngươi cũng không sao, ta đến từ Phạn Thiên Tông, cha ta là Phạn Thiên Tông tông chủ Cao Đình Thiên, ta gọi Cao Viên Biên. Lý Phá Thiên sau khi nghe xong, ánh mắt không tự chủ được mở to. Nàng lại là Phạn Thiên Tông con gái của tông chủ. Cái này Liễu Bất Khê, đơn giản gan to bằng trời a. Hắn rồi hướng nữ tử trên dưới quan sát một phen, ta liền nói đâu, xuất chúng như thế khí chất, như vậy nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nhất định là có đại lai lịch, nguyên lai là Cao tiểu thư. Hắn đột nhiên nhớ tới Tam phu nhân, ngươi có phải hay không có người tỷ tỷ gả cho Liễu Bân Khê làm Tam phu nhân? Cao Viên Viên gật đầu, đại tỷ sắp thực gả vào Quỷ Hỏa Tông. Nàng đem thân thể nghiêng về trước chút ít, nói nhỏ, ngươi biết đại tỷ của ta sao? Nếu như ngươi cái này không có phương tiện, ngươi dẫn ta đi giấu ở nàng nơi đó cũng được. Lý Phá Thiên hỏi, sau đó thì sao? Cao Viên Viên nói, đại tỷ quý vì Liễu Bân Khê Tam phu nhân, nên biết kết giới khẩu quyết. Lý Phá Thiên trầm ngâm chốc lát, nói, nàng chỗ kia khá lớn, ngược lại thích hợp ẩn thân, nhưng coi như ngươi đại tỷ biết đạo kết giới khẩu quyết, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không nên tùy tiện mạo hiểm. Một khi ngươi trốn không thoát, lại bị bắt, cũng không có vận khí tốt như vậy, còn có người có thể đúng dịp đem ngươi cứu. Cao Viên Viên hơi có chút bất đắc dĩ thở dài nói, ta nếu là có thể lại chăm chỉ một ít, đột phá thiên ma tầng cấp, không có tầng cấp áp chế, trốn đứng lên nên liền dễ dàng nhiều. Lý Phá Thiên vừa nghe, vừa kinh ngạc. Nàng xem ra tuổi trẻ như vậy, thực lực cứ như vậy cao sao, cũng mau đến thiên ma. Hắn hỏi, ngươi bây giờ cái gì tầng cấp? Cao Viên Viên đáp, ma tôn cửu trọng, đang chúc cơ trong, còn kém một chút hỏa hầu. Lý Phá Thiên gật đầu một cái, ngươi tu ma tư chất nhất định dị bẩm thiên phú. Cao Viên Viên hỏi, ngươi nói, ta nếu là đột phá thiên ma tăng cấp, trốn đứng lên có phải hay không sẽ dễ dàng một chút? Lý Phá Thiên nói, ngươi muốn chạy trốn, phải kết hợp nhiều phương diện nhân tố. Cao Viên Viên gật đầu, ừm, cụ thể nói một chút. Chương 57. Trời định sẵn, Lý Phá Thiên nói với Cao Viên Viên, đầu tiên ngươi phải biết rõ truyền tống trận thủ vệ đệ tử cũng ở nơi nào, tiếp theo ngươi phải mò rõ ràng phát báo động đệ tử lại núp ở chỗ nào, còn có, ngươi muốn mở kết giới chạy trốn, tốt nhất phải thừa dịp Liêu Vân Khê không chú ý, hắn không kịp đuổi theo. Cao Viên Viên trầm tư một trận, lắc đầu một cái, thứ đáng chết Liêu Vân Khê, hắn biết rõ Thái Hậu chỉ định ta làm vương phi hắn cũng rằng có ý đồ với ta, nếu để cho ta chạy đi, ta nhất định xuất lĩnh toàn bộ Phạn Thiên Tông tới giết hắn Quỷ Hỏa Tông. Lý Phá Thiên lại đưa nàng trên dưới quan sát một phen, Thái Hậu nhưng thật ra vô cùng thật tinh mắt cho con trai hắn tìm cái tốt vương phi. Cao Viên Viên lắc đầu, ngươi không hiểu rõ. Lý Phá Thiên hỏi, thế nào? Cao Viên Viên nói, ta tập trung tinh thần luyện công, cũng không tính quá sớm lấy chồng, càng không nghĩ tới làm gì vương phi, nhưng năm ngoái tân vương lên ngôi. Ai, nàng thở dài một tiếng, một cái còn chưa dứt sữa đứa mắt con, muốn ta đi làm vương phi. Lý Phá Thiên vừa kinh ngạc nói, còn chưa dứt sữa? Cao Viên Viên nói, mới 4 tuổi đâu, tiên vương mất sớm, lưu lại cái đồng miêu, ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Phá Thiên gật đầu một cái, là có chút hoang đường, bất quá cha ngươi là Phạn Thiên Tông tông chủ, ngươi nếu không muốn, bằng mặt mũi của hắn, có thể giúp ngươi đẩy chính là, vương thất dám nói một chữ không? Cao Viên Viên vẻ mặt có chút tịch mịch, cha ta, nữ nhi có thể làm vương phi, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Trong căn phòng trầm mặc một hồi, Lý Phá Thiên đứng lên, ta có chút khốn, đi ngủ, cái này lưu cho ngươi, ngươi để cao cảnh giác, tuyệt đối đừng bị phát hiện. Hắn hướng dưới giường nhìn một chút, lại cũng chưa thấy được kia tiểu hồng hồ. Vì vậy, hắn liền xoay người ra nhà, đi trong sân tìm được Phỉ Nhi. Ta cho ngươi mượn địa phương ngủ một giấc, đúng, tiểu hồng hồ đâu? Tiếng nói của hắn vừa dứt, tiểu hồng hồ không biết từ nơi nào xông tới, tiên gia, ngươi phải giúp ta để cao thực lực sao? Lý Phá Thiên lắc đầu nói, ta chẳng qua là quan tâm ngươi mà thôi, tiên gia bây giờ rất khốn, đi ngủ. Các loại Lý Phá Thiên đi, tiểu hồng hồ thất vọng nói, thật chán. Phỉ Nhi nói, ngươi nhanh đi giấu kỹ, tránh cho còn nữa người tới lục soát, đem ngươi hồ yêu này tìm cho ra, còn không biết nhân gia muốn làm sao đối phó ngươi đâu. Tiểu hồng hồ trợn trắng mắt, ta lại không có cầm kia thứ đồ nhảm nhí. Lý Phá Thiên căn phòng, hắn để lại cho Cao Viên Viên. Cho nên, hắn đi ngay Phỉ Nhi phòng ngủ đi. Mà ở trong phòng của hắn, Cao Viên Viên xem kia tiểu hồng hồ đi vào, trong lòng phi thường kinh ngạc. Nàng mới vừa rồi thế nhưng là nghe tiểu hồng hồ nói chuyện. Lý Phá Thiên cái này tiên gia đệ tử, thoạt nhìn thực lực yếu ớt, hắn lại vẫn có thể có linh sủng sao? Nàng hướng tiểu hồng hồ ngáp nói, tới. Tiểu hồng hồ chạy vào phòng, nhảy lên mặt bàn, nói, Quỷ Hỏa Tông đây là hiếp phụ các ngươi Phạn Thiên Tông đâu, ngươi nhanh chạy ra ngoài, dẫn Phạn Thiên Tông tới tấn công, các loại phá Quỷ Hỏa Tông, cũng tốt đem tiên gia cứu ra ngoài, không uổng công hắn cứu ngươi một trận. Cao Viên Viên hỏi, ngươi là hắn linh sủng sao? Tiểu hồng hồ lắc đầu một cái, không phải, chúng ta chẳng qua là bạn bè mà thôi. Cao Viên Viên nói, ta cũng muốn chạy trốn ra đi a, nhưng há là dễ dàng như vậy. Tiểu hồng hồ nói, tiên gia thế nhưng là thiên hạ tuyệt đỉnh, ngươi để cho hắn giúp ngươi đột phá thiên ma tầng cấp, như vậy ngươi cùng Liễu Vân Khê giữa liền không có cái gọi là tầng cấp áp chế, chỉ cần ngươi chạy đi, hắn nghĩ đuổi theo kịp ngươi, liền không dễ dàng như vậy. Cao Viên Viên nghe nàng vừa nói như vậy, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, ngươi để cho ta luyện đỉnh. Tiểu hồng hồ nói, ta chẳng qua là đề nghị như vậy, hy vọng ngươi mau sớm giúp ngươi đột phá thiên ma tầng cấp, mới tốt sớm ngày chạy thoát, ngươi nếu không muốn, làm ta chưa nói. Nó ngáp một cái, buồn ngủ, ta ngủ, chính ngươi suy tính đi. Nó nhảy xuống cái bàn, lại quay đầu nói, đúng rồi, ngươi sau này đừng cùng bất kỳ kẻ nào nói thấy qua ta, coi như là ngươi đối tiên gia báo đáp đi. Cao Viên Viên gật đầu, được. Các loại tiểu hồng hồ chui vào đáy giường, trong phòng liền yên tĩnh lại, nàng yên lặng suy tính, trong lòng nổi sóng chập trùng. Thiên ma tăng cấp trúc cơ, nàng kỳ thực đã sắp phải hoàn thành. Nếu không phải phi muốn đi ra ngoài giải sầu, cho tới tai họa bất ngờ, nàng núp ở Phạn Thiên Tông bên trong, cố gắng nữa một năm rưỡi nữa, liền có thể đột phá thiên ma. Nhưng sự thật chính là như vậy, nàng không thể nào núp ở Quỷ Hỏa Tông tu luyện dăm năm a. Nhân gia ngày ngày lục soát, không chừng ngày nào đó liền đem nàng tìm ra, vậy coi như thật xong đời. Nếu như có thể có biện pháp nhanh chóng đột phá thiên ma tầng cấp, lại nghĩ biện pháp muốn tới kết giới khẩu quyết, thừa dịp ngày nào đó Liêu Vân Khê sơ sót, chạy trốn tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Nếu như không đột phá thiên ma, không xóa đi cùng Liêu Vân Khê giữa tầng cấp áp chế, coi như nàng tìm cơ hội chạy ra khỏi kết giới, một khi bị Liêu Vân Khê đuổi theo, tầng cấp chênh lệch đưa đến nàng tốc độ không bằng Liêu Vân Khê, sớm muộn sẽ bị đuổi theo, lại bị bắt trở lại. Nhưng ai, nàng kia trong lòng phản phản phục phục, do dự dự. Một người trong phòng xoắn xuýt hồi lâu. Dưới giường, tiểu hồng hầu nghe nàng một hồi đi tới đi lui, một hồi than ngắn thở dài, liền biết trong lòng nàng xoắn xuýt, không biết nên làm sao bây giờ. Nó nói, ngươi nếu xoắn xuýt, hết thảy liền giao cho ý trời đi. Vừa nói chuyện, nó ném đi một cái đồng tiền đi ra ngoài, chính phần mặt. Cao Viên Viên đem kia đồng tiền nhặt lên, lại trầm tư chốc lát. Nàng quyết tâm liều mạng. Được rồi, xem thiên ý ngay mặt, là mặt trái, không. Nàng ngón cái bắn ra, kia đồng tiền tung bay, lên tới chỗ cao. Nàng nhìn kia đồng tiền, một trái tim cũng tại kịch liệt rung chuyển. Vô luận chính phản, vậy cũng là ông trời chú định, đều là mệnh. Nếu là mệnh, vậy thì nhận. Chỉ chốc lát sau, đồng tiền tung bay chỗ dựa hạ, nàng hai tay chặt lại, đưa nó cho đặt ở hai bàn tay giữa. Rồi sau đó, nàng hai mắt nhắm nghiền, từ từ rời đi phía trên cái tay kia. Ở Phỉ Nhi nơi ở, Lý Phá Thiên nằm ở trên giường, cũng không ngủ. hắn đang suy tư như thế nào đem Cao Viên Viên cho làm ra Quỷ Hỏa Tông. Nàng quý vì Phạn Thiên Tông tông chủ gái nữ, lại bị Liễu Vân Khê chụp tới làm đỉnh lô. Chỉ cần nàng có thể đem về Phạn Thiên Tông, cái này ma giới xếp hạng trước hai vị tông phái sợ là chỉ biết lập tức đánh lớn. Đến lúc đó, Ma Vũ Đại Lục liền có trò hay để nhìn. Thiên Gia một tay khuấy động ma võ phong vân, liền hỏi có đẹp trai hay không. Tuyệt đối xoáy nổ. Không biết hắn suy nghĩ lung tung bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một vòng nữ nhân mùi thơm phiêu vào. Hắn vừa mới quay đầu, cửa đã đóng cửa, nữ nhân nháy mắt đã đến mép giường. Nàng đỏ mặt, đứng ở mép giường, nói: "Ngươi kia hồ ly bạn bè nói, ngươi là thiên hạ tuyệt đỉnh, ngươi có thể giúp ta sao? Thiên ma tầng cấp trúc cơ ta đã hoàn thành phải sắp xỉ, có lẽ không cần chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian." Lý Phá Thiên nhìn trước mắt xinh đẹp phi phàm nàng, trong khoảng thời gian ngắn, đạo không biết trả lời như thế nào. Cao Viên Viên chờ một hồi, không có chờ tới Lý Phá Thiên trả lời. Nàng cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, hết thảy đều là ông trời chú định ta chấp nhận. Chương 58. Nhanh sụp đổ mà lúc này ở đại phu nhân nơi ở, tâm tình của nàng phi thường hỏng bét. Đêm qua, nàng phái nha hoàn đi hẹn Lý Phá Thiên tới trước. Hắn đáp ứng thật tốt để cho nha hoàn đi trước, hắn sau đó sẽ tới. Nhưng hắn ở đâu đâu? Nàng cảm giác mình bị gạt, tiên gia tiểu tử kia bất quá là lợi dụng nàng nội vàng tâm lý, bạch bạch gạt đi nàng bốn quả tiên quả. Tiên quả đồ chơi này, ở ma giới nhân sĩ trong tay là phế vật, nhưng ở tiên gia nhân sĩ trong tay, vậy nhưng là bảo vật vô giá. Thằng nhóc lừa đảo này, trong lòng nàng rất khó bị, rất tức giận, cũng rất không cam tâm. Sinh thật lâu muộn phía sau, nàng lại đem nha hoàn gọi tới. Ngươi tối nay lại đi mời hắn, hắn nếu còn dám lỡ hẹn. Nha hoàn cúi đầu nói, phu nhân, nếu là ngươi sợ hắn lỡ hẹn, muốn không buổi tối ngươi hóa trang một phen, tự mình đi đi. Đại phu nhân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi, chuẩn bị cho ta hóa trang vật. Ba ngày vội vã đi qua, lại đến nhật mộ hoàng hôn. Cao Viên Viên ngồi trong phòng, đang suy tư như thế nào bỏ chạy. Tiểu Hồng Hồ từ dưới giường đi ra, chuẩn bị lên đường đi len lén chế thuốc. Nó hỏi hắn nói, thế nào rồi? Cao Viên Viên mặt đỏ lên, ngồi xổm xuống, đưa nó phủ lên, cảm ơn ngươi, ta thiên ma. Tiểu Hồng Hồ nói, chúc mừng ngươi, như vậy việc này không nên chậm trễ, mau sớm làm được kết giới khẩu quyết, ngươi liền có thể chạy trốn. Cao Viên Viên gật đầu, ừm, cảm ơn. Trời tối không lâu sau, Lý Phá Thiên đang ngủ say, cửa viện chỗ ma lực dùng chuyển, lại có người tới thăm. Phỉ Nhi đi mở cửa viện. Một vị nữ nhân lắc mình mà vào, hỏi, hắn đâu? Phỉ Nhi âm thầm lắc đầu một cái, hắn mệt mỏi, đang ngủ. Nữ nhân đang muốn hỏi lại, Lý Phá Thiên kia cửa phòng mở ra, Cao Viên Viên thật nhanh chạy bộ ra. Đại tỷ, nữ nhân chính là Tam phu nhân, nàng đột nhiên nhìn thấy Cao Viên Viên, tại chỗ sửng sốt. Sau một lúc lâu, nàng mới phục hồi tinh thần lại, đội vàng kéo Cao Viên Viên tay, nhị muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao Viên Viên cắn răng nói, cái kia đang chết Liêu Vân Khê. Nàng mới nói như vậy mấy chữ, Tam phu nhân lập tức liền hiểu. Không trách đột nhiên muốn lục soát cái gì người xâm lăng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Sắc mặt của nàng đổi một cái, cũng không tâm tình muốn tìm Lý Phá Thiên đi ngắm hoa. Nàng lôi kéo Cao Viên Viên xoay người, chỗ này nhỏ, giấu người rất khó, ngươi nhanh đi theo ta. Trong nháy mắt, hai tỷ muội ra cửa, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Mà Lý Phá Thiên, không ai gọi hắn, hắn vậy mà không có tỉnh, đang ngủ ngon. Mà các loại Tam phu nhân mang theo Cao Viên Viên đi ước chừng thời gian một nén nhang sau, cửa biến chỗ, lại chuyển tới ma lực chấn động. Phỉ Nhi thở dài, lại đi mở cửa. Cửa mở ra sau, Liễu Lam Tâm thật nhanh chui vào. Nàng nói với Phỉ Nhi, ta đi trước cất giấu, chờ một hồi có thể còn có người đến, ngươi không cần nói cho người nọ ta ở chỗ này. Dứt lời, nàng liền vội vã chạy hướng Lý Phá Thiên căn phòng, vào cửa, đóng cửa. Phỉ Nhi liếc mắt, không biết nàng làm thứ đồ gì, cũng lười đi còn nàng. Nhưng Liễu Lam Tâm sau khi vào cửa, lại rất nhanh đi ra. Nàng kéo Phỉ Nhi, hỏi, hắn đâu? Phỉ Nhi đáp, ở ta phòng ngủ đâu? Liễu Lam Tâm sắc mặt có chút khó coi, ở phòng ngươi. Lúc này, Phỉ Nhi kia cửa phòng mở ra, Lý Phá Thiên đi ra. Hắn hỏi Liễu Lam Tâm nói, thế nào? Liễu Lam Tâm thấy hắn, lập tức tiến lên kéo hắn lại, hướng căn phòng đi tới. Hắn còn không biết Cao Viên Viên đã bị Tam phu nhân mang đi. Vào cửa sau, hắn thấy trong phòng trống trơn, còn tiềm thức nhìn một chút kia tủ đồ. Đại cửa tủ treo quần áo mở ra, một dưới mắt, Cao Viên Viên cũng không núp ở bên trong. Hắn vội vàng dừng bước quay đầu, "Phỉ Nhi, người đâu?" Phỉ Nhi đi lên phía trước, đắc, "Đi chỗ khác, ổn thỏa ngươi yên tâm đi." Lý Phá Thiên nghe Cao Viên Viên đã đi rồi, cứ việc Phỉ Nhi để cho hắn yên tâm, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Bất quá, hắn không nói gì nữa, đi theo Liễu Lam Tâm vào cửa. Liễu Lam Tâm đóng cửa sau, đem hắn đặt tại trên ghế ngồi xuống, "Ta là tới giúp cho ngươi." Lý Phá Thiên dương mắt, trong mắt hơi hơi mang theo chút ngạc nhiên, "Ngươi định đem kết giới khẩu quyết nói cho ta biết?" Liễu Lam Tâm lắc đầu, "Không là, là mẹ ta giận ngươi, ngươi tối hôm qua là không phải lỡ hẹn rồi." Nàng hỏi lên như vậy, Lý Phá Thiên mới nhớ lại, tối hôm qua vốn là phải đi đại phu nhân nơi đó phó ước nửa đường, cứu Cao Viên Viên, vì vậy chỉ hoãn. Hắn trong lòng có chút áy náy, hỏi Liễu Lam Tâm nói, "Mẹ ngươi coi ta là tên lường gạt ta?" Liễu Lam Tâm gật đầu, "Ngươi nếu đối hắn tuân thủ cam kết, ta sẽ mất hứng, nhưng ngươi nếu không thủ cam kết, nàng khẳng định cũng rất không cao hứng, nhất định sẽ tới tìm ngươi gây chuyện, cho nên ta tới giúp ngươi, để cho nàng hoàn toàn đoạn mất nghiệp tưởng, cũng tỉnh đi ngươi phiền phức." Lý Phá Thiên cau mày, "Ngươi giúp thế nào?" Liễu Lam Tâm có chút xấu xa cười một tiếng, "Ngươi chờ xem." Đại chừng một khắc sau, cửa viện lần nữa chấn động. Liễu Lam Tâm vội vàng từ trên ghế bắn lên, "Ta đi ẩn giấu, ngươi trước đừng động thanh sắc." Một lát sau, phòng cửa bị đẩy ra cửa, đứng một người, toàn thân trên dưới che giấu phải nghiêm nghiêm thật thật. Người nọ vào cửa sau, thấy trong phòng chỉ có Lý Phá Thiên một người, liền đầu tiên đem cái mũ xốc, đem che mặt trừ đi. Nàng bất mãn xem Lý Phá Thiên, ngươi gạt thật là ta. Lý Phá Thiên xem đại phu nhân, trong lòng mười phần ấy nấy, hắn giải thích nói, không phải, ta tối hôm qua có chuyện trì hoãn. Đại phu nhân nhanh chóng đem bên ngoài xuyên kia một thân rộng lớn áo choàng trừ đi, được, ta tin tưởng giải thích của ngươi, tối nay không cần ngươi đi qua ta tới ngươi nơi này. Bỏ đi áo bào lớn sau, nàng tiến lên kéo Lý Phá Thiên, tranh thủ thời gian đi. Lý Phá Thiên sắc mặt rất là lung túng, bởi vì trong tủ treo quần áo lớn cất giấu Liễu Lam Tâm. Hơn nữa Liễu Lam Tâm còn đặc biệt giao phó, đến rồi người, chứ không muốn nói nàng ở chỗ này. Hắn phải kéo dài thời gian để cho chính Liễu Lam Tâm đi ra. Nhưng đại phu nhân lúc này dùng sức kéo hắn đi, hắn cũng không thể cự tuyệt nữa đi, nàng kia thật đem hắn làm tên lừa gạt. Hắn đang ở tình thế khó xử, cũng không biết tối nay làm sao vậy, cửa viện một lần nữa chấn động lên. Đại phu nhân sợ hết hồn, vội vàng hỏi, ai tới rồi? Lý Phá Thiên trên mặt rất là bất đắc dĩ, không biết. Đại phu nhân vội vàng xoay người, ta trước giấu đi, ngươi mau sớm đuổi đi. Dứt lời, nàng liền chạy về phía kia tủ đồ. Chẳng qua là các loại kéo ra đại cửa tủ treo quần áo, nàng lại nhìn thấy Liễu Lam Tâm tránh ở bên trong. Nàng kia trong lòng nhất thời tư vị gì đều có, Lam Tâm, ngươi. Lúc này cửa viện đã mở, truyền tới Phỉ Nhi thanh âm, ngươi tại sao lại đến rồi? Tiếp theo truyền tới Tam Phu Nhân thanh âm, suỵt, đừng lên tiếng. Đại phu nhân vừa nghe, bất chấp nhiều như vậy, vội vàng chui vào tủ đồ, cùng Liễu Lam Tâm tránh lại với nhau. Chỉ chốc lát sau, phòng cửa bị đẩy ra rồi sau đó lại nhanh chóng đóng lại. Tam phu nhân vừa vào cửa, liền chạy về phía ngồi ở trước bàn Lý Phá Thiên, ngươi. Lý Phá Thiên vội vàng ra dấu tay, suỵt. Tam phu nhân vốn là muốn hỏi hắn Cao Viên Viên chuyện, sau khi hỏi xong, liền tranh thủ thời gian dẫn hắn đi ngắm hoa. Nhưng thấy Lý Phá Thiên ra dấu tay, nàng liền ngừng nói, hướng trong phòng nhìn một chút, liền dùng nghi vấn ánh mắt xem Lý Phá Thiên. Lý Phá Thiên sờ một cái trán, không nói. Tam phu nhân gặp hắn không nói lời nào, trong lòng liền có vô số nghi vấn, nàng ngồi xuống, lại phải mở miệng. Nhưng nàng miệng kia ba vừa mới mở ra, một chữ cũng không có nói ra, cửa viện ma lực lại dung chuyển lên. Lý Phá Thiên cảm nhận được ma lực dung chuyển, gần như muốn sụp đổ. Lại là ai a? Chương 59. Thấy quỷ Tam phu nhân vừa mới ngồi xuống, cảm nhận được ma lực chấn động, nàng lại lập tức đạn đi lên, ai vậy? Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, bày tỏ không biết. Chỉ chốc lát sau, viện cửa mở ra, Phỉ Nhi nói, lớn như vậy buổi tối, còn phải lục soát sao? Cửa viện truyền tới nhị phu nhân thanh âm, ta mới vừa mới nhìn thấy có người lén lén lút lút chạy vào, ngươi dám nói không người đến? Phỉ Nhi cứng họng, cái này. Nhị phu nhân dày một tiếng, bớt nói nhảm. Dứt lời, nàng đã hướng Lý Phá Thiên cửa phòng đi. Tam phu nhân vừa nghe, vội vàng chạy như bay đến kia tủ đồ trước mặt, cũng phải trốn vào đi. Chẳng qua là đợi nàng kéo ra cửa tủ treo quần áo, nàng lập tức trợn mắt há mồm. Nàng nhìn thấy gì? Đại phu nhân cùng Liễu Lam Tâm vậy mà nuốt ở bên trong. Đại phu nhân sắc mặt lúng túng chừng nàng một cái, đem nàng kéo vào đi, cửa tủ quần áo nhốt thêm đóng, ba người ở bên trong chen quá chặt chẽ. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng loảng xoảng một tiếng, bị đẩy ra. Nhị phu nhân vào trong nhìn một chút, quay đầu đối ngoài cửa mấy tên đệ tử nói, các ngươi đi những thứ khác trong phòng lục soát một chút. Các đệ tử nhóm phân tán ra đến, đi lục soát phòng khác đi. Nhị phu nhân vào cửa, đóng cửa lại. Nàng mắt lom lom nhìn chằm chằm Lý Phá Thiên, mới vừa rồi ai tiến vào? Lý Phá Thiên giang tay ra, ta không biết. Tam phu nhân hừ lạnh một tiếng, phải không, ta gặp quỷ rồi. Nàng trong phòng nhìn chung quanh một vòng, thẳng hướng về kia tủ đồ đi tới. Lý Phá Thiên trong lòng thở dài một cái. Tối nay thật là thấy quỷ. Nhị phu nhân đi tới tủ đồ trước, đưa tay lôi kéo. Nhưng trong tủ treo quần áo, hiển nhiên có người cũng lôi kéo nàng vậy mà không thể kéo ra. Nàng quay đầu, hai mắt như đao, hỏi Lý Phá Thiên nói, bên trong là ai? Lý Phá Thiên lắc đầu nói, ngươi đừng kêu la. Nhị phu nhân hừ một tiếng nói, có cái gì nhận không ra người không ra, ta để cho đại gia hợp với tủ khiêm đi. Lúc này, kia cửa tủ lại mở. Nhị phu nhân bỗng nhiên quay đầu. Rồi sau đó, nàng hãy cùng choáng váng bình thường sững sờ ở đường trường. Đại phu nhân dẫn đầu đi ra, thấp giọng nói, tông chủ đang truy tra thiên ma thạch, chúng ta bất quá là tới tìm hiểu một chút tình huống, ngươi ngạc nhiên làm gì? Đó lấy, Tam phu nhân cùng Liễu Lam Tâm cũng đi ra. Tam phu nhân nói, nhị tỷ, ngươi mau để cho các đệ tử rút đi, mặc dù chúng ta quang minh chính đại, nhưng bị ngươi như vậy náo trò, chúng ta nơi nào còn nói được rõ ràng. Lý Phá Thiên ngồi ở trước bàn, một tiếng chưa lên tiếng. Đây quả thực là cái cỡ lớn xã chết hiện trường. Hắn có thể nói gì, gì cũng không cách nào nói. Các loại nhị phu nhân ra cửa, chào hỏi các đệ tử đi. Đại phu nhân chứa đường đường chính chính nói, tình huống ta đã hiểu, xem ra xác thực không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Nàng quay đầu đối Tam phu nhân cùng Liễu Lam Tâm nói, còn chưa đủ lúng túng sao, đi thôi, đừng lưu lại nữa. Đợi mọi người cũng đi, Lý Phá Thiên thở ra một hơi dài. Thiên nhân ra ra, cái này cũng chuyện gì? Lại nói Tam phu nhân mang theo lòng tràn đầy lúng túng trở lại bản thân đại viện sau, trong lòng mất mát một phen, đi liền trong mật thất thấy Cao Viên Viên. Cao Viên Viên gặp nàng đến, liền vội vã mà nói, đại tỷ, ngươi mau đưa kết giới khẩu quyết nói cho ta biết. Tam phu nhân lắc đầu nói, đêm hôm khuya khoắt bên ngoài vẫn còn ở lục soát, ngươi đi mở kết giới miệng, lập tức chỉ biết bị người phát hiện, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Cao Viên Viên nói, ngươi nói cho ta biết trước lại nói à, các loại cơ hội tới, ta lập tức liền có thể đi à. Tam phu nhân nói, ta tạm thời không nói cho ngươi, chính là không nghĩ ngươi đi mạo hiểm, một khi thất bại, lại bị bắt trở lại, ma tổ cũng không cứu được ngươi. Cao Viên Viên rất là bất đắc dĩ, ta đã đột phá thiên ma không dễ dàng như vậy lại bị bắt trở lại. Tam phu nhân lại lắc đầu, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ngươi không cho thất bại, ngươi hiểu chưa, nhất định phải có 100% nắm chặt mới có thể hành động. Cao Viên Viên nhụt chí nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tam phu nhân suy nghĩ một chút nói, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đi cởi xuống Liêu Vân Khê tình huống. Mà lúc này ở đại phu nhân nơi ở, nàng mang theo Liễu Lam Tâm sau khi trở về, hai mẹ con liền trầm mặc, thời gian dài không lên tiếng. Cuối cùng, hay là đại phu nhân mở miệng, Lam Tâm, ngươi cùng hắn có phải hay không đã? Liễu Lam Tâm gật đầu, đúng, hắn giúp ta đề cao. Đại phu nhân kia trong lòng lại cảm giác khó chịu, có thể. Liễu Lam Tâm nói, nương, ta biết ngươi đau lòng kia bốn quả tiên quả, cảm giác mình bị gạt, ngươi nghĩ thoáng một chút, coi như là giúp nữ nhi đòi hắn vui vẻ đi. Đại phu nhân không nói, nàng đứng lên, không tiếp tục để ý tới Liễu Lam Tâm, đi ngủ. Mà ở Lý Phá Thiên nơi ở, Phỉ Nhi đứng ở trước bàn, nghiền ngẫm. Thiên gia, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ nha? Lý Phá Thiên trầm tư một trận, nói, tối nay các nàng đều bị thẹn đoán chừng sau này cũng sẽ không thường đến rồi, chỉ là chúng ta phải nhanh nghĩ đến biện pháp, để cho Cao Viên Viên chạy đi. Phỉ Nhi lắc đầu nói, ngược lại ta là nghĩ không ra tới biện pháp. Lý Phá Thiên nói, ngươi đi ngủ đi. Phỉ Nhi xoay người, đang muốn rời khỏi, không nghĩ tới, kia cửa biệt chỗ, nhưng lại chấn động lên. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lý Phá Thiên, chỉ thấy một cái bất đắc dĩ. Lý Phá Thiên gật đầu một cái, tỏ ý nàng đi mở cửa. Một lát sau, có người đẩy hắn ra cửa phòng. Lý Phá Thiên nhìn một cái, lập tức đứng dậy, toàn bộ tinh thần đề phòng, ngươi chớ làm loạn à, Liêu tông chủ nói, muốn chúng ta thật tốt ở, ngươi không thể quăng hắn tới đem chúng ta giết. Ngươi tới là nhị phu nhân, nàng đi mà trở lại, giết cái hồi mã thương. Lý Phá Thiên bản năng cho là nàng muốn tới giết hắn. Nhị phu nhân xoay tay lại đóng cửa, đi tới trước bàn ngồi xuống, khóe miệng toát ra khinh miệt, ta muốn giết ngươi, ngươi chạy thoát sao? Lý Phá Thiên thu địa bộ, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhị phu nhân hỏi, ta hỏi ngươi, các nàng ba cái cũng với ngươi. Lý Phá Thiên lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, các nàng thật sự là tới tìm hiểu tình huống. Nhị phu nhân cười lạnh nói, ta nếu là tin ngươi, đó mới thấy quỷ. Trầm ngâm chốc lát, nàng lại hỏi, đại gia đều đang đồn, nói ngươi là khó được thiên hạ tuyệt đỉnh, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không bắt ngươi làm đỉnh, tiến bộ liền giống như bay. Lý Phá Thiên lại lắc đầu, ta không phải tuyệt đỉnh, là bọn họ ngộ truyền, phu nhân, ngươi nếu là không có chuyện khác. Nhị phu nhân ánh mắt sắc bén lại, ta hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi trả lời một cái có khó khăn như vậy sao? Lý Phá Thiên nói, ngươi hỏi cái này, ta trả lời thế nào đâu, chẳng lẽ ta có thể nói, để cho nhị phu nhân thử một chút sao? Nhị phu nhân mắng, ngươi dám? Lý Phá Thiên buông tay, ngươi nhìn. Nhị phu nhân lại trầm ngâm một trận, hỏi, ta lấy một thí dụ đi, tỉ như Liễu Lam Tâm bây giờ mà tôn năm tầng, nếu để cho ngươi rút một tay, đại khái thời gian bao lâu có thể làm cho nàng đột phá thiên ma tầng cấp? Lý Phá Thiên ở trong lòng tính toán một trận, đắc, ma tôn tầng cấp tăng lên, tương đối dễ dàng một ít, ước chừng 10 ngày, nàng có thể liền có thể đột phá ma tôn cửu trọng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đến ma tôn cửu trọng, hướng thiên ma tầng cấp trúc cơ, phải hoàn thành chỉnh người trúc cơ quá trình, đại khái còn cần 50 ngày đi. Nhị phu nhân nghe cả người cũng ngu ở nơi nào. Một cái ma tôn 5 tầng ma giới nhân sĩ, nếu có thiên hạ tuyệt đỉnh rút một tay, 60 ngày liền có thể đột phá thiên ma tầng cấp. Mà nàng trước mắt là ma tôn 7 tầng, nếu như tìm cái này tuyệt đỉnh rút một tay, chẳng phải là còn có thể nhanh hơn. Cái này hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Yên lặng sau một hồi lâu, nàng rồi mới lên tiếng, không trách đại gia đổ số đến. Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, phu nhân đã hiểu đi, có thể để cho tại hạ nghỉ ngơi sao? Nhị phu nhân đứng lên, ta không cho phép ngươi lại gieo họa ta Quỷ Hỏa Tông, cho nên, kể từ hôm nay, ngươi muốn đoạn tuyệt cùng với các nàng hết thảy lui tới. Lý Phá Thiên cười khổ nói, phu nhân, ta chẳng qua là cái tù nhân mà thôi, ta kia quản được chân của các nàng. Nhị phu nhân hừ nói, ngươi cái này tù nhân không được à, ta nghe nói Liễu Lam Tâm khắp nơi giúp ngươi thu thập tiên quả, còn có đại phu nhân, tam phu nhân. Nàng cất bước mà đi, ngươi tự xử lý. Đợi nàng đi, Lý Phá Thiên trong lòng ngầm chửi một câu gặp quỷ đóng cửa ngủ. Chương 60. Dược sư mang theo buồn ngủ ngủ tới hừng sáng, Lý Phá Thiên bị thức tỉnh. Thiếu tông chủ Liễu Vô Tình mang theo một bang đệ tử xông vào chỗ ở của hắn, phân phó đại gia khắp nơi lục soát sau, hắn đẩy ra Lý Phá Thiên cửa phòng. Hắn nguyên bản rất nghiêm túc, nghiêm trang. Nhưng đóng cửa phòng sau, hắn lập tức bước nhỏ chạy nhanh tới trước giường, khỉ nói gấp, nhanh lại cho ta cầm một ít đình ăn. Lý Phá Thiên xoa xoa tỉnh táo mắt, hỏi, thiếu tông chủ nhưng có thu hoạch? Liễu Vô Tình nói, kia luyện đỉnh thuật khá khó, còn chưa có thu hoạch. Bất quá hắn trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, chẳng qua là luyện đỉnh quá trình, kỳ nhạc vô cùng à. Bị ổi một cái, hắn lại hỏi, bí quyết đến cùng ở nơi nào, ta làm sao lại khó khăn như vậy hiểu đâu. Lý Phá Thiên trả lời hắn nói, ta cũng là hỏi nha hoàn, nàng nói cho ta biết, cho nên nha. Liêu Vô Tình hiểu nguyên lai Lý Phá Thiên cho hắn, là nữ tử dùng. Hắn có chút bất mãn nói, nguyên lai như vậy, ngươi nói sớm à. Lý Phá Thiên đứng dậy, thiếu tông chủ trước không nên gấp nhà, nhiều thí nghiệm, nhiều cảm ngộ, nhất định có thể nắm giữ. Hắn đi mở hộp tủ ra, cầm 5 bình đỉnh đan đi ra. Hắn xoay người lại, đem bình sứ giao cho Liễu Vô Tình, đồ chơi này số lượng có hạn, miệng ăn núi lở sợ là rất nhanh liền không có. Liễu Vô Tình nắm cầm nói, nhiều thí nghiệm, kia phải thí nghiệm tới khi nào đi, ngươi nha hoàn kia lại sẽ để cho nàng tới dạy ta. Lý Phá Thiên trả lời hắn nói, ta cho ngươi viết xuống chính là hỏi nàng. Liễu Vô Tình lại có chút bất mãn, ngươi lừa gạt ta sao? Lý Phá Thiên cười một tiếng, thiếu tông chủ không phải mới vừa nói kỳ nhạc vô cùng sao, đừng nóng lòng, chờ ngươi càng ngộ, lập tức là có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắn nói sang chuyện khác, lại đem lời kéo tới đỉnh đan, đồ chơi này số lượng thật sự có hạn, phải nghĩ biện pháp bổ sung. Liêu Vô Tình đem trên bàn bình sứ cất lên, ngươi biết luyện chế sao? Lý Phá Thiên gật đầu, nếu để cho ta một gian luyện dược phòng, liền có thể cam đoan không ngừng. Liêu Vô Tình lại nắm cằm, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta cho ngươi treo cái trước, đại dược sư như thế nào? Lý Phá Thiên hỏi, có thể hành tẩu tự do sao? Liêu Vô Tình nói, cho ngươi một gian dành riêng luyện dược phòng, sau này ngươi có thể tự do ra cửa, cũng có thể tự do xuất nhập luyện dược phòng, như thế nào? Lý Phá Thiên trầm ngâm chốc lát, mới còn nói thêm, chuyện này, cha ngươi. Liêu Vô Tình khoát tay một cái, không cần lo ngại, được rồi, ta đi. Hắn xoay người ra cửa, chào hỏi các đệ tử nói, đi đi. Các loại Liêu Vô Tình mang theo một bang đệ tử rời đi, tiểu viện lại khôi phục bình tĩnh. Lý Phá Thiên lần nữa lên giường, tiếp tục ngủ. Nhưng hắn vừa mới nhắm mắt lại, Lục Liêu từ dưới giường chui ra ngoài, lại biến thành hình người. Ngươi luyện cái gì đỉnh đan, còn chưa phải là tìm việc cho ta làm? Lý Phá Thiên lại mở mắt ra, thiên gia trước kia ở bên trong môn phái, thế nhưng là chế thuốc thiên tài, ngươi hơi dạy ta một cái là được hơn nữa, ta muốn một gian dành riêng toa thuốc, sau này ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Lục Liêu suy nghĩ một chút nói, được chưa, chẳng qua là cũng thời gian bao lâu ngươi rốt cuộc lúc nào mới giúp ta. Vừa nói chuyện, nàng lại muốn lên giường. Lý Phá Thiên liền vội vàng đem nàng đẩy ở, những ngày này lục soát không ngừng, tổng là có người quấy rầy. Lục Liêu vốn là đã ngồi ở mép giường lại bị đẩy ra. Nàng rất bất mãn liếc mắt, ta nhìn ngươi liền không muốn giúp ta. Lý Phá Thiên nói, tiên gia đáp ứng giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi, chẳng qua là bây giờ thân ở Quỷ Hỏa Tông, ta thứ nhất yếu vụ là nghĩ biện pháp chạy đi, các loại trốn sau khi đi ra ngoài, ta lại giúp ngươi cũng không một nhà. Lục Liêu bất mãn trong lòng, lại không thể làm gì, chỉ có thể lại biến thành tiểu hồng hồ, tránh dưới giường đi ngủ. Lại nói Liêu Vô Tình sau khi trở về, tìm được phụ thân Liêu Bất Khê, lặng lẽ thương lượng một phen. Buổi chiều, toàn tông thông báo liền đi ra. Ủy nhiệm Tu Hoa Tông tới nam tử kia vì đại dược sư, an bài dành riêng luyện dược phòng. Từ đó về sau, gian nào luyện dược phòng cũng chỉ cung cấp đại dược sư sử dụng. Mặc dù có thể thuận lợi như vậy, đạo lý rất đơn giản. Liêu Vân Khê cũng cần đại lượng đỉnh đan. Những ngày gần đây, hắn lợi dụng thời gian nhàn hạ, cũng không dừng lại luyện đỉnh. Mặc dù tiến triển chậm, nhưng dù sao cũng so đơn thuần tu luyện hiếu thắng, hắn vui ở trong đó, không biết chán. Thông báo đi ra ước chừng 2 canh giờ sau, gần tới hoàng hôn. Để cho Lý Phá Thiên rất là ngoài ý muốn chỗ ở của hắn đến rồi 4 tên nữ đệ tử, phụ mệnh trước đến dẫn dắt hắn tiến về dành riêng luyện dược phòng. Lý Phá Thiên ngoài ý muốn sau, liền hiểu Liêu Vô Tình hoặc là Liêu Vân Khê dụng ý cái này, 4 tên nữ đệ tử tất nhiên mang theo học tập như thế nào luyện chế đỉnh đan cùng đại bộ viên nhiệm vụ tới. Hắn đem đại gia nhìn một lần, nói, đi thôi. Một tên nữ đệ tử nói một tiếng mời, đại gia liền rời đi tiểu viện, tiến về luyện dược phòng. Đi trên đường, Lý Phá Thiên đối đại gia nói, các ngươi sau này đâu, không nên cứ gọi ta cái gì đại dược sư, hiền hòa một ít, các ngươi cũng cứ gọi ta phá dược sư được rồi. Một tên nữ đệ tử hỏi, xin hỏi đại dược sư, phá dược sư là có ý gì? Lý Phá Thiên quay đầu nhìn một chút nữ đệ tử kia thanh lệ mặt, ngươi xưng hô như thế nào? Nữ đệ tử kia đáp, tại hạ Băng Nhi. Lý Phá Thiên lại nhìn một chút còn lại 3 vị nữ đệ tử, lại hỏi, các nàng đâu? Băng Nhi mỗi cái giới thiệu, Tiên Nhi, Vật Nhi, Mật. Lý Phá Thiên gật đầu, cũng rất tốt nghe, tiên gia ta đây, đại danh cứ gọi là Lý Phá Thiên, lấy một cái chữ phá, cho nên các ngươi sau này liền đều ta phá dược sư, hoặc là gọi ta phá ca cũng được. Với nhau quen thuộc sau, đại gia liền một đường đi, một đường trò chuyện. Tình cờ cười đùa mấy tiếng, lộ ra vui vẻ thuận hòa. Các loại ở trong núi vòng tới vòng lui, đi ước chừng hơn 10 dặm trước mặt chính là luyện dược phòng. Nhưng đại gia thình lình chạm mặt gặp phải nhị phu nhân cùng một đám nữ đệ tử. Lý Phá Thiên vội vàng dừng bước, thi lễ nói, nhị phu nhân, còn đang làm việc hả? Nhị phu nhân đem hắn cùng với 4 tên nữ đệ tử cũng nhìn một lần, hỏi, đây là đi luyện dược phòng rồi? Lý Phá Thiên gật đầu, đúng thế. Nhị phu nhân nói câu hoang đường liền dẫn các đệ tử rời đi. Một gian luyện dược phòng, so Lý Phá Thiên trước kia ở Vân Thiên phái đã dùng qua bất kỳ luyện dược phòng còn lớn hơn gấp mấy lần. Bên trong chế thuốc trong tài liệu ngàn loại, cái gì cần có đều có. Lý Phá Thiên đi vào đại khái nhìn một chút, thở dài nói, đại tông phái chính là đại tông phái, phóng khoáng. Vẫn Nhi hỏi, phá ca ngươi hài lòng không? Lý Phá Thiên đi tới lò thuốc trước, sờ lò thuốc nhìn một chút, hài lòng, phi thường hài lòng. Hắn lại cầm lên một bụi dược thảo nhìn một chút, phi thường tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi dựa theo ta nói, rời dược liệu đi đi. Chờ hắn ầm ầm loảng xoảng nói cho mọi người hơn 20 loại dược liệu, đại gia liền phân công hợp tác, mỗi người đi tìm đối ứng dược thảo. Lý Phá Thiên nhân cơ hội đi ra, đến bí mật nhất góc, đối với trong ngực thấp giọng nói, liên quan tới hỏa hầu cái gì ngươi mau cùng ta giảng một chút. Chương 61. Gây sự luyện dược phòng trong, đợi mọi người đem dược liệu tất cả đều chuyển đến, Lý Phá Thiên đáp cái ghế, hướng thuốc kia lò trước mặt ngồi xuống. Băng Nhi, nổi lửa, Tiên Nhi, nghe ta chỉ thị gia nhập dược liệu cùng nước, Vận Nhi, Mật Nhi, đến cho phá ca xoa xoa vài đống chân. Trong ngực hắn, tiểu hồng hồ liếc mắt. Đẹp không chết người. Chế thuốc không phải luyện đan, cho nên mỗi một lò cần thời gian cũng so luyện đan ngắn rất nhiều lần. Chỉ cần đem dược liệu bên trong hữu hiệu thành phần nấu chế ra, lại thu nước làm thành viên liền xong rồi. Đại bổ viên, liền là thuần túy thuốc bổ, một canh giờ là có thể ra một lò. Một lọ là có thể ra hơn ngàn viên. Đỉnh đan, danh xưng gọi là đan, kỳ thực cũng là viên thuốc, cũng không phải thật sự là đan, cho nên phương pháp luyện chế cùng viên thuốc cũng không quá nhiều phân biệt. Hai người khác nhau lớn nhất là cách điều chế, tiếp theo là nói tinh khiết trong tinh khiết độ không giống nhau, đỉnh đan độ tinh khiết muốn cao một chút. Luyện chế đại bổ viên, đại gia liền chỉ dùng hơn một canh giờ một chút thời gian mà thôi, luyện một lọ thành 1000 viên, phân biệt vô lọ. Nhưng đỉnh đan lại có hai loại, chia làm nam nữ dùng, cho nên được phân tán luyện hai lọ. Hơn nữa đỉnh đan nói tinh khiết trong tinh khiết độ yêu cầu tương đối cao, cho nên tốn hao thời gian liền nhiều ra rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì độ tinh khiết yêu cầu cao, cho nên số lượng liền ít, luyện một lò, nhiều lắm là lấy được 200 viên. Một buổi tối, đại bổ viên luyện một lò, nam dùng đỉnh đan luyện một lò, nữ dùng đỉnh đan luyện một lò, cơ bản liền sắp xỉ. Lúc tờ mờ sáng, lửa lò tắt, trong phòng luyện đan nhiệt độ hơi hạ thấp một chút. Lý Phá Thiên đem 20 bình đại bổ viên giao cho Băng Nhi, 20 bình đại bổ viên, 10 bình cho tông chủ đưa đi, 10 bình cho thiếu tông chủ đưa đi. Băng Nhi gật đầu, vâng. Lý Phá Thiên lại phân phó nói, đưa đến cửa viện là được, ngươi liền chớ đi vào. Băng Nhi nghe vậy mà đỏ mặt cúi đầu, chưa lên tiếng. Hắn lại chuẩn bị 10 bình đỉnh đan, giao cho Yên Nhi, 10 bình đỉnh đan, 5 bình cho tông chủ, 5 bình cho thiếu tông chủ, đi đi. Các loại Băng Nhi cùng Yên Nhi đi, hắn lại đối Vận Nhi cùng Mật Nhi nói, hai ngươi trở về đi ngủ đi, hoàng hôn thời điểm trở lại, hạ một đêm, hai ngươi là chế thuốc chủ lực. Các loại hai vị nữ đệ tử thi lễ rời đi, hắn đánh mấy cánh áp, đem còn lại đại bổ viên cùng đỉnh đan tất cả đều mang theo, đối trong ngực Tiểu Hồng Hồ nói, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về đi ngủ. Tiểu Hồng Hồ ở đó trong ngực ồ ồ nói, trở về không cho ngủ. Lý Phá Thiên nói, tiên nhân ra ra, ta Lý Phá Thiên kia đời nghiệp chướng, tiên tổ vậy mà phái một con yêu tinh tới trừng phạt ta. Nhưng các loại Lý Phá Thiên mở ra luyện dược phòng cổng thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện đứng ngoài cửa một người, dọa hắn giật mình. Chờ hắn thấy rõ ràng người nọ lại là nhị phu nhân sau, lúc này mới định thần lại, đội vàng giữ cửa tránh ra, hoan nên hướng dẫn. Nhị phu nhân đi vào cửa, hướng trong phòng luyện đan nhìn một chút, thuốc luyện xong. Lý Phá Thiên đáp, tối nay cũng kết thúc. Nhị phu nhân hướng nhà thuốc trong nhìn một chút, có thể nhìn một chút sao? Lý Phá Thiên tránh ra đường, tùy tiện đi thăm. Nhị phu nhân hướng luyện dược phòng bên trong đi tới, chuyển đầu, đông nhìn tây nhìn. Nhìn xong lọ thuốc, nàng lại đi nhìn những thứ kia chất thành núi dược liệu, những thứ này cũng có thể dùng tới. Lý Phá Thiên đi theo sau nàng, sao có thể cũng cần dùng đến, nơi này dược liệu 1000 loại, chúng ta dùng đến bất quá hơn 20 loại mà thôi. Nhị phu nhân đi đi, khom lưng đi xuống, cầm lên một vị thuốc. Lý Phá Thiên liền sau lưng nàng, xem nàng khom lưng chu mông. Một mảnh kia tròn trịa, đầy đặn chặt vẩy lên, xem phi thường mắt. Lý Phá Thiên không khỏi nghĩ nói, nàng minh biết mình đang ở nàng phía sau. Nhị phu nhân cầm dược liệu đứng dậy, ngửi một cái, ta nghe nói Liêu Vô Tình bổ nhiệm ngươi làm đại dược sư, là muốn ngươi giúp hắn luyện chế đỉnh đan. Lý Phá Thiên gật đầu, đúng. Nhị phu nhân nhẹ giọng mắng, không làm việc đàng hoàng vật. Lý Phá Thiên đi theo nàng, trong luyện dược phòng tùy ý loạn đi dạo. Nhị phu nhân hỏi một câu, hắn đáp một câu có vẻ như hai người nói chuyện khá có chút khô không khốc. Quay một vòng sau, nhị phu nhân lại trở về thuốc kia lọ trước mặt. Nàng hỏi Lý Phá Thiên nói, ngươi giúp Liêu Lam tâm tăng lên bao nhiêu? Lý Phá Thiên phủ nhận nói, ta cùng nàng chẳng có chuyện gì. Nhị phu nhân sắc mặt có chút không vui, nàng nếu không có lợi, sẽ giúp ngươi thu thập tiền quả. Lý Phá Thiên nói, nàng là có ý kia, chỉ bất quá còn không có phát sinh nha. Nhị phu nhân xoay người, quỷ mới tin. Lý Phá Thiên có chút không muốn cùng nàng ở nơi này dài dòng, liền nói, phu nhân, tại hạ chế thuốc cả đêm, phi thường buồn ngủ nghĩ muốn đi về nghỉ ngơi. Nhị phu nhân quay đầu nhìn chằm chằm hắn nói, đối ta không nhịn được rồi. Lý Phá Thiên nói, không là, là thật buồn ngủ, sau này có nhiều thời gian, ngươi có thể thưởng tới nơi này tùy thời hoan nên ngươi. Nhị phu nhân lại cũng chưa biết điều rời đi, lại trong luyện dược phòng đi lòng vòng. Lý Phá Thiên trong lòng đại khái hiểu nàng dụng ý thực sự. Tục ngữ nói, không muốn ăn miếng cháy, sẽ không vây quanh cạnh nổi chuyện. Chẳng qua là nàng phương thức biểu đạt cùng người khác hoàn toàn ngược lại. Ngoài mặt, nàng một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ, còn mắng Liêu Vô Tình không làm việc đàng hoàng, mắng Liêu Lam Tâm không biết xấu hổ. Nhưng nàng sâu trong nội tâm, lại không nhất định là nghĩ như vậy. Hơn nữa nàng dùng không ngừng tìm hắn để gây sự phương thức, không ngừng đến gây chuyện phương thức, để diễn tả nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Thật là lòng phụ nữ, kim dưới đáy biển a chỉ bất quá. Coi như Lý Phá Thiên đoán được nhị phu nhân chân chính tâm tư, nhưng cũng sẽ không đi nói toạc. Thậm chí, hắn cũng sẽ không đem lời nói hướng phương diện kia đi dẫn. Nếu như nhị phu nhân không có tiên quả, hắn mới không nghĩ lãng phí thời gian đi theo nàng chu toàn. Hắn phải đem nhiều hơn tinh lực dùng đang suy tư như thế nào chạy ra khỏi Quỷ Hỏa Tông. Nếu như mình không có biện pháp chạy mất, vậy thì giúp Cao Viên Viên chạy mất. Đây mới là chính sự. Nhị phu nhân câu có câu không hỏi lung tung này kia, bất chi bất giác, hai người lại quay một vòng. Nàng lần nữa trở lại lò thuốc trước mặt. Nàng hỏi hắn nói, các nàng giúp ngươi tìm bao nhiêu tiền quả rồi? Lý Phá Thiên phụ họa nàng nói, cũng còn không tìm được đâu. Nhị phu nhân ánh mắt sắc bén lại, ngươi tổng gạt ta làm gì? Đại phu nhân nơi đó nguyên bản góp nhặt cả mấy viên tiên quả, nên đều cho ngươi à? Lý Phá Thiên lắc đầu, thật không có. Nhị phu nhân giống như sao lãng câu trả lời của hắn, lại hỏi, đồ ăn đại phu nhân cho tiên quả, ngươi thăng bao nhiêu tầng, bây giờ thực lực gì? Lý Phá Thiên hơi có chút bất đắc dĩ, đại phu nhân thật không có đã cho ta tiên quả. Nhị phu nhân mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, sắc mặt run lên, đối với hắn lật tay chính là một trường. Lý Phá Thiên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản liền không kịp chống cự. Bay một tiếng, hắn bay ra ngoài, bay vào dược thảo đống, bị đại lượng dược thảo cho che giấu. Hắn lần nữa nhìn thấy, làm nhị phu nhân một trường kia đánh tới thời điểm, màu đen kia tấm tuấn lại xuất hiện,